Chương 2704, Kinh Vân Kiếm Thánh. Chương 2704, Kinh Vân Kiếm Thánh. Ha ha, chỉ là lũ kiến hôi, dãy rủa hấp hối. An tâm mà đi đi. Người nói là một lão già gầy gò, hai mắt hõm sâu, sắc mặt tấm lãnh, mặc một bộ huyết bào, trên ngực in hình đầu lâu, viền vàng. Lời còn chưa dứt, lão giả gầy gò này khẽ nắm tay lại. Lập tức, bàn tay thi khí kia đột nhiên phát lực, trên quả cầu ánh sáng bạc xuất hiện những vết nứt. Không ổn. Ba người sắc mặt trầm xuống, họ không hề nghi ngờ, bàn tay thi khí này có thể khiến họ trong nháy mắt tan thành cho bụi. Thấy quả cầu ánh sáng sắp vỡ, Lâm Tiêu lấy ra ngọc phù, định bóp nát. Nhưng Tống Vũ Phi đã đi trước một bước, trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một pho tượng Phật. Pho tượng Phật đó tay cầm một thanh kim kiếm, kiếm chỉ lên trời, theo tay Tống Vũ Phi nắm lấy kim kiếm, đột nhiên vạch một đường, máu tươi thấm vào. Ong. Đột nhiên, pho tượng Phật được kích hoạt, phát ra kim quang rực rỡ. Ầm. Cùng lúc đó, quả cầu ánh sáng bạc vỡ tan, bàn tay thi khí đột nhiên siết chặt, uy áp kinh khủng giáng xuống, ba người chỉ cảm thấy hô hấp gián đoạn, xương cốt và máu thịt bị ép đến kêu răng rác, mạch máu như muốn nổ tung, cơ thể không thể kiểm soát bị nén điên cuồng, giây tiếp theo sẽ biến thành một đống thịt nát. Ong. Đúng lúc này, pho tượng Phật vàng kia tỏa sáng rực rỡ, từng vòng khí tức vàng đột nhiên lan ra, hóa giải áp lực của bàn tay thi khí, đối kháng với nó. Thử, phá cho ta. Lão giả gầy gò khinh thường, tay bỗng nhiên nắm lại. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, bùng lên vô tận khí lãng, điên cuồng bắn ra, trong phạm vi trăm trượng, không khí bị hủy diệt, trong nháy mắt hóa thành một vùng chân không. Lúc này, đám thi vệ đuổi tới thấy cảnh này, vội vàng dừng lại, để tránh bị ảnh hưởng. Là Lạc Thi Vương. Có thi vệ nhận ra lão giả gầy gò đó. Hắc hắc, có Lạc Thi Vương ở đây, ba tên này chắc chắn chết không có chỗ chôn. Chắc bọn chúng đã không còn một mẩu xương rồi nhỉ? Các thi vệ khác bàn tán. Tuy nhiên, khi không khí lắng xuống, lại thấy ba bóng người đứng giữa không trung, khiến nhiều thi vệ trợn mắt, vô cùng bất ngờ. Nhưng lúc này, ba người Lâm Tiêu sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng dỉ máu, khí tức yếu ớt, rõ ràng đã bị trọng thương, cơ thể run rẩy không ngừng. Vừa rồi pho tượng Phật vàng của Tống Vũ Phi tuy đã chặn được đòn tấn công của bàn tay thi khí, nhưng họ vẫn bị dư chấn ảnh hưởng, bị thương nặng. Lúc này, pho tượng Phật vàng trong tay Tống Vũ Phi đầy vết nứt, ánh sáng mờ nhạt, rõ ràng thuật bảo mệnh đó cũng chỉ có thể dùng một lần. Có chút thú vị, xem ra bối cảnh của ngươi không đơn giản, lại có bảo vật như vậy, chặn được một đòn tùy tay của ta, tức là đây là Thanh Vân Đại Lục, giết ngươi cũng không ai dám tìm ta gây phiền phức. Lão giả gầy gò cười lạnh một tiếng, toàn thân thi khí tràn ngập, vung tay, một bàn tay thi khí khác ngưng tụ, khóa chặt ba người. Xong rồi. Đặng Thần và Tống Vũ Phi trong lòng lạnh toát, sắc mặt khó coi vô cùng, thủ đoạn bảo mệnh của họ đều đã dùng hết, nhưng vẫn không thể thoát, xem ra hôm nay họ chắc chắn phải bỏ mạng ở đây. Chết đi. Lão giả gầy gò tay hạ xuống, bàn tay thi khí kia cũng theo đó bao trùm xuống, tựa như một đám mây màu cho trắng, mang theo uy áp kinh khủng giáng xuống. Trước uy áp này, ba người trốn cũng không trốn được. Lâm Tiêu nắm chặt ngọc phù, đang định bóp nát. Càn rỡ. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, âm thanh dường như truyền từ rất xa, nhưng khí tức lại trong nháy mắt đã xuất hiện ở đây. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang xé rách không gian, bay tới, nơi nó đi qua, không gian rung chuyển dữ dội. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, kiếm quang chém vào bàn tay thi khí trong nháy mắt bị chém làm hai, tiêu tan. Ai? Lão giả gầy gò trong lòng kinh hãi, quay người lại, lại thấy một lão giả hắc bảo xuất hiện ở đây. Lão giả đó đầu bù tóc rối, mắt quần thâm, trên người còn mang theo mùi rượu, rõ ràng là một tên say rượu, nhưng trên người lại tỏa ra khí tức mạnh mẽ, cũng là một võ giả nguyên thần cảnh. Kinh Vân Kiếm Thánh. Lão giả gầy gò thần sắc rét run, không nhịn được hô lên, rõ ràng nhận ra Vân Phong. Sư phụ. Ba người Lâm Tiêu sững sờ, sau đó mừng rỡ. Họ không ngờ Vân Phong lại xuất hiện ở đây, nhưng nghĩ lại, chắc chắn là phát hiện họ không có ở đây, nên ra ngoài tìm. Nghĩ đến đây, ba người vô cùng áy náy, nếu không phải họ không nghe lời khuyên của Vân Phong, cũng sẽ không dẫn đến tình hình hiện tại. Vân Phong nhẹ nhàng bước một bước, phảng phất như dịch chuyển tức thời, xuất hiện trước mặt ba người, che chở họ sau lưng, sau đó liếc nhìn lão già gầy gò kia, nhàn nhạt nói, "Hồng Trúc, không ngờ ngươi còn nhớ ta, mấy năm không gặp, thực lực của ngươi hình như vẫn không có tiến bộ gì." Không biết tại sao, Lâm Tiêu cảm thấy, khi Vân Phong nói chuyện, tốc độ máu chảy và nhịp tim của ông nhanh hơn rất nhiều. Lão già gầy gò, tức là Hồng Trúc, nhíu mày, lộ vẻ kiêng dè. Vân Phong này là một vị kiếm thánh trưởng lão của tổng bộ Tiên Kiếm Sơn, thực lực siêu phàm, từng có vô số đệ tử huyết la tông chết trong tay ông, thậm chí không thiếu thi vương. Lần khoa trương nhất, người này đơn thương độc mã, trực tiếp công phá một cứ điểm của huyết la tông, trong đó có mấy trăm thi vệ, mấy chục thi vương, không một ai sống sót, khiến nhiều đệ tử huyết la tông nhắc đến người này, không ai không biến sắc. Chương 2705, hổ giấy. Chương 2705, hổ giấy. Thậm chí người này còn vì thế mà có một danh hiệu thi đồ, là đối tượng mà rất nhiều đệ tử huyết la tông hận đến xương thủy, cũng là đối tượng mà họ luôn tìm cách trừ khử. Tên của người này đến bây giờ vẫn còn treo ở đại sảnh nhiệm vụ của tông môn, ai có thể giết được người này sẽ được trực tiếp thăng cấp thành trưởng lão hạch tâm của tông môn, còn có những phần thưởng hậu hĩnh khác. Tuy nhiên, vài năm trước người này đột nhiên biến mất, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Có người đoán rằng là do Vân Phong đã giết quá nhiều đệ tử huyết la tông, sợ bị báo thủ nên ít khi lộ diện. Hồng Trúc không ngờ hôm nay hắn lại gặp ở đây, vị Vân Phong đã lâu không xuất hiện, vị kiếm tu đáng sợ khiến bao đệ tử huyết la tông nghe danh đã sợ mất mật. Năm đó hắn mới vừa thăng cấp thi vương không lâu, theo nhiều trưởng lão ra ngoài, kết quả gặp phải đám người Vân Phong. Uy lực kiếm pháp của Vân Phong đến nay vẫn khiến hắn còn sợ hãi. Những trưởng lão kia dù có sự trợ giúp của võ thi, cũng căn bản không địch lại nổi. Kiếm của Vân Phong ổn định, chuẩn xác, tàn nhẫn, sinh ra là để giết người. Rất nhiều trưởng lão căn bản không đỡ nổi mấy chiêu đã bị chém giết. May mà hắn kịp thời chạy thoát, nhặt lại được một mạng. Nhớ lại cảnh tượng đẫm máu năm đó, nội tâm Hồng Trúc không khỏi run rẩy. Mặc dù hắn không biết tại sao Vân Phong lại biến thành bộ dạng này, nhưng cảm giác sợ hãi đó vẫn còn. Hôm nay tâm trạng ta không tệ, không muốn sát sinh, các ngươi mau cút đi. Tốt nhất là cút trước khi ta đổi ý. Vân Phong lạnh lùng nói. Hồng Trúc thân thể run lên, hắn biết rất rõ, dù mấy năm nay thực lực của hắn đã tăng lên không ít, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Vân Phong. Trong lòng dù không cam tâm, Hồng Trúc vẫn buông tay, rút. Nói xong, Hồng Trúc quay người rời đi. Mà những tên thi vệ kia cũng đội vàng rời đi, mặt mang vẻ kinh hãi. Bọn chúng tuy chưa từng gặp Vân Phong, nhưng cũng đã nghe qua danh tiếng của vị thi đồ này. Rất nhiều thi vương đều đã chết trong tay đối phương, bọn chúng không đi không khác gì chờ chết. Rất nhanh, Hồng Trúc và các thi vệ khác đều đã rời khỏi đây. Ba người Lâm Tiêu nhìn nhau, không ngờ Vân lão đầu còn chưa ra tay, những người này đã bị dọa chạy, trong đó còn có một vị thi vương. Xem ra Vân lão đầu dường như có một quá khứ huy hoàng, danh tiếng rất lớn. Lúc này, Vân lão đầu quay lưng lại với họ, không nói một lời. Ba người Lâm Tiêu cúi đầu, như những đứa trẻ làm sai, chờ bị phạt. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để bị mắng. Hừ hừ hừ. Nhưng lúc này, Vân lão đầu lại đột nhiên thở ra một hơi dài, như thể trong nháy mắt bị rút cạn sức lực, thân thể mềm nhũn, loạn choạng lùi lại suýt ngã. May mà ba người Lâm Tiêu kịp đỡ lấy ông. Sư phụ, người sao vậy? Lúc này, ba người mới phát hiện, sắc mặt Vân lão đầu trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, thở dốc, thân thể run rẩy không ngừng, như thể lên cơn động kinh. Không, không sao, mau đỡ ta về. Vân lão đầu mở miệng nói, giọng nói lại có chút yếu ớt. Ba người không hiểu, Vân lão đầu vừa rồi còn bá khí ngút trời, tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Nhưng họ cũng không nghĩ nhiều, đỡ Vân lão đầu dậy, định quăng ông về. Khắc khắc. Nhưng ngay sau đó, một chàng cười lạnh lẽo đột nhiên truyền đến, theo sau đó, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở đây, chính là Hồng Trúc vừa mới rời đi. Trong nháy mắt, sắc mặt mấy người Lâm Tiêu lại biến. Ha ha, Vân Phong, xem ra lời đồn là thật, từ sau chuyện đó, ngươi thật sự đã phế rồi. Hồng Trúc cười lạnh lùng, vừa rồi ta còn lạ, với thực lực của ngươi, muốn giết ta dễ như trở bàn tay, tại sao lại để ta đi? Đây không phải là phong cách của ngươi trước đây. Hóa ra ngươi đang dọa người. Lão giả, bây giờ ngươi chỉ là một con hổ giấy, ta giết ngươi như giết gà. Vừa rồi Hồng Trúc chỉ giả vờ rời đi, hắn cảm thấy trạng thái của Vân Phong khác với trước đây, kể cả ánh mắt của ông cũng đã mất đi sự sắc bén vốn có, nên hắn trốn trong bóng tối quan sát, quả nhiên có chuyện mờ ám. Có gan thì ngươi qua đây thử xem. Vân lão đầu gạt tay mấy người Lâm Tiêu ra, tay nắm chặt, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Chỉ là lúc này, thanh trường kiếm đó đầy rỉ sét, lưỡi kiếm mờ mịt, trông như một thanh sắt vụn. Ha ha, kinh vân kiếm của ngươi đã phủ bụi rồi, xem ra ngươi đã lâu không giết người. Vân Phong, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, đợi giết ngươi xong, ta chính là trưởng lão Hạch Tâm rồi. Hồng Trúc ngửa mặt lên trời cười lớn, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, cùng với sát ý lạnh lẽo. Nghĩ lại năm xưa, Vân Phong khiến hắn sợ hãi, lại sa sút thành bộ dạng này, điều này khiến nội tâm hắn vô cùng sảng khoái. Giết được Vân Phong, hắn không những có được phần thưởng hậu hĩnh, mà còn có thể thỏa mãn lòng hư vinh của hắn. Đây chính là một nhân vật huyền thoại của Tiên Kiếm Sơn năm xưa, nếu giết được hắn, Hồng Trúc hắn tuyệt đối có thể danh tiếng lẫy lừng. Hơn nữa, với nền tảng của Vân Phong, nếu luyện thành võ thi, chiến lực của hắn tuyệt đối có thể tăng lên một bậc. Hắn biết rất rõ, thực lực của Vân Phong vẫn còn, chỉ là vấn đề tâm lý. Nói tóm lại, giết được Vân Phong, hắn sẽ được hưởng lợi vô cùng. Vừa hay, có ba đứa nhóc này chôn cùng ngươi, trên đường xuống hoàng tuyển, ngươi cũng sẽ không cô đơn. Yên tâm, ta sẽ luyện các ngươi thành võ thi, gọn gàng ngăn nắp. Hồng Trúc cười lạnh một tiếng, không khỏi thán phục sự ngu xuẩn của Vân Phong. Rõ ràng biết mình có vấn đề này, lại dám rời khỏi Tiên Kiếm Sơn, đúng là tự tìm đường chết. Ầm. Dứt lời, Hồng Trúc khí tức bạo phát, toàn thân thi khí tràn ngập, tay vung lên, một tấm bia mộ bay ra, rơi xuống đất. Trên bia mộ, khắc những hoa văn đồ án quỷ dị. Theo ấn quyết của Hồng Trúc, hoa văn lóe lên kim quang chạy vào lòng đất. Chương 2706, nguy chương 2706, nguy ẩm. Trong phạm vi trăm trượng, mặt đất đột nhiên nổ tung, bụi mù bốc lên, kèm theo một tiếng gầm, một bóng vàng phá đất mà ra, bay vút lên trời. Giữa sân, một luồng kim quang lóe lên, xuất hiện bên cạnh Hồng Trúc. Kim giáp thi. Ba người Lâm Tiêu trong lòng rét run, chỉ thấy đó là một con võ thi, mặc kim giáp, hai mắt đỏ ngầu, tỏa ra khí tức cực kỳ mãnh liệt, không gian dao động, cũng là chiến lược nguyên thần cảnh. Giết bọn chúng. Hồng Trúc chỉ vào mấy người Vân Phong. Gầm. Kim giáp thi gầm dài, khí tức kinh khủng lan ra, không gian chấn động. Lý do không tự mình ra tay, Hồng Trúc hoàn toàn là vì an toàn. Dù sao Vân Phong trước đây rất mạnh, không chừng có thủ đoạn gì khác, dùng kim giáp thi ra tay là cách ổn thỏa nhất. Gầm. Gầm lên một tiếng, kim giáp thi hóa thành một luồng kim quang, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến gần đám người Vân Phong. Các ngươi lùi lại. Vân Phong bước mấy bước, che chở ba người Lâm Tiêu sau lưng, thấy kim giáp thi giết tới, ông hít một hơi thật sâu, nhưng tay cầm kiếm vẫn đang run rẩy. Giết. Vân Phong nghiến răng, một kiếm vạch lên cánh tay, cơn đau khiến ông tỉnh táo hơn một chút, thấy kim giáp thi giết tới, ông nắm chặt chuôi kiếm, một kiếm chém ra. Keng. Ầm. Tia lửa bắn ra, kiếm của Vân Phong không làm tổn thương kim giáp thi chút nào, ngược lại còn bị chấn bay. Gầm. Tốc độ của kim giáp thi cực nhanh, Vân Phong còn chưa đứng vững, nó đã lại giết đến trước mặt ông. Sư phụ. Ba người Lâm Tiêu sắc mặt đại biến, đội vàng muốn qua. Cút. Vân Phong vung tay, một luồng khí tức tuôn ra, trực tiếp đánh bay ba người Lâm Tiêu. Hắc hắc, Vân Phong, ba đứa đồ đệ này của ngươi, ta nhận. Hồng Trúc cười lạnh lùng, thân hình lóe lên, trực tiếp lao về phía ba người Lâm Tiêu. Ngươi dám? Vân Phong gầm lên, trong lúc phân thần, Kim Giáp Thi đã lao tới, một chảo xé rách không gian, đống nhiên hạ xuống. Vân Phong đội vàng chém ra một kiếm, lại trực tiếp bị chấn bay một máu. Thấy Hồng Trúc đã đến gần ba người, Vân Phong không màng đến thương thế, dậm chân, thuận thế lùi nhanh, chắn trước mặt ba người Lâm Tiêu, một kiếm chém ra, tìm chết. Ầm! Hồng Trúc một trường đánh ra, trực tiếp đánh bay Vân Phong, hộp máu lùi lại, rơi xuống đất. Lúc này Vân Phong, mặt mày bao phủ một luồng khí tức màu cho trắng, dường như bị thi khí xâm nhập vào cơ thể, nhanh chóng lăn ra. Sư phụ! Ba người Lâm Tiêu vội vàng qua, đỡ Vân Phong dậy. Lúc này Vân Phong, cơ thể run rẩy càng dữ dội hơn, thi độc đang lan tràn trong cơ thể ông. Ha ha, Vân Phong, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Trước đây ngươi giết vô số đệ tử huyết la tông của ta, hôm nay là lúc ngươi phải trả nợ. Hồng Trúc đáp xuống đất, cười lạnh nhìn Vân Phong, vung tay, con kim giáp thi kia đột nhiên lao ra. Không gian chấn động, kim giáp thi cực tốc giết tới, móng vuốt sắc bén xé rách không khí, tạo ra tiếng nổ khí chói tai. Sức mạnh, mau phục hồi sức mạnh. Vân Phong nắm chặt chuôi kiếm, nhìn chằm chằm vào con kim giáp thi đang đến gần, trong lòng gào thét không ngừng, nhưng cơ thể ông lại cứ run rẩy, như bị nguyền rủa, năng lượng tích trữ trong cơ thể như biển rộng, lại căn bản không thể giải phóng ra. Trong chốc lát, Vân Phong nín đến nỗi gân xanh trên trán và cánh tay nổi lên, mồ hôi đầm địa, toàn thân run rẩy dữ dội, nhưng nguyên phủ lại như một vũng nước tù, không có chút gợn sóng nào. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, cơ thể Vân Phong đột nhiên run lên, khí tức không tăng mà còn giảm. Ha ha, Vân Phong, ngươi nhận mệnh đi. Hồng Trúc cười lớn. Thấy kim giáp thi giết tới, móng đuốt vàng giơ lên, sắp hạ xuống. Lâm Tiêu tay cầm ngọc phủ, đội vàng định bóp nát. Xẹt. Đột nhiên, tiếng nổ khí sắc bén vang lên, một đạo kiếm quang đột nhiên giáng xuống. Keng. Tia lửa bắn ra, kiếm quang chém vào kim giáp thi, kinh khí nổ tung, khiến kim giáp thi thân hình chấn động, lùi mạnh về phía sau. Cái gì? Hồng Trúc nhíu mày, lại thấy một bóng người từ xa lóe lên cực nhanh, một hơi thở đã xuất hiện ở đây. Nhạc trưởng lão. Ba người Lâm Tiêu mừng rỡ, người đến chính là Nhạc Cảnh. Vân trưởng lão, ngài sao rồi? Nhạc Cảnh đội vàng tiến lên, đỡ Vân Phong. Ta không sao, sao ngươi lại đến đây? Vân Phong lắc đầu, nói: Ta cảm nhận được ngài rời khỏi sân phòng, như có chuyện gấp, không yên tâm, nên đã theo qua. Nhạc Cảnh nói, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà ông đến kịp, nếu không chậm một giây, có lẽ Vân Phong đã gặp bất trắc. Ha ha, hóa ra là một trưởng lão của Tiên Kiếm Sơn, nhưng dù vậy, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của ta và Kim Giáp Thi. Hồng Trúc lạnh lùng hừ một tiếng, Vân Phong là một miếng thịt béo, vạn bất đắc dĩ, hắn quyết không từ bỏ. Thực lực của đối phương tuy rất mạnh, nhưng hắn cộng thêm Kim Giáp Thi, liên thủ, chưa chắc không giải quyết được đối phương. Vậy sao, thêm ta nữa thì sao? Lúc này, lại có một giọng nói truyền đến, lời còn chưa dứt, một bóng người đã xuất hiện ở đây, phảng phất như dịch chuyển tức thời. Khu trưởng. Thấy người đến, Nhạc Cảnh vội vàng hành lễ. Người được gọi là khu trưởng, là một lao già tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước, ánh mắt sắc bén, như một thanh bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ, ẩn mà không lộ, nhưng lại khiến người ta không dám coi thường. Chương 2707, khu trưởng chương 2707, khu trưởng Lý Cảnh Kỳ. Nghe hai chữ khu trưởng sắc mặt Hồng Trúc đại biến, đối phương lại là khu trưởng của Tiên Kiếm Sơn, là người mạnh nhất ở phân khu số 10 này. Muốn giết trưởng lão của Tiên Kiếm Sơn ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Cảnh Kỳ lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, giây tiếp theo, ông đột nhiên biến mất tại chỗ. Không ổn. Hồng Trúc sắc mặt nghiêm trọng, dậm chân, lùi nhanh về phía sau. Nhưng đã quá muộn, một đạo kiếm quang lóe qua trước mắt hắn. Phụt. A. Một tiếng hét thảm, một cánh tay của Hồng Trúc bị chém đứt, thi huyết văng tung tóe. Mà lúc này, lại một đạo kiếm quang chém tới. Thi bạo. Hồng Trúc đội vàng hét lớn, tay còn lại đội vàng kết ấn, sau đó điểm vào giữa trán. Phụt. Hồng Trúc thân thể run lên, một ngụm tinh huyết phun ra, cùng lúc đó, con kim giáp thi kia phát ra tiếng gầm kỳ dị, hóa thành một luồng kim quang đột nhiên xuất hiện trước mặt Hồng Trúc. Gầm. Kim giáp thi ngửa mặt lên trời gầm dài, tứ chi rối ra, thân hình phình to dữ dội. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, kim giáp thi trực tiếp nổ tung, năng lượng kinh khủng bùng nổ, không gian chấn động, thi huyết bay lời trời, tựa như một trận mưa máu, còn lẫn lộn những mảnh giáp vỡ. Cẩn thận. Nhạc Cảnh chắn trước mặt mấy người Vân Phong, vung tay, một màn chắn nguyên khí hiện ra, chặn lại dư chấn và thi huyết. Đợi dư chấn tan đi, bóng dáng Hồng Trúc đã không còn. Một đạo kiếm quang lóe lên, hiện ra thân hình Lý Cảnh Kỳ, nhìn về phía trước, lạnh lùng hừ một tiếng, coi như ngươi mạng lớn. Lý Cảnh Kỳ quay người, đi đến trước mặt Vân Phong, "Vân trưởng lão, sao rồi?" Tuy là khu trưởng, nhưng giọng điệu của Lý Cảnh Kỳ lại như đang nói chuyện với người cùng bãi bế. Thực tế, xét về tư lịch, Vân Phong không kém Lý Cảnh Kỳ bao nhiêu, thậm chí danh tiếng còn lớn hơn, tất nhiên, đó là quá khứ. "Không sao, khu trưởng." Vân Phong lắc đầu, miệng vẫn đang ho ra máu. "Đi, về thôi." Lý Cảnh Kỳ nói một tiếng, trước khi đi, lừa ba người Lâm Tiêu một cái. Trong đại điện, "Ba người các ngươi, chưa được sự cho phép của Vân trưởng lão, tự ý rời khỏi Tiên Kiếm Sơn, suýt nữa gây ra đại họa, các ngươi có biết tội không?" Lý Cảnh Kỳ nhìn thẳng vào ba người Lâm Tiêu, trầm giọng nói, "Chúng ta biết tội." Ba người Lâm Tiêu cúi đầu, mặt đầy vẻ ấy nấy. Nếu không phải họ không nghe lời Vân lão đầu, rời khỏi Tiên Kiếm Sơn, Vân lão đầu cũng sẽ không ra ngoài tìm họ, càng không suýt nữa mất mạng. "Tốt, vậy theo quy củ của Tiên Kiếm Sơn, giáng chức, khu trưởng." "Thôi đi." Lý Cảnh Kỳ đang nói, lại bị Vân Phong bung tay ngắt lời, "Khu trưởng, ba người họ mới đến Tiên Kiếm Sơn, nhiều quy củ không hiểu, tuổi trẻ khí thịnh, chuyện này rất bình thường. Nói ra, cũng là do ta quản giáo không nghiêm, nếu ta sớm để ý, sớm đuổi theo họ về, cũng sẽ không xảy ra những chuyện này. Hơn nữa, thực ra ba người họ ra ngoài lịch luyện, ta có biết, chỉ là ta không ngờ, họ lại đi xa như vậy. Vân Phong nói. Ngài biết. Lý Cảnh Kỳ nhíu mày. Ba người Lâm Tiêu nhìn nhau, đều sững sờ, sau đó liền hiểu, Vân lão đầu đang nói đỡ cho họ. Ai, thôi được, Vân trưởng lão, đã ngài muốn bảo vệ họ, ta cũng không nói nhiều nữa, nhưng vẫn phải có hình phạt, nếu không truyền ra ngoài, các đệ tử khác nói theo, cả Tiên Kiếm Sơn chẳng phải sẽ loạn sao? Lý Cảnh Kỳ lắc đầu thở dài, sau đó nghiêm nghị nói. Đó là tất nhiên. Vân Phong gật đầu, nghe Lý Cảnh Kỳ nói vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ba người các ngươi, nghe cho kỹ, phạt các ngươi mỗi tháng nộp cho tông môn 200 khối thượng phẩm nguyên thạch, tổng cộng 6 tháng, nếu tháng nào không nộp được, gia hạn 3 tháng. Ngoài ra, các ngươi phụ trách quét dọn mỗi tòa thụ khóa điện, thời hạn nửa tháng. Vâng, khu trưởng. Ba người Lâm Tiêu chỉnh trọng gật đầu, họ hiểu rất rõ, đây đã là hình phạt nhẹ nhất. Lý Cảnh Kỳ nể mặt Vân Phong mới không truy cứu nhiều, nếu không, theo quy củ, họ sẽ bị giáng xuống tạm dịch phòng, làm tạm dịch đệ tử. Nghĩ đến Vân lão đầu vì cứu họ, suýt nữa mất mạng, mà bây giờ còn nói đỡ cho họ, ba người càng thêm hổ thẹn, thầm nghĩ nhất định phải báo đáp Vân lão đầu thật tốt. Trở lại trưởng lão phong, Vân lão đầu không nói gì, một mình vào phòng đóng cửa lại. Ba người nhìn nhau, đến đại sảnh nhiệm vụ. Sau đó, họ lấy bia mộ ra, theo số lượng, nhận được tích phân. Giết một hạ phẩm thi vệ, 5 tích phân. Giết một trung phẩm thi vệ, 20 tích phân. Giết một thượng phẩm thi vệ, 50 tích phân. Họ tổng cộng đổi được 630 tích phân. Ba người chia đều, mỗi người được 210 tích phân. Mặc dù phần lớn thi vệ là do Đặng Thần và Tống Vũ Phi giết, nhưng khả năng thăm dò của tinh thần lực của Lâm Tiêu cũng đóng vai trò rất quan trọng, giúp họ tránh được một số thượng phẩm thi vệ, tránh được nguy hiểm, khóa chặt chính xác từng mục tiêu, mới có thể lấy được nhiều đầu người như vậy. Chỉ là, sau đó họ có chút tham lam, không biết điểm dừng, kết quả bị đám thi vệ bao vây. Sau đó, ba người đều lấy ra 100 tích phân để mua rượu cho Vân lão đầu. Tỷ giá quy đổi giữa tích phân và thượng phẩm nguyên thạch là 1:3, 300 tích phân tương đương với 900 khối thượng phẩm nguyên thạch. Mua 9 cân ngọc dịch cửu, ba người mang đến phòng Vân lão đầu. Lúc này, Vân lão đầu đang nằm trên giường nghỉ ngơi, ba người cũng không làm phiền ông, đặt rượu xuống rồi rời đi. Ba người vừa đi, Vân lão đầu mở mắt, dường như nhớ lại chuyện cũ, thở dài một tiếng, cầm bầu rượu lên, từ ngực uống mấy ngụm. Chương 2708, lại đột phá. Chương 2708, lại đột phá. Các ngươi nói xem, sư phụ rốt cuộc bị làm sao vậy? Rõ ràng thực lực rất mạnh, tại sao khi đối mặt với thi vương kia, lại hoàn toàn không phát huy được? Ra khỏi sân, ba người nhíu mày không hiểu. Họ nhớ lại không lâu trước đây, khi đám thi vệ vừa rời đi, cả người Vân lão đầu đều mềm nhũn, toàn thân run rẩy như bị trúng tà. Nhưng từ lời của thi vương kia không khó để nghe ra, thực lực của Vân lão đầu rất mạnh, từng là một cao thủ lừng lẫy của Tiên Kiếm Sơn. Nếu phát huy bình thường, Hồng Trúc kia căn bản không phải là đối thủ, nếu không lúc đầu cũng sẽ không đánh mà lui. Nhưng sau đó, khi thi vương quay lại, Vân lão đầu lại hoàn toàn không phát huy được thực lực, bị đánh cho liên tục bại lui, không chút sức chống cự. Hơn nữa, xem ra không phải là chênh lệch về thực lực, mà là Vân lão đầu căn bản không thể phát huy được thực lực, nhưng rõ ràng, lúc đầu Vân lão đầu không hề bị thương, không ai biết tại sao. Nghe lời của thi vương kia, dường như sư phụ chúng ta trước đây ở tổng khu, hơn nữa danh tiếng rất lớn, sau đó hình như đã xảy ra chuyện gì, mới bị điều đến đây. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ, từ thái độ của khu trưởng đối với Vân lão đầu cũng có thể thấy được đôi điều. Ừ, sư phụ biến thành như bây giờ, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Đặng Thần trầm giọng nói. Nhưng mà, rốt cuộc là chuyện gì, khiến một nhân vật phong vân ở tổng khu năm xưa, sa sút thành bộ dạng này? Tống Vũ Phi bước cằm, mày liêu khẽ nhíu. Dù sao đi nữa, sư phụ vì cứu chúng ta, suýt nữa mất cả mạng, chúng ta tuyệt đối không thể làm ông mất mặt, nhất định phải tranh một hơi. Lâm Tiêu mở miệng nói. Người nói là. Không sai, hơn một tháng sau là kiếm chỉ danh ngạch tranh đoạt tái, chúng ta nhất định phải có thành tích. Nghe nói lúc đó, tranh đoạt danh ngạch kiếm chỉ sẽ thi đấu theo hình thức tổ đội. Lúc đó, ba người chúng ta cố gắng đều lấy được danh ngạch, làm sư phụ nở mày nở mặt. Không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đi chuẩn bị đi. Một ngày trước khi cuộc thi bắt đầu, chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, ba người liền rời khỏi sân, mỗi người đi tu luyện. Cái gọi là kiếm chỉ là một nơi tu luyện có ở mỗi phân khu. Trong kiếm chỉ có rất nhiều bội kiếm, trên bội kiếm có gắn kiếm ý của các trưởng lão hạch tâm, thậm chí là nguyên lão các đời. Lý niệm kiếm đạo, kiếm ý của họ đều ở trong đó, có thể cho người ta tham ngộ. Tuy nhiên, kiếm chỉ là một nơi trọng yếu của Tiên Kiếm Sơn, chỉ những đệ tử có thiên phú cực tốt mới có thể vào. Cứ 3 tháng, kiếm chỉ mở một lần, lúc đó sẽ có một số danh ngạch. Việc phân phát danh ngạch rất đơn giản, trước khi kiếm chỉ mở, sẽ tổ chức cuộc thi tranh đoạt danh ngạch. Những đệ tử xếp hạng cao mới có thể lấy được danh ngạch vào kiếm chỉ. Trước đó họ đã đăng ký, nên có hiểu biết, lần này ra ngoài lịch luyện cũng là để chuẩn bị cho việc tranh đoạt danh ngạch. Tất nhiên, đệ tử tham gia tranh đoạt danh ngạch có điều kiện hạn chế, tu vi phải dưới nguyên thần cảnh và đã bái sư trưởng lão, như một số tạp dịch đệ tử thì không có tư cách tham gia. Nói cách khác, đối thủ của đám người Lâm Tiêu đều là võ giả nguyên anh cảnh, mạnh nhất có thể là nguyên anh cảnh cửu trọng. Tuy nhiên, để tương đối công bằng, số lượng đệ tử nguyên anh cảnh cửu trọng tham gia có hạn chế, cộng thêm nguyên anh cảnh cửu trọng vốn không nhiều, nên đệ tử thực lực thấp hơn cũng có cơ hội đoạt được danh ngạch. Với thực lực hiện tại của đám người Lâm Tiêu, tranh đoạt danh ngạch vẫn còn hơi khó khăn. Nhưng trong hơn một tháng này cố gắng tu luyện, chưa chắc không có cơ hội. Nếu có thể vào kiếm chỉ, tham ngộ kiếm ý trong đó, kiếm ý của ba người đều sẽ có tiến bộ lớn, đây là một cơ hội hiếm có. Trước tiên nâng cao tu vi đã. Lâm Tiêu đến một nơi vắng vẻ, khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tinh khí. Mấy ngày lịch luyện này, hắn đã hấp thụ lượng lớn tử khí, tử vong bản nguyên đã đạt đến tiểu thành trung kỳ đỉnh phong. Bắt đầu. Lâm Tiêu hai mắt khép hờ, hai tay đặt trên đầu gối, thôn linh quyết vận chuyển, thiên địa nguyên khí nhanh chóng tràn vào cơ thể, lấp đầy nguyên phủ. Ba canh giờ sau, thành công đạt đến nguyên anh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Chỉ trong vài ngày, tu vi của ta đã liên tiếp đột phá hai cảnh giới, hơn nữa từ tam trọng đến tứ trọng còn là một rào cản, tu vi tăng quá nhanh, cần phải củng cố một phen. Lâm Tiêu trầm giọng nói, đè nén sự cám dỗ tiếp tục đột phá, chuyển sang củng cố căn cơ không vững, tiếp tục nâng cao sẽ dẫn đến chiến lực không đủ vững chắc. Ba ngày sau, tu vi cơ bản đã được củng cố, Lâm Tiêu lại bắt đầu đột phá. Một ngày sau, thành công đột phá đến nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lâm Tiêu đã liên tiếp đột phá ba cảnh giới, nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối kinh thế hai tụ, đây còn là ở tầng thứ nguyên anh cảnh. Không hổ là đại lục cao cấp, nguyên khí nồng đậm và tinh thuần, tu vi tăng lên rất dễ dàng. Lâm Tiêu mở mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Với thực lực hiện tại của hắn, đã có thể giết được võ giả nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong. Nếu gặp lại đồng phi kia, Lâm Tiêu không dám nói chắc thắng, cũng tuyệt đối không để đối phương dễ chịu. May mà hắn đã đến Thanh Vân đại lục, nếu ở phàm cổ đại lục, e là mấy năm cũng chưa chắc làm được. Thiên phú của một võ giả dù có yêu nghiệt đến đâu, cũng phải có đủ tài nguyên và nền tảng hỗ trợ. Với thực lực hiện tại của ta, có thể giết được thượng phẩm thi vệ bình thường rồi. Lâm Tiêu khẽ nói, tất nhiên, là loại yếu nhất, dù sao thi vệ đều có võ thi, tương đương với 2 hoặc 3 phần chiến lực. Chương 2709, khiêu khích chương 2709, khiêu khích nếu có cơ hội, nhất định phải giết thật nhiều thi vệ, chỉ cần tử vong bản nguyên của ta tăng lên, tu vi sẽ theo đó mà tăng. Trong lòng Lâm Tiêu lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Đợi khi thực lực của hắn đủ mạnh, nhất định phải ra ngoài lịch luyện một phen, điên cuồng tàn sát đệ tử huyết La tông. Tử khí trên người những thi vệ và võ thi này rất nặng, quả thực là được thiết kế riêng cho tử vong bản nguyên của hắn. Có thể nói, hắn giết càng nhiều đệ tử huyết La tông, thực lực tăng càng nhanh. Đệ tử huyết La tông thủ đoạn tàn độc, giết chóc vô số, ở Thanh Vân đại lục hai tiếng lấy lừng, người người đòi giết. Lâm Tiêu giết chúng, thực chất là vì dân tạo phúc. Tiếp theo là kiếm quyết. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên. Đến Thanh Vân đại lục hắn mới phát hiện, quả thật là trời ngoài còn có trời. Bất kỳ võ giả nguyên anh cảnh nào có thiên phú không tồi, hỏa hầu không nói, về cơ bản đều đã tu luyện thần cấp võ kỹ. Từ đó có thể thấy, thần cấp võ kỹ ở Thanh Vân đại lục quả thật rất phổ biến. Giờ khắc này, Lâm Tiêu mới đột nhiên cảm thấy, ở võ đạo thịnh hội, những phần thưởng võ kỹ mà ngũ đại thế lực ban phát, quả thực chỉ là mưa bụi, căn bản không đáng nhắc đến. Không nghi ngờ gì, là một trong ngũ đại thế lực, rất nhiều đệ tử của Tiên Kiếm Sơn cũng đã tu luyện thần cấp võ kỹ. Muốn trong cuộc thi tranh đoạt danh ngạch kiếm chỉ lần này rết ra một con đường, thần cấp võ kỹ của Lâm Tiêu nhất định không thể kéo chân, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Ba bộ kiếm quyết đều đã đạt đến ba thành hỏa hậu, Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bây giờ quan trọng nhất là dung hợp. Nếu có thể dung hợp ba bộ kiếm quyết thành một, tuyệt đối sẽ mạnh hơn thần cấp võ kỹ bình thường rất nhiều, thực lực của ta cũng có thể tăng lên một bậc. Sư phụ trước đây cũng đã nói đến điểm này. Tuy nhiên, chuyện dung hợp võ kỹ không phải nói là làm được. Huống chi là thần cấp võ kỹ, nếu không có cao nhân chỉ điểm, rất khó có tiến triển. Đến lúc đi quét dọn rồi. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động. Nửa tháng quét dọn thủ khóa điện, ba người họ đã bàn bạc, mỗi người 5 ngày. 5 ngày đầu là Đạc Thần, 5 ngày giữa là hắn. Trong Tiên Kiếm Sơn có tổng cộng mấy chục tòa thụ khóa điện, trước đây Lâm Tiêu về cơ bản đều đã đi qua, vị trí tự nhiên cũng rất rõ. Thực tế, thụ khóa điện luôn rất sạch sẽ, dù sao cũng không phải là nhà ăn, cũng không phải quán rượu, chỉ là nơi giảng dạy. Những đệ tử đó ngồi trên bồ đoàn một lúc sẽ không để lại rác gì, cùng lắm là trên mặt đất có chút bụi bặm, nên quét dọn cũng rất nhanh. Lâm Tiêu theo thứ tự tan học của thụ khóa điện, sau khi giảng dạy kết thúc, hắn sẽ qua quét dọn hết tòa này đến tòa khác, vẫn rất nhanh. Gặp giảng sư chuyên giảng về lôi chi bản nguyên và phong chi bản nguyên, hắn còn hỏi họ một số vấn đề có ích cho việc đột phá kiếm quyết. Rất nhanh, buổi sáng tất cả các thụ khóa điện đã được quét dọn xong. Còn mấy canh giờ nữa mới đến buổi học chiều, Lâm Tiêu liền bắt đầu tham ngộ hai bộ kiếm quyết kia. Buổi chiều bắt đầu học, hắn lại bắt đầu quét dọn theo thứ tự. Buổi tối thì về tiếp tục tham ngộ. Trong nháy mắt, 4 ngày đã qua, còn thiếu một ngày cuối cùng. Chiều hôm đó, Lâm Tiêu đến trước một tòa thụ khóa điện, rất nhiều đệ tử đang từ trong đó đi ra, rõ ràng là vừa tan học. Lâm Tiêu đang định đi vào, một giọng nói âm dương quái khí đột nhiên vang lên. Ôi chao, thật là trùng hợp, sao, ngươi cũng đến nghe rằng à? Lâm Tiêu nhíu mày, liếc mắt nhìn người đó, lóe lên một tia hàn ý oan ra ngõ hẹp, người đó chính là Đồng Phi. Nhưng Lâm Tiêu chỉ liếc nhìn đối phương một cái, liền bước vào trong điện, không muốn dây dưa nhiều với đối phương. Đừng vội đi chứ, Đồng Phi thân hình lóe lên, chắn trước mặt Lâm Tiêu, chế nhạo cười nói, ồ, ta biết rồi, ngươi đến đây để quét dọn, là bị phạt đúng không? Ai, thật đáng tiếc, ba người các ngươi, sao không chết cùng Vân lão đầu ở bên ngoài, thật là trời không có mắt. Chuyện ba người Lâm Tiêu ra ngoài lịch luyện suýt nữa bỏ mạng, Vân lão đầu đi cứu họ. Tuy Nhạc Cảnh và Lý Cảnh Kỳ đều không nói ra ngoài, nhưng dù sao ngay cả khu trưởng cũng đã xuất động, tự nhiên kinh động không ít người. Chuyện này rất nhiều người ở Tiên Kiếm Sơn đều đã biết. Người tìm chết. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, lửa giận bốc lên, đối phương nói hắn thì được, nhưng liên lụy đến Vân lão đầu, hắn không thể nhịn, nắm chặt nắm đấm, định ra tay. Dừng tay, trong thụ khóa điện, cấm đánh nhau. Người nói, là một vị trưởng lão, vừa mới giảng xong ở thụ khóa điện này. Là trưởng lão giảng dạy, tự nhiên không thể cho phép người khác gây rối trong giảng đường của mình. Nắm đấm của Lâm Tiêu dừng lại giữa trường, cách mặt Đồng Phi chỉ vài tấc, kinh khí giật tán thổi bay tóc của Đồng Phi. Ha ha, có gan thì ngươi ra tay đi, đồ ngu. Đồng Phi tiêu ngạo cười, hai tay quanh trước ngực, ta đã thấy tên ngươi trên danh sách đăng ký. Đến lúc đó, trên cuộc thi tranh đoạt cứ chờ xem, tốt nhất là cầu nguyện đừng để ta gặp các ngươi, nếu không, thử thử. Nói xong, khoe miệng Đồng Phi nết lên một nụ cười khinh bỉ, đi thẳng qua người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu quay người, nhìn bóng dáng Đồng Phi rời đi, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, rốt cuộc ai là đồ ngu, ngươi sẽ sớm biết thôi. Một ngày trôi qua rất nhanh, nhiệm vụ của Lâm Tiêu đã hoàn thành, 5 ngày còn lại giao cho Tống Vũ Phi. Trở lại sân, Lâm Tiêu cẩn thận đẩy cửa phòng của Vân Lao Đầu ra. Một mùi rượu nồng nặc sộc vào mặt, Lâm Tiêu đã quen từ lâu, lại thấy Vân Lao Đầu đang nằm trên ghế mây, tay cầm một bầu rượu, nghiêng đầu nằm ngủ say sưa. Do dự một chút, Lâm Tiêu lắc đầu, định quay người đi. Sao, có chuyện gì hả? Đột nhiên, sau lưng truyền đến giọng nói của Vân Lao Đầu, khiến bước chân Lâm Tiêu dừng lại, không khỏi giật mình. Chương 2710, Dung Hợp Kiếm Quyết. Chương 2710, Dung Hợp Kiếm Quyết. Khụ khụ. Lâm Tiêu ho khan một tiếng, xoay người lại, cười nói, sư phụ, ngài cứ nghỉ ngơi cho đi, con không làm phiền ngài ngủ nữa. Nói xong, Lâm Tiêu định rời đi. Đứng lại. Vân Lão Đầu rủi rủi đôi mắt ngáy ngủ, ngươi muốn hỏi làm thế nào để dung hợp ba loại kiếm quyết kia, đúng không? Lâm Tiêu ngẩn ra, sư phụ, sao người lại biết? Ha ha, chẳng lẽ ngươi qua đây để rót rượu cho ta chắc? Vân Lão Đầu cười cười. Lâm Tiêu cười gượng. Đi, ra ngoài nói chuyện. Trong sân, Vân Lão Đầu ngồi trên chiếc ghế mây, ánh nắng rải xuống, lao nốc mấy ngụm rượu. Trước tiên, ngươi hãy thi triển cả ba loại kiếm quyết một lần đi. Vâng. Lâm Tiêu làm theo, lần lượt thi triển ba bộ kiếm quyết. Phần Thiên Kiếm Quyết, chú trọng sự nóng dực, Tật Phong Kiếm Quyết, thiên về tốc độ, Buôn Lôi Kiếm Quyết, tập trung vào sự cuồng bạo. Ba loại kiếm quyết, mỗi loại đều có đặc sắc riêng, ngươi cũng đã nắm giữ cơ bản rồi. Vân Lão Đầu trầm tư một lát, rồi nói tiếp, muốn dung hợp chúng, đầu tiên ngươi phải hiểu một điều, bản chất của dung hợp không phải là sự chồng chất chiêu thức đơn giản, mà là thi triển ba loại kiếm quyết một cách vô quyết nối liền, chuyển đổi hoàn hảo, ứng phó với kẻ địch khác nhau thì dùng phong cách chiêu thức khác nhau. Mà đó chỉ là dung hợp sơ bộ. Dung hợp ở mức cao hơn, chính là quy cả ba loại kiếm quyết về là một, bổ sung sở trường, che lấp sở đoạn, tập hợp toàn bộ ưu điểm của ba loại kiếm quyết lại với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, nén sơ hở xuống mức tối thiểu, khiến kẻ địch không có cách nào ra tay, khó mà chống đỡ. Vân Lão Đầu nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ, trong lòng đã có vài ý tưởng nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm. Bản nguyên của ngươi rất đặc biệt, hẳn là đã dung hợp mấy loại bản nguyên, trong đó chắc có phong, lôi, hỏa ba loại này, nếu không thì ngươi cũng không thể tu thành cả ba loại kiếm quyết này được. Sự thăng tiến của kiếm quyết cũng chính là sự thăng tiến trong lĩnh ngộ bản nguyên của ngươi. Ngươi có thể thử đem cảm xúc khi dung hợp bản nguyên áp dụng vào việc dung hợp kiếm kỹ, có lẽ sẽ giúp ích được cho ngươi. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, đúng rồi, sao hắn lại không nghĩ đến điểm này? Căn bản để hắn tu luyện ba loại kiếm quyết này chính là ba loại bản nguyên lực này, mà hắn đã có kinh nghiệm dung hợp ba loại bản nguyên, hoàn toàn có thể thử áp dụng vào việc dung hợp kiếm quyết. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Lâm Tiêu ôm quyền hành lễ, trong lòng vui mừng khôn xiết. Ừm, đi đi. Vân Lão Đầu cười nhạt, nội tính của Lâm Tiêu rất tốt, không làm lao thất vọng. Thiên tài không cần phải dạy dỗ từng ly từng tí, rất nhiều lúc chỉ cần chỉ cho hắn một phương hướng, con đường còn lại đều phải dựa vào chính hắn tự mình mò mẫm. Nếu không có khả năng suy một ra ba, một điểm là thông, thì cũng không thể gọi là thiên tài. Nhìn theo hướng Lâm Tiêu rời đi, Vân Lão Đầu hai mắt hơi nheo lại, lóe lên một tia kinh ngạc, tu vi của tiểu tử này sao lại tăng nhanh đến vậy, mới có bao nhiêu ngày chứ? Xem ra Nhạc Cảnh rất coi trọng ba tiểu gia hỏa này, nếu không cũng sẽ không để ta dẫn dắt chúng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tư chất của ba tiểu gia hỏa này quả thật cũng không tệ. Từ cực nốc mấy ngụm rượu, Vân Lão Đầu lại lim di mắt, nhanh chân đến một nơi vắng vẻ, trong lòng Lâm Tiêu tràn đầy kích động và mong chờ, bắt đầu thử dung hợp ba loại kiếm quyết. Có được sự dẫn dắt của Vân Lão Đầu, Lâm Tiêu nhớ lại cảnh tượng dung hợp bản nguyên lúc trước, đồng thời thi triển ba bộ kiếm quyết, đối chiếu và học hỏi lẫn nhau. Thời gian như nước chảy, chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua. Còn một ngày nữa là đến ngày tranh đoạt danh ngạch kiếm chỉ. Hơn một tháng không gặp, thực lực của hai người các ngươi đều tăng lên không ít nha. Sắp đuổi kịp ta rồi. Trong sân, Đặng Thần nhìn Tống Vũ Phi và Lâm Tiêu một lượt, tự mãn nói: "Ây da, Đặng Thần, hình như ngươi cao lên rồi đó." Tống Vũ Phi chớp chớp mắt, khoe miệng Đặng Thần co giật, lườm một cái, đừng lấy chuyện đau lòng của người khác ra đùa được không? Không sao, cô đọc lại đều là tinh hoa, 23 tuổi vẫn còn cao lên được mà. À, không đúng, hình như ngươi 24 rồi thì phải. Lâm Tiêu nhếch miệng cười, vỗ vỗ vai Đặng Thần, không quên sát thêm mối vào vết thương. Đặng Thần, đúng rồi, Lâm Tiêu, thực lực của ngươi bây giờ thế nào rồi? Tống Vũ Phi tò mò hỏi. Trước đó chỉ trong 3 ngày, Lâm Tiêu đã liên tiếp đột phá 2 cảnh giới, khiến họ kinh ngạc vô cùng, không biết hơn 1 tháng qua, thực lực của Lâm Tiêu đã tăng lên thế nào. Dĩ nhiên, họ rất rõ, mấy ngày đó, có lẽ tu vi của Lâm Tiêu vừa hay đạt đến bình cảnh, cộng thêm trạng thái tu luyện tốt, có thể đã đạt đến một loại trạng thái đốn ngộ, nên mới tăng nhanh như vậy. Cái gọi là đốn ngộ, đúng như tên gọi, là trong một thời gian rất ngắn, trạng thái tu luyện cực kỳ tốt, tốt đến cực điểm, bất luận là tu luyện võ kỹ hay tu hành, đều vô cùng thuận lợi, một đường thẳng tiến, tiến bộ vượt bậc, một ngày tu luyện bằng mấy tháng, thậm chí mấy năm công phu trước đó. Dĩ nhiên, trạng thái này rất khó xuất hiện, có thể một võ giả cả đời chỉ xuất hiện một lần, hoặc không có, nhưng nó thực sự tồn tại, cũng chỉ có khả năng này mới giải thích được. Vì vậy, họ đoán rằng, trong hơn một tháng này, thực lực của Lâm Tiêu chắc chắn không tăng nhanh như trước, nếu không, bây giờ hắn có lẽ đã gần đến nguyên thần cảnh rồi, điều đó thật quá hoang đường. Chương 2711, tranh đoạt tái. Chương 2711, tranh đoạt tái cũng tạm tạm, dù sao chắc chắn sẽ không kéo chân hai người đâu. Đến lúc đó, ba chúng ta liên thủ, chắc chắn có cơ hội giành được danh ngạch. Lâm Tiêu cười nhạt, nói một cách bí hiểm. Thực ra, lời hắn nói có phần khiêm tốn, với thực lực hiện tại của hắn, đã có thể đánh bại võ giả nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong. Tính ra, trong vòng chưa đầy 2 tháng, hắn đã liên tiếp đột phá 3 cảnh giới. Nói gì vậy chứ, ba chúng ta là huynh đệ, không có chuyện kéo chân hay không kéo chân, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, mọi việc cứ cố gắng hết sức là được, cho dù lần này thất bại, vẫn còn lần sau. Đặng Thần lắc đầu cười, hắn có thể cảm nhận được, khí tức trên người Lâm Tiêu lại mạnh lên không ít, nhưng chiến lực cụ thể thì phải qua thực chiến mới biết được. Thực lực của Lâm Tiêu tăng lên, hắn cũng rất vui. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, tốc độ tăng tiến thực lực của Lâm Tiêu thực sự đáng sợ, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đuổi kịp hắn và Tống Vũ Phi. Phải biết rằng, chiến lực hiện tại của hai người họ cũng chỉ mới đạt đến nguyên anh cảnh bắt trọng mà thôi. Cho chuyện một lúc, trong ngày cuối cùng này, ba người ngồi lại cùng nhau bàn bạc về chuyện thi đấu. Cuộc thi được tổ chức theo từng nhóm, mỗi nhóm 3 người, đều đại diện cho đệ tử của một vị trưởng lao tham gia. Khi thi đấu, ba người họ tự nhiên phải phối hợp, thấu hiểu lẫn nhau, mới có thể hoàn thành tốt một số việc. Cùng lúc đó, trên một ngọn trưởng lão phong, có một tòa cung điện xa hoa được xây dựng. Trong cung điện, Mục Tu Nguyên quay lưng về phía đại điện, sau lưng ông ta là ba thanh niên, một trong số đó chính là Đồng Phi. Chuẩn bị thế nào rồi? Mục Tu Nguyên nhàn nhạt hỏi. Sư tôn yên tâm, danh ngạch kiếm chỉ lần này, ba người chúng con nhất định đều sẽ giành được. Bên cạnh Đồng Phi, một thanh niên cao lớn cười nhạt, vô cùng tự tin. Không sai, tuy có đệ tử nguyên anh cảnh cựu trọng tham gia, nhưng số lượng có hạn định, cho dù những người nguyên anh cảnh cựu trọng đó đều giành được một danh ngạch, những danh ngạch còn lại chắc chắn cũng sẽ có phần của ba chúng ta. Một thanh niên khác thân hình bà mỡ, da ngăm đen nói, hai tay quanh trước ngực, cơ bắp cuộn cuộn, tựa như một con gấu đen, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Ừ, điểm này ta không lo lắng lắm, nhưng mọi việc nên cẩn thận thì hơn. Lần này trong số các đệ tử mới gia nhập Tiên Kiếm Sơn, có không ít thiên tài. Trong các cuộc tranh đoạt trước đây, không phải là chưa từng xảy ra chuyện lão đệ tử bị tân đệ tử vượt cấp đánh bại mà bị loại, tuy rất hiếm, nhưng các ngươi tuyệt đối không được chủ quan. Mục Tu Nguyên nhắc nhở. Đa tạ sư tôn nhắc nhở. Ba người hành lễ, nhưng sự tự tin trên mặt vẫn hiện rõ. Đúng rồi, còn một chuyện nữa, cuộc tranh đoạt lần này, ba đệ tử của Vân Phong cũng tham gia, nếu đến lúc đó gặp phải chúng, các ngươi biết phải làm gì rồi đó. Vân lão đầu thu nhận đệ tử rồi sao? Lão ta không phải trước giờ không thu đệ tử à? Thanh niên cao lớn nghi hoặc hỏi, hắn vừa mới làm nhiệm vụ ở ngoài bể, nên không rõ một số tình hình. Chắc là ý của khu trưởng, lão ta cũng không dám làm trái. Mục Tu Nguyên nhàn nhạt nói, tóm lại, các ngươi hiểu phải làm gì rồi chứ? Yên tâm đi, sư tôn, nếu để chúng con gặp phải ba tiểu quỷ đó, tuyệt đối sẽ khiến chúng không ngóc đầu lên nổi. Đồng Phi lên tiếng, phụ nợ tử thưởng, món nợ Vân Phong thiếu sư phụ ngài, cứ để ba tên đồ đệ của lão ta trả đi, thử thử. Thanh niên da ngăm đen cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn ý đùng. Đùng. Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông ngân dài vang lên. Vút, vút. Trong Tiên Kiếm Sơn, vô số bóng người từ các ngọn núi bay vút lên, lao về cùng một hướng. Cuộc tranh đoạt danh ngạch kiếm chỉ 3 tháng một lần, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Khác với các cuộc tranh đoạt trước đây, lần này, các đại lục vừa kết thúc võ đạo thịnh hội không lâu, Tiên Kiếm Sơn đã có thêm nhiều đệ tử mới, nghe nói không thiếu những nhân tài đỉnh cao của các đại lục. Đến lúc đó, tân lão đệ tử giao tranh, chắc chắn sẽ rất đáng xem. Không sai, cuộc tranh đoạt lần trước, tuy cũng có vài người mới, nhưng họ đều vừa mới đến Tiên Kiếm Sơn không lâu, còn chưa kịp thích ứng với môi trường, tham gia tranh đoạt về cơ bản đều bị loại hết. Dĩ nhiên, cũng có một số người mới không tham gia. Bây giờ đã qua mấy tháng, những người mới này đã tu luyện một thời gian ở Tiên Kiếm Sơn, thực lực chắc chắn đã tăng lên không ít. Đặc biệt là một số người có thiên phú cực tốt, nhờ vào môi trường và tài nguyên của Tiên Kiếm Sơn, thực lực nhất định đã tiến bộ vượt bậc, hoàn toàn có thể đối đầu với một số lao đệ tử. Mong chờ quá, đi, đi chiếm chỗ trước đã. Nhiều đệ tử vừa bay vừa bàn tán, vẻ mặt đầy mong đợi. Địa điểm tranh đoạt danh ngạch kiếm chỉ nằm trên một ngọn núi ở phía đông Tiên Kiếm Sơn, cách chủ phong trung tâm vài dặm. Diện tích trên đỉnh núi rất lớn, ngang dọc hơn ngàn trượng, trên đó không có bất kỳ kiến trúc cung điện nào, chỉ có một quảng trường được xây ở trung tâm. Xung quanh quảng trường là những hàng ghế khán giả vòng tròn, nhìn qua có thể chứa được vài nghìn người. Thực ra, trước khi tiếng chuông vang lên, đã có không ít đệ tử đến rồi. Và sau khi tiếng chuông vang lên, người đến càng nhiều hơn. Chỉ thấy từ bốn phương tám hướng, từng bóng người bay đến, đáp xuống khán đài, chọn những vị trí xem tốt. Cuối cùng cũng đến rồi. Tiếng chuông vang lên, một nén nhang sau, ba người Lâm Tiêu cũng đã đến khán đài. Đông người phết nhỉ. Đặng Thần chép miệng, nhìn quanh bốn phía, có ít nhất 500-600 người, và con số vẫn không ngừng tăng lên, phải biết rằng, tiếng chuông mới vang lên chưa được bao lâu. Dù sao cũng là cuộc tranh đoạt kiếm chỉ 3 tháng một lần, hơn nữa lần này lại khá đặc biệt, sẽ có nhiều đệ tử mới nổi lên, tự nhiên thu hút rất nhiều người. Tống Vũ Phi nói, chương 2712, yêu ngạo chương 2712, yêu ngạo thập phân khu của chúng ta, tổng cộng có hơn 3.000 đệ tử. Xem tình hình này, người đến chắc phải hơn 1.000. Xem ra cuộc tranh đoạt kiếm chỉ, tuy là cuộc thi của đệ tử Nguyên Anh Cảnh, vẫn có rất nhiều người quan tâm. Lâm Tiêu gật gù, rồi lại lắc đầu, tiếc là sư phụ không đi cùng. Nói đến đây, Đặng Thần và Tống Vũ Phi đều bất đắc dĩ thở dài. Sáng sớm, họ đã muốn kéo Vân lão đầu đi cùng, nhưng không ngờ Vân lão đầu lại nằm trên giường ngủ say sưa, người đầy mùi rượu, rõ ràng tối qua lại uống quá nhiều, gọi thế nào cũng không tỉnh. Hết cách, cuộc thi sắp bắt đầu, họ đành phải đến trước. Thấy nhiều trưởng lão dẫn theo đệ tử của mình đến, họ không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, tiếc là Vân lão đầu không thể thấy họ thể hiện rồi. Đừng nản lòng, đợi chúng ta giành được danh ngạch, về báo cho Vân lão đầu, lão nhân gia chắc chắn sẽ rất vui. Lâm Tiêu nói. Đặng Thần và Tống Vũ Phi gật đầu, vừa định nói gì đó. Ha ha, các ngươi thật sự đến rồi à? Ta còn tưởng các ngươi đăng ký rồi không dám đến nữa chứ. Một giọng nói châm chọc vang lên, chỉ thấy mấy bóng người đi tới, người nói chính là Đồng Phi. Như vậy cũng tốt, lát nữa vào bí cảnh, các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện đừng gặp phải chúng ta, nếu không, ta sẽ khiến các ngươi hối hận vì đã tham gia. Đồng Phi cười đầy ẩn ý, ai hối hận còn chưa biết đâu, đừng quá kiêu ngạo. Đặng Thần lạnh lùng đáp trả, nắm đấm bất giác siết chặt. Thì ra ba người bọn họ chính là đồ đệ của Vân lão đầu, trông cũng thường thôi, chẳng trách mấy hôm trước suýt chết ở bên ngoài. Thực lực chẳng ra gì, khẩu khí thật không nhỏ, nhưng ta khuyên các ngươi một câu, nên kẹp đuôi mà làm người, nếu không hậu quả sẽ rất thảm. Bên cạnh Đồng Phi, thanh niên cao lớn nhàn nhạt lên tiếng, trên mặt thoáng qua một tia khinh thường. Đi thôi, không cần lãng phí thời gian với mấy tên rác rưởi. Thanh niên da ngăm đen lạnh lùng nói một tiếng, trực tiếp lờ đi ba người, đi ngang qua trước mặt họ. Đồng Phi và thanh niên cao lớn đi theo sau, khóe miệng nết lên một nụ cười giễu cợt. Thật là đủ kiêu ngạo. Lâm Tiêu nhếch mép, nhìn theo bóng lưng ba người, cười như không cười, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Cứ để chúng kiêu ngạo thêm một lát, đợi vào bí cảnh, sẽ có lúc chúng phải khóc. Tống Vũ Phi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Đây không phải là lời nói giận dỗi. Tống Vũ Phi trong thời gian này khổ tu, cộng thêm sự chỉ điểm của Vân lão đầu, thực lực đã tiến bộ không ít, đặc biệt là lĩnh ngộ về song kiếm đã tăng lên một bậc. Nàng tự tin, cho dù một mình đối mặt với Đồng Phi kia, cũng không hề e ngại. Không sai, mối nhục mấy tháng trước, lần này nhất định phải trả lại cho chúng, nếu không chúng thật sự tưởng Đặng Thần ta dễ bắt nạt. Ở Hoang Cổ Đại Lục, người dám đắc tội với ta không mấy ai có kết cục tốt đẹp, mấy tên này cũng không ngoại lệ. Đặng Thần bẻ khớp ngón tay, để nén cơn giận trong lòng. Nói gì thì nói, họ cũng đều là những thiên tài tuyệt thế của các đại lục, trời sinh ngạo cốt, tôn nghiêm không thể bị chà đạp. Mối hận này, họ tuyệt đối sẽ không nuốt xuống, sớm muộn gì cũng phải đòi lại, hôm nay chính là cơ hội. Bình tĩnh lại, giành được danh ngạch mới là quan trọng nhất, đừng để cơn giận làm mở mắt. Lâm Tiêu nhắc nhở. Yên tâm, ta hiểu. Đặng Thần gật đầu, hắn không phải loại người dễ bị cơn giận chi phối, nếu không cũng không thể đến được đây. Đó là mục tu nguyên sao? Tống Vũ Phi chỉ về một bên. Lâm Tiêu và Đặng Thần nhìn sang, chỉ thấy ba người Đồng Phi đang nói chuyện với một lão giả tóc trắng. Lão giả đó ánh mắt sâu thẳm, cho người ta cảm giác tâm cơ rất sâu. Nói vài câu, lão liền đi đến một đài quan chiến được dựng riêng. Mục Tu Nguyên, một trong ba nguyên lão của Tiên Kiếm Sơn, địa vị chỉ sau khu trưởng. Chắc là vậy, người này hình như có chút ân oán với sư phụ chúng ta. Đặng Thần trầm giọng nói. Lâm Tiêu hai mắt hơi nheo lại, liếc nhìn Mục Tu Nguyên kia, ánh mắt lóe lên vài cái, như có điều suy nghĩ. Mau nhìn kìa, là Lương trưởng lão. Đột nhiên, có người hô lên. Nhiều người quay mắt nhìn, chỉ thấy mấy bóng người bay về phía này, dẫn đầu là một lão giả mặt tròn, hiển tư nhân hậu, trông rất hòa ái. Và sau lưng lão giả mặt tròn này là ba đệ tử, rõ ràng cũng đến để tham gia. Tên nhóc đó tên là Cao Biêm, nghe nói đến từ Phần Tuyệt Đại Lục. Phần Tuyệt Đại Lục, đó là một trong những đại lục cấp thấp hàng đầu đó. Hơn nữa Cao Biêm này là với thành tích hạng 3 của Phần Tuyệt Đại Lục mà gia nhập Tiên Kiếm Sơn. Nghe nói người này trong cơ thể có viêm ma huyết mạch, thiên phú và thực lực, trong số các tân sinh được tuyển chọn từ võ đạo thịnh hội lần này, tuyệt đối là hàng đầu, rất có hy vọng giành được danh ngạch. Có người bàn tán. Nghe vậy, ánh mắt của nhiều người đều đổ dồn vào một người ở giữa ba đệ tử kia. Đó là một thanh niên mày rậm, thần sắc bình tĩnh, nhìn thẳng về phía trước, cơ mặt góc cạnh rõ ràng, cho người ta một cảm giác kiên nghị, giống như một tảng đá cứng rắn. Điều đặc biệt nhất là, đồng tử của hắn màu đỏ rực, như thể sâu trong mắt ẩn chứa một ngọn lửa, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ê, đó là Dư trưởng lão. Sóng trước chưa yên, sóng sau đã tới. Chương 2713, huyền cấp bí cảnh. Chương 2713, huyền cấp bí cảnh. Nhiều người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử dẫn theo mấy đệ tử bay tới. Nữ tử ấy mái tóc dài xoa bay, thân hình mảnh mai, tuy không còn trẻ nhưng bảo dưỡng rất tốt, làn da trắng non chỉ có vài nếp nhăn mờ nhạt, lạnh lùng diễm lệ lại mang theo một tia quyến rũ, phong vận vẫn còn. Phía sau Dư trưởng lão là ba nữ đệ tử. Ba nữ tử này dung mạo đều không tệ, có thể coi là mỹ nữ. Nổi bật nhất là người ở giữa, mắt sáng răng trắng, mày như trăng khuyết, mắt tựa sao trời, có thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành. Vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của rất nhiều nam đệ tử. Ba vị nữ tử này đều đến từ Tinh Vân Đại Lục, đó cũng là một đại lục cấp thấp hàng đầu gần Thanh Huyền Đại Lục. Nghe nói mấy người này đều tu luyện Tinh Vân bản nguyên hiếm thấy. Hơn nữa, ba vị nữ tử này đều đến từ cùng một gia tộc. Nữ tử ở giữa tên là Hạ Minh Nguyệt, hai người bên cạnh là Hạ Thi Nguyệt và Hạ Văn Nguyệt. Lợi hại thật, chuyện này ngươi cũng biết, xem ra đã bỏ không ít công phu tìm hiểu, không hổ là Lao Sát Bì. Lao Sát Bì gì chứ, đây gọi là thuộc nữ hiểu điệu, cô tử hào cầu tìm hiểu thêm chút tình hình, biết đâu mới có cơ hội. Nhiều người bàn tán, trong đó một số lao đệ tử mắt đảo lia lịa, không biết đang tính toán điều gì. Ba cô gái này trông cũng không tệ, đặc biệt là cô ở giữa. Ánh mắt Đặng Thần dừng lại trên người Hạ Minh Nguyệt, chép miệng, thân hình này, dung mạo này, chỉ là hơi lạnh lùng quá. Hừ, đàn ông quả nhiên đều một ruột. Tống Vũ Phi hừ lạnh một tiếng, chu môi, hai tay quanh trước ngực. Lâm Tiêu thu lại ánh mắt, lắc đầu cười khổ, lòng đấu kỵ giữa phụ nữ quả là ghê gớm. Rất nhanh, Dư trưởng lão dẫn ba đệ tử ngồi xuống. Không lâu sau, lại gây ra một trận xôn xao nữa. Là Vương Tử Minh của Thiên Phong Đại Lục, người này cũng là một cao thủ hàng đầu trong lứa tân sinh này, võ đạo thịnh hội xếp hạng tư, rất có hy vọng đoạt được danh ngạch Thanh Huyền Đại Lục. Sau đó, lần lượt lại có không ít người đến, đa phần là lão đệ tử, cũng có một số người mới, nhưng chỉ có một số ít người mới có bối cảnh bất phàm hoặc danh tiếng lớn mới được nhắc đến, đa phần người mới đều bị bỏ qua. So sánh ra, thực lực của ba người Lâm Tiêu trong lứa tân sinh này, nếu xếp theo đại lục và thứ hạng võ đạo thịnh hội, chỉ có thể xem là thuộc tầm trung cao. Dĩ nhiên, nếu cách Tống Vũ Phi và Đặng Thần gia, có thể gần đến tầm cao. Bởi vì phiếm cổ đại lục mà Lâm Tiêu ở xếp hạng quá thấp trong tất cả các đại lục cấp thấp, kéo thấp tổng thể. Dĩ nhiên, xuất thân không đại diện cho thực lực, nhưng cũng có thể phản ánh nội tình của một người ở một mức độ nào đó. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, về cơ bản mọi người đều đã đến đông đủ. Nhìn qua, trên khán đài có khoảng hơn 1000 người. Ngoài khán đài, còn có một đài quan chiến được dựng riêng, đó là vị trí của các trưởng lão. Và ở hàng ghế đầu của đài quan chiến, vị trí trung tâm, ngồi chính là Mục Tu Nguyên. Bên cạnh Mục Tu Nguyên, ngồi một vị trưởng lão, chính là Vu trưởng lão phụ trách quản lý tu luyện các. "Bắt đầu đi." Mục Tu Nguyên nói một tiếng. "Ừm." Một trưởng lão râu dài gật đầu, biến mất khỏi đài quan chiến, một khắc sau đã xuất hiện trên quảng trường. Nguyên thần cảnh. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, đến nay, hắn đã gặp quá nhiều nguyên thần cảnh, điều này ở phía cổ đại lục là không thể. Một vị nguyên thần cảnh cũng khó mà gặp được, mà thực tế, các trưởng lão trên đài quan chiến đều là cao thủ nguyên thần cảnh. Người cũng đã đến gần đủ rồi, cuộc tranh đoạt danh ngạch kiếm chỉ 3 tháng một lần, lần này do ta chủ trì. Trưởng lão râu dài giọng nói như trung đồng, tự giới thiệu, ta tên là Thường Phong. Cuộc thi lần này, có tổng cộng 732 người đăng ký. Xét thấy trong đó có một số đệ tử mới, có thể là lần đầu tham gia, nên ta sẽ nói chi tiết về quá trình và quy tắc của cuộc thi. Dừng lại một chút, Thường Phong tiếp tục nói, cuộc tranh đoạt sẽ được tiến hành trong một bí cảnh. Bí cảnh này là do tổng khu mới phân bổ xuống, là một huyền cấp bí cảnh, bên trong chưa được khai phá nhiều, hiện tại cũng chỉ có 3 nhóm người vào qua, còn rất nhiều nơi chưa được khám phá, có thể sẽ có một số cơ duyên, một số thiên tài địa bảo, dĩ nhiên, cũng có nguy hiểm. Danh ngạch kiếm chỉ lần này có tổng cộng 30 suất, chỉ cần xếp vào top 30 là có thể giành được danh ngạch, mà căn cứ để xếp hạng chính là số lượng một bài. Không sai, lát nữa mỗi người các ngươi sẽ có một tấm một bài. Sau khi vào bí cảnh, các ngươi có thể tùy ý ra tay, tranh đoạt một bài của người khác. Một tháng sau, các ngươi sẽ tự động được truyền tống ra ngoài, dựa theo số lượng một bài mà xếp hạng. Cần nhắc nhở là, mọi người đều là đồng môn, điểm đến là dừng, cấm giết chóc, nếu không sẽ bị hủy tư cách tham gia sau này, còn bị phạt nặng. Nếu ở trong bí cảnh gặp nguy hiểm, có thể bóp nát một bài, sẽ lập tức được truyền tống ra ngoài, nhưng điều đó đại diện cho việc ngươi đã bỏ cuộc. Nếu gặp nguy hiểm, tuyệt đối đừng cố chống đỡ, tính mạng là quan trọng nhất. Mỗi lần tranh đoạt đều sẽ có người vĩnh viễn ở lại bên trong, ta hy vọng mọi người đều có thể bình an ra ngoài. Khi thi đấu, tình hình trong bí cảnh sẽ được hiển thị qua thủy tinh kính, vì vậy, nếu có ai vi phạm quy tắc, mọi người đều sẽ thấy rõ ràng. Ngoài ra, cuộc tranh đoạt danh ngạch lần này, 3 đệ tử mới có số lượng một bài cao nhất sẽ nhận được phần thưởng tích phân bổ sung. Được rồi, các ngươi có gì muốn hỏi không? Im lặng một lúc, Thường Phong nói, nếu không có, các đệ tử tham gia, lên nhận một bài. Rất nhanh, nhiều đệ tử đi xuống khán đài, đến quảng trường. Chương 2714, tiến vào chương 2714, tiến vào chúng ta cũng qua đó đi. 3 người Lâm Tiêu đi xuống quảng trường. Mọi người không bay, để tránh nhiều người cùng bay va vào nhau. Rất nhanh, hơn 700 người tham gia đều đã nhận được một bài. Hơn 700 người này đều là võ giả nguyên anh cảnh, đa phần thực lực đều dao động từ nguyên anh cảnh tứ trọng đến cửu trọng, tức là trung tam trọng và thượng tam trọng. Dĩ nhiên, nguyên anh cảnh tứ trọng rất ít, về cơ bản đều là đệ tử mới. Một số người mới không tham gia tranh đoạt, họ tự biết thực lực chưa đủ, tham gia không khác gì tìm ngược đãi, đợi tích lũy đủ thực lực rồi tham gia cũng không muộn. Thực tế, trong 3000 võ giả của Tiên Kiếm Sơn, những người từ nguyên thần cảnh trở lên đã chiếm gần 1/3, còn lại đều là tu vi nguyên anh cảnh. Tuy nhiên, trong 2000 người còn lại, một phần là tạp dịch đệ tử, một phần có thể ra ngoài lịch lãm, làm nhiệm vụ hoặc đang bế quan, nên không tham gia. Hơn nữa, võ giả nguyên anh cảnh cửu trọng bị hạn chế số lượng tham gia, dù sao cũng phải để lại cơ hội cho các đệ tử bên dưới. Tổng hợp lại, số người tham gia có hơn 700 người, trong đó người mới khoảng 100 người. 30 danh ngạch, đa phần chắc chắn sẽ bị lão đệ tử lấy đi. Trong đó, võ giả nguyên anh cảnh cửu trọng về cơ bản đã khóa chắc một danh ngạch. Dựa vào ưu thế tu vi, cơ hội họ giành được danh ngạch rất lớn, trừ khi vận khí quá kém, hoặc bị đánh lén, bị tính kế, hoặc xảy ra sự cố bất ngờ khác. Còn những danh ngạch còn lại, đa phần sẽ bị võ giả nguyên anh cảnh thất trọng, bắt trọng lấy đi. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, một số người tuy tu vi thấp nhưng thiên phú rất mạnh, có thể vượt cấp chiến đấu, cũng có cơ hội, dĩ nhiên loại này rất ít. Dĩ nhiên, ngoài lao đệ tử, lứa người mới này cũng rất mạnh, trong đó có mấy người có cơ hội giành được danh ngạch. Lần này là hoàng kim thịnh thế, không chỉ ở phía cổ đại lục, các đại lục khác cũng vậy, nên thực lực và thiên phú tổng thể của những người mới báo danh đều mạnh hơn trước rất nhiều. Một số lao đệ tử thực lực không quá nổi bật vẫn cảm thấy rất áp lực. Được rồi, mọi người đều đã nhận được một bài. Một bài được làm từ huyền mục, khi các ngươi nhận một bài, bên trong sẽ sinh ra ấn ký đặc biệt, vì vậy đừng nghĩ đến việc đục nước méo cỏ. Một khi ấn ký bị xóa, sẽ bị loại. Nói xong, Thường Phong lật tay, một hộp ngọc xuất hiện. Tiếp đó, ông ta lấy ra một chiếc chìa khóa, cắm vào một khe trên hộp ngọc. Cách. Như tiếng mở khóa vang lên, Thường Phong mở hộp ngọc. Ông. Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng từ trong hộp ngọc tuôn ra, xông thẳng lên trời. Không gian bị ánh sáng chiếu vào, rung chuyển dữ dội, bị xé toạc ra một vết nứt. Tiếp đó, một cánh cổng ánh sáng cao lớn hiện ra, ánh sáng lưu chuyển. Bước vào cổng ánh sáng là có thể vào bí cảnh, thời gian một tháng. Được rồi, các ngươi vào đi. Nói xong, Thường Phong rời khỏi quảng trường. Vút, vút, từng bóng người xông lên trời, 3 người một nhóm, nhanh chóng bay vào cổng ánh sáng. Trong bí cảnh, có cơ duyên và linh bảo, vào trước một bước, càng có cơ hội giành được trước. Chúng ta cũng vào thôi. 3 người Lâm Tiêu gật đầu, theo dòng người hỗn tạp, bước vào cổng ánh sáng. Không biết có phải ảo giác không, khoảnh khắc bước vào cổng ánh sáng, Lâm Tiêu cảm nhận được một luồng sát khí khóa chặt lấy mình. Ông, trước mắt ánh sáng lóe lên, khi Lâm Tiêu mở mắt ra, đã xuất hiện trong bí cảnh. Nhìn quanh bốn phía, khắp nơi đều là núi rừng, sơn mạch liên miên, nhấp nhô không ngừng, cây cối um tùm, là địa hình rất thích hợp để ẩn nấp, phục kích. Cuộc tranh đoạt danh ngạch này, thực lực cố nhiên quan trọng, nhưng người thực lực mạnh chưa chắc đã có phần thắng. Không nói lâu xa, ba người một nhóm, một người dù mạnh đến đâu cũng chưa chắc địch lại được ba người. Hơn nữa, một số đệ tử có thể quen biết nhau, sẽ liên minh với nhau, đối mặt có thể không chỉ là ba người. Ngoài ra, có người có thể sắp đặt mai phục, hoặc chơi trò bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, đợi đối phương đánh đến kiệt sức rồi ngồi hưởng lợi. Điều này liên quan đến chiến thuật. Hơn nữa, trong bí cảnh này có thể có nguy hiểm tiềm tàng, cũng có cơ duyên. Một số người có thể nhân cơ hội này nâng cao thực lực, vươn lên sau. Cũng có người có thể gặp nguy hiểm, bị thương làm suy yếu thực lực, bị thừa nước đục thả câu. Tóm lại, có thể giành được nhiều một bài hay không, không chỉ phụ thuộc vào thực lực, nói chính xác hơn, nên là tố chất tổng hợp của một người. Bí cảnh này càng thêm vào cuộc tranh đoạt này vô số biến số. Một tháng này, ai có thể cười đến cuối cùng, thật sự không chắc. Lâm Tiêu đã trải qua nhiều sóng gió, đối với điều này có thể nghiệm sâu sắc. Tóm lại một câu, cẩn thận sẽ không bao giờ sai. Xem ra là truyền tống ngẫu nhiên, phải nhanh chóng tìm được hai người họ đã. Lâm Tiêu nhìn quanh bốn phía, tùy tiện chọn một hướng, lao đi. Ông, ông. Cùng lúc đó, trên quảng trường, chỉ thấy Thường Phong vung tay, từ trong tay áo từng luồng ánh sáng bay ra, nhanh chóng mở rộng, hóa thành từng tấm thủy tinh kính, lơ lửng trên quảng trường. Mỗi tấm thủy tinh kính dài rộng hơn 100 mét. Thông qua thủy tinh kính, có thể thấy rõ tình hình trong bí cảnh, hơn nữa còn có thể điều chỉnh thủ công, chuyển đổi các địa điểm và góc nhìn khác nhau. Dĩ nhiên, một số nơi, thủy tinh kính cũng không thể nhìn thấy. Chương 2715, pháo hôi chương 2715, pháo hôi không biết, danh ngạch kiếm chỉ lần này sẽ thuộc về ai đây? Ta đoán, bảy đệ tử Nguyên Anh cảnh cựu trọng kia, nếu không có gì bất ngờ, về cơ bản là chắc suất. Còn lại, những lao đệ tử Nguyên Anh cảnh thất bát trọng sẽ giành được phần lớn, còn một phần nhỏ, rất có thể thuộc về mấy người mới như Cao Viêm, Hạ Minh Nguyệt. Ta cũng nghĩ vậy, dù sao đa phần người tham gia đều là lao đệ tử, còn hơn 100 người mới kia, đa phần đều là pháo hôi, chỉ đi cho có lệ thôi. Cũng như nhau cả thôi, ai mà chẳng từng như vậy. Trên khán đài, mọi người nhìn vào từng tấm thủy tinh kính, bàn tán. Cuộc tranh đoạt lần này, trong số người mới, Cao Viêm của Phần Tuyệt Đại Lục, Hạ Minh Nguyệt của Tinh Vân Đại Lục và Vương Tử Minh của Thiên Phong Đại Lục, có thể coi là những người xuất sắc nhất trong lứa tân sinh này. Bất luận tiên phú hay thực lực, đều rất nổi bật, rất có hy vọng giành được danh ngạch. Ngoài ra còn có mấy người mới khác, cũng có cơ hội không nhỏ. Lứa tân sinh này, trình độ cao hơn lứa trước rất nhiều. Lứa trước, ta nhớ lần đầu tiên những người mới tham gia tranh đoạt danh ngạch, chỉ có 2 người thành công giành được, lần này, e rằng ít nhất cũng phải 5 người, thậm chí nhiều hơn. Nghe nói Cao Viêm kia, không lâu trước còn ở kiếm đạo quán đánh bại một lao đệ tử Nguyên Anh cảnh bắt trọng. Thực lực của hắn vốn đã rất mạnh, mới đến Tiên Kiếm Sơn mấy tháng mà thực lực lại tiến bộ vượt bậc, tương lai có hy vọng rất lớn tiến vào tổng khu. Lương trưởng lão, thật ngưỡng mộ ngài, thu được một hạt giống tốt. Trên đài quan chiến, các trưởng lão trò chuyện, trong số họ, đa phần đều có đệ tử tham gia tranh đoạt. Ha ha, các vị quá khen rồi, tiểu tử Cao Viêm này quả thật thiên phú không tệ, nhưng kết quả chưa ra, nói gì cũng còn quá sớm. Một lao giả mặt tròn cười nhạt, nụ cười hòa ái, không có một chút yêu ngạo tự mãn, nói chuyện cũng có chừng mực, cho người ta cảm giác rất thoải mái. Mau nhìn kìa, mấy người đó sắp gặp nhau rồi. Đúng lúc này, trên khán đài đột nhiên có người hô lên. Lập tức, ánh mắt của nhiều người đều đổ dồn vào một tấm thủy tinh kính. Tên nhóc đó là đệ tử của Vân trưởng lão. Có người ngẩn ra, nói: "Vân lão đầu cũng thu đệ tử rồi à? Lão già này không phải mỗi ngày ăn không ngồi rồi, không thu đệ tử sao? Các ngươi chưa nghe nói sao, chế độ đồng lộc của tông môn đã thay đổi. Lão già này không thu đệ tử, sau này sẽ không có tiền mua rượu uống nữa. Rượu lão uống đắt làm đấy. Chẳng trách, xem ra khu trưởng cũng không nuông chiều lão nữa. Thập phân khu của chúng ta tuy ở các phân khu chiến tích bình thường, nhưng cũng không thể cứ nuôi người ăn không ngồi rồi mãi được. Nghe nói không lâu trước, ba đồ đệ của Vân lão đầu tự ý ra ngoài, suýt chết ở bên ngoài. Vân lão đầu vì cứu chúng cũng suýt mất mạng. Ê, rất bình thường, sư phụ thế nào, dạy ra đồ đệ thế ấy. Vân lão đầu trước đây rất huy hoàng, nhưng bây giờ chỉ là một lão già suy đồi, một kẻ hèn nhát, trình độ của đồ đệ lão ta có thể tưởng tượng được rồi, 8 phần là phá hôi. Tên lúc này, e là sắp bị loại rồi, ha ha. Nhắc đến Vân Phong, nhiều trưởng lão đều cười khinh bỉ, như đang nói về một trò cười. Khi một người từng huy hoàng vô hạn đột nhiên rơi xuống thần đàn, sẽ có rất nhiều người từng không thể với tới cố ý giẫm lên vài cái, thậm chí nổ một bãi nước bọt. Nhiều trưởng lão nhìn vào thủy tinh kính với ánh mắt giễu cợt, chờ xem kịch hay. Mục Tu Nguyên thần sắc lãnh đạm nhìn vào mặt kính, trong lòng lại cười lạnh một tiếng, xem ra không cần đồng phi bọn họ ra tay, tên nhóc này sắp bị loại rồi. Trong bí cảnh, Lâm Tiêu bay với tốc độ đều đều, không lâu sau, hắn đột nhiên nhíu mày. Có người. Với tinh thần lực mạnh mẽ, hắn lập tức cảm nhận được biến động khí tức phía trước, hơn nữa còn đang tiến về phía hắn. Nguyên Anh cảnh lục trọng. Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua, tốc độ không đổi, tiếp tục tiến về phía trước. Vút, vút. Rất nhanh, tiếng xe gió vang lên, phía trước 2 bóng người xuất hiện, bay về phía này. Cùng lúc đó, đối phương cũng phát hiện ra Lâm Tiêu. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ lắm, vừa vào không bao lâu đã gặp được một vô danh tiểu tốt, một bài đầu tiên có rồi. Một thanh niên mắt tam giác nhếch miệng cười. Còn phải nói, một tên tạp bao, giao cho ta đi. Một thanh niên gầy gò khác cười lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, đã trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu, để tránh đối phương bỏ chạy. Hai người này rõ ràng đều là lão đệ tử, vừa nhìn thấy Lâm Tiêu là gương mặt lạ, liền biết đối phương là người mới. Trừ một số ít thiên tài yêu nghiệt mới ra, những đệ tử mới khác, đối với họ đều là con mồi lý tưởng nhất. Trong mắt hai người, Lâm Tiêu chính là một tấm mộc bài dễ như trở bàn tay, có thể nhẹ nhàng lấy được. Nô trưởng lão, xem ra hai đồ đệ của ngài vận khí không tệ, sắp khai chương rồi. Trên đài quan chiến, một trưởng lão đầu chọc cười nói. Ê, đánh bại một người mới không tên tuổi thì có gì đáng nói, chỉ là một tấm mộc bài thôi, còn kém xa lắm. Nô trưởng lão lắc đầu cười, nhưng đã là đệ tử của Vân lão đầu, không lấy thì phí, dù sao cũng là phá hôi, vừa bạn, cũng có thể tạo ra kỷ lục bị loại sớm nhất trong cuộc thi. Đúng lúc này, thanh niên gầy gò đã đến gần Lâm Tiêu. Tiểu tử, giao một bài ra, đỡ phải chịu đau da thịt. Thanh niên gầy gò cười lạnh, nhanh chóng tiếp cận Lâm Tiêu. Ngu ngốc. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, nhàn nhạt thốt ra hai chữ. Chương 2716, có chút thực lực. Chương 2716, có chút thực lực, ngươi muốn chết. Thanh niên gầy gò nổi giận, vốn dĩ hắn chỉ muốn đánh bại đối phương, lấy một bài thôi, nhưng bây giờ, hắn đã thay đổi chủ ý, cần phải dạy dỗ đối phương thế nào là tôn sư trọng đạo. Xí liệt trảm. Hét lạnh một tiếng, thanh niên gầy gò rút kiếm, một đạo kiếm quang rực lửa chém ra, trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Thứ không biết trời cao đất dày, đáng bị dạy dỗ. Thanh niên mắt tam giác cười lạnh, như thể đã thấy cảnh Lâm Tiêu bị một kiếm trọng thương. Tuy nhiên, một khắc sau, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng lại. Ầm. Chỉ thấy Lâm Tiêu huyết mạch bùng nổ, một trường đánh ra, một dòng lũ màu máu xông ra, trực tiếp nuốt trường kiếm quang. Cái gì? Phụt. Sắc mặt thanh niên gầy gò biến đổi, trường lực cuồng bạo ập đến, trực tiếp đánh bay hắn, phun máu lùi lại. Bút. Thanh niên gầy gò còn chưa đứng vững, Lâm Tiêu đã xuất hiện phía trên hắn, lạnh lùng nhìn xuống. Thanh niên gầy gò hoảng loạn, vội vàng muốn chống cự. Bút. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp ra tay, Lâm Tiêu đã một chân đạp lên ngực hắn, dưới chân huyết mạch chi lực ngưng tụ, nhìn qua như một đạo huyết quang đánh tới. Phụt. Ầm. Phun ra một cột máu, thanh niên gầy gò như sao băng rơi xuống đất, làm tung lên một mảng bụi lớn. Bụi tan đi, thanh niên gầy gò nằm dưới đáy hố, toàn thân bê bết máu, như một con chó chết. Mạnh thế. Thanh niên mắt tam giác lập tức lên người, cảnh tượng bất ngờ này khiến hắn nhất thời có chút hoảng hốt, như đang nằm mơ. Đến lượt ngươi rồi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến thanh niên mắt tam giác bất chợt dùng mình một cái. Hắn vội vàng bùng phát khí tức, xoay người một quyền đánh ra, nhưng lại đánh vào không khí. Bút. Một đạo trưởng lực đột nhiên đánh vào lưng hắn, khiến thanh niên mắt tam giác mắt lồi ra, phun ra một ngụm máu lớn, như chó đói bổ mồi bay về phía trước, rồi ngã song xoài xuống đất. Lâm Tiêu đang định ra tay tiếp. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta nhận thua, nhận thua. Thanh niên mắt tam giác đội vàng xua tay, hắn không muốn trở thành như thanh niên gầy gò kia, hắn rất rõ, hắn không phải là đối thủ của đối phương. Một bài đưa đây. Lâm Tiêu đi tới, chìa tay ra. Do dự một chút, thanh niên mắt tam giác vẫn lấy một bài ra. Đã là kết cục không thể thay đổi, hắn cũng không cần cố chấp, chỉ thầm kêu khổ trong lòng, sao lại xui xẻo đến vậy, gặp phải một đối thủ cứng cựa thế này. Càng khiến hắn kinh ngạc hơn là, đối phương lại là một người mới, hơn nữa không phải là mấy yêu nghiệt như Cao Viêm, rõ ràng là một con hắc mã. Nực cười là, trước đó hắn còn nghĩ mình may mắn, bây giờ xem ra, họ mới là con mồi. Lấy một bài xong, Lâm Tiêu lại đi đến trước mặt thanh niên gầy gò kia. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên gầy gò nằm dưới đáy hố, trợn mắt, kinh ngạc hỏi. Giao một bài ra. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Thanh niên gầy gò thở dài, lấy một bài ra, cười khổ không thôi, không ngờ vừa vào bí cảnh chưa được bao lâu đã bị loại, họ chắc chắn là nhóm người bị loại sớm nhất. Không chút khách khí lấy một bài, Lâm Tiêu xoay người rời đi. Trên đường, Lâm Tiêu nhìn một bài trong tay, tuy nói là một bài, nhưng đây là chất liệu mềm mượt, cứng hơn cả kim loại. Tiếp đó, Lâm Tiêu rót nguyên khí vào một bài, xóa đi ấn ký bên trong. Ông, ông. Một khắc sau, thanh niên mắt tam giác và thanh niên gầy gò biến mất không thấy, được chuyển tống về quảng trường. Hai người nhìn quanh bốn phía, nhìn nhau một cái, vô cùng lúng túng, vội vàng đi xuống quảng trường. Quảng trường trống trải chỉ có hai người họ, nói rõ hai người bọn họ là trước hết nhất bị đào thải. Cùng lúc đó, trên đài quan chiến lại là một mảnh yên tĩnh. Những trưởng lao trước đó chế giễu Lâm Tiêu sắp bị loại, từng người một im lặng không nói, không khí không khỏi có chút lúng túng. Không ai ngờ rằng, kết quả lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của họ. Hơn nữa Lâm Tiêu gần như là nhanh như chớp, dễ dàng đánh bại đối thủ. Mà vị Ngô trưởng lão kia, sắc mặt càng lúc xanh lúc trắng. Nghĩ lại trước đó mình còn tự cho là đúng, chế giễu đối phương là phá hôi, nhưng trước mắt, hai đồ đệ của ông ta lại bị loại ngược, hơn nữa là ngay sau khi bắt đầu không lâu, có thể nói kỷ lục bị loại sớm nhất lại rơi vào nhóm của ông ta, thật là sỉ nhục. E rằng sau này, nhiều trưởng lão sẽ lấy chuyện này ra làm trò cười. Nghĩ đến đây, Ngô trưởng lão không khỏi siết chặt nắm đấm, vừa xấu hổ vừa tức giận, thờ mắng hai tên đệ tử không có chí tiến thủ. Tuy một nhóm có ba người, nhưng hai người đã bị loại, người còn lại thế đơn lực bạc, cũng khó tránh khỏi số phận bị loại, tương đương với việc đệ tử của Ngô trưởng lão về cơ bản đã không còn cơ hội giành được danh hạch. Tên nhóc này hình như cũng có chút thực lực, mạnh hơn ta nghĩ một chút. Để phá vỡ cục diện lúng túng, có trưởng lão lên tiếng. Đúng là đã đánh giá thấp hắn rồi. Nhưng nếu chỉ có thực lực thế này, so với mấy yêu nghiệt như Cao Viêm vẫn còn kém xa, hắn vẫn không thể giành được danh hạch. Không phải hắn mạnh, mà là đối thủ của hắn quá yếu mà thôi. Một trưởng lão râu trắng nhàn nhạt nói, nhẹ nhàng vuốt râu. Không sai, là vậy, không phải hắn mạnh, là đối thủ thực lực bình thường. Nhiều trưởng lão liền phụ họa, như thể tìm được một lý do để giải thích, không khí lập tức hỏa hoạn đi nhiều. Chương 2717, đi xa. Chương 2717, đi xa. Theo ta thấy, tên nhóc này nếu gặp phải cao thủ, chắc chắn không chịu nổi vài chiều sẽ bị loại. Không nói mạnh cỡ nào, nguyên anh cảnh thất trọng, e rằng hắn đã không đối phó được rồi. Không sai, Nguyên Anh cảnh lục trọng và thất trọng, trên lệch hai tiểu giai vị. Tên nhóc này chẳng qua là may mắn, lát nữa gặp phải cao thủ thực sự, sẽ lập tức bị loại. Cuối cùng cũng không thể đi xa được. Đúng là vậy. Nhiều trưởng lão nhộn nhịp lên tiếng, đều cho rằng, nhận định trước đó của họ không sai, chỉ là đối thủ của Lâm Tiêu quá yếu mà thôi, gặp cao thủ, sớm muộn gì cũng bị loại. Chỉ có điều như vậy, sắc mặt của Ngô trưởng lão càng thêm khó coi, đây chẳng phải là đang nói, hai đồ đệ của ông ta quá yếu, nói cách khác, là ông ta làm sư phụ không ra gì sao. Khoe miệng co giật vài cái, Ngô trưởng lão trong lồng ngực kìm nén một luồng ngất khí, không có chỗ phát tiết. Có chút thú vị, nhưng, sớm muộn gì cũng phải bị loại. Mục Tu Nguyên không để tâm, ánh mắt rơi vào những tấm thủy tinh kính khác. Trong bí cảnh, thu được hai tấm một bài, Lâm Tiêu tiếp tục tiến về phía trước, coi như là một khởi đầu không tệ. Bí cảnh này quả thật rất lớn. Nghe vị thường trưởng lão kia nói, là một phần được tổng khu tách ra. Có thể phân tách không gian, di chuyển không gian, loại năng lực đó, không biết đã đạt đến cảnh giới nào. Lâm Tiêu trong lòng suy tư, càng cảm thấy tu hành vô tận, thanh huyền đại lục, rất lớn. Bay được nửa canh giờ, Lâm Tiêu không thấy thêm một bóng người nào. Nghĩ lại, hơn 700 người, phân bố ngẫu nhiên trong bí cảnh này, quả thật cũng không dễ gặp nhau, đặc biệt là bây giờ mới bắt đầu không lâu. Không bằng trước tiên tìm kiếm cơ duyên, khám phá nơi này, tin rằng nhiều người cũng có suy nghĩ tương tự, đến lúc đó, chắc chắn sẽ gặp nhau. Lâm Tiêu thầm nghĩ, tiếp tục bay, hạ thấp khí tức trên người. Với thực lực hiện tại của hắn, trong số các võ giả tham gia lần này, cũng chỉ có thể coi là tầm trung cao mà thôi, nên hành sự vẫn phải khiêm tốn một chút. Hừm. Hai canh giờ sau, Lâm Tiêu đột nhiên thần sắc khẽ động, cảm nhận được phía trước có biến động chiến đấu. Đáp xuống mặt đất, Lâm Tiêu di chuyển với tốc độ đều đều. Rất nhanh, hắn đến một khu rừng, nhanh chóng trèo lên một cây đại thụ. Qua tán lá, hắn thấy phía trước mấy võ giả đang chiến đấu. Nguyên Anh cảnh bắt trọng. Lâm Tiêu nhíu mày, với thực lực hiện tại của hắn, đối mặt với Nguyên Anh cảnh bắt trọng không có nhiều phần thắng. Tuy nhiên, hai bên đối chiến thế lực ngang nhau, xem mức độ tàn phá xung quanh, hẳn đã giao thủ được một thời gian, hơn nữa cả hai bên đều chỉ có thực lực khoảng Nguyên Anh cảnh bắt trọng trung kỳ. Đợi chúng đấu đến lưỡng bại câu thương, ta sẽ ra tay. Quyết định xong, Lâm Tiêu tiếp tục cẩn mình trên tán cây. Một nén nhang sau, nhịp độ chiến đấu của hai bên rõ ràng đã chậm lại, tốc độ và sức mạnh ra tay bắt đầu giảm xuống, biến động dần nhỏ đi. Qua thêm một nén nhang nữa, hai bên rõ ràng đã tiêu hao rất lớn, biến động chiến đấu chưa bằng một nửa so với trước, hơn nữa cả hai bên đều đã bị thương, thương thế không nhẹ, chỉ là đều đang cố chống đỡ. Thực ra, xem tình hình này, hai bên rõ ràng đều không hạ được đối phương, không bằng hòa giải. Chỉ là mấy người này đều là người tầm cao khí ngạo, không muốn mở lời trước để mất mặt, nên vẫn luôn cứng đối cứng tấn công. Có thể ra tay rồi. Lại qua một lúc, chiến lực hai bên giảm mạnh, đã không còn được 1/3, trên người cũng bị không ít vết thương. Với thực lực của Lâm Tiêu, đã đủ để thu mạch họ. Lâm Tiêu hoạt động gần cốt, đang định thừa cơ ra tay. Một khắc sau, hắn lại nhíu chặt mày, dừng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được, xung quanh còn có người. Nghĩ lại, hẳn là lúc này hắn quá tập trung vào trận chiến phía trước, bỏ qua xung quanh. Những người này, hẳn cũng mới đến không lâu, giống hắn ẩn mình trong bóng tối, rõ ràng cũng muốn ngồi hưởng lợi. Nguyên Anh cảnh bắt trọng. Lâm Tiêu nhíu mày, tinh thần lực lan tỏa ra, hắn cảm nhận được, xung quanh tổng cộng có 3 luồng sức mạnh ẩn nấp, hơn nữa biến động đều trên Nguyên Anh cảnh bắt trọng. Nếu đây là kết quả của việc đối phương cố ý đè nén, thực lực có thể còn mạnh hơn. Dù sao đi nữa, với tình hình hiện tại của hắn, đối mặt với Nguyên Anh cảnh bắt trọng vẫn không phải là đối thủ. Xem tình hình này, 3 luồng sức mạnh kia cũng sắp ra tay rồi, đến lúc đó, hắn chắc chắn không ăn được thịt, e rằng canh cũng không có mà hút. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn tiếp tục cẩn mình không ra tay, đợi 3 luồng sức mạnh kia ra tay tranh đoạt, nhưng như vậy quá tốn thời gian, hơn nữa, kết quả không rõ, lỡ một lát nữa lại có người đến thì sao, hắn còn phải tiếp tục đợi nữa à? Tóm lại, thực lực hắn không đủ, miếng thịt này tuy rất béo, nhưng người nhỏ ngó cũng rất nhiều, chỉ có thể bỏ qua. Lâm Tiêu quả quyết lựa chọn rút lui, lặng lẽ rời khỏi đây. Phải nhanh chóng nâng cao thực lực rồi. Lâm Tiêu thầm nghĩ, với thực lực hiện tại của hắn, trong bí cảnh này có rất nhiều người có thể đánh bại hắn, chưa kể trên Nguyên Anh cảnh bắt trọng, còn có Nguyên Anh cảnh cửu trọng. May mà tinh thần lực của hắn đủ mạnh, nếu lúc này xông ra, 10 phần thì có đến 9 phần sẽ bị loại. Chỉ là hắn không biết, nhất cử nhất động của mình đều bị nhiều người bên ngoài nhìn thấy. Tên nhóc này lại không ra tay. Vận khí chó má thật, chắc là hắn sợ rồi, không ngờ lại cứu hắn một mạng. Nếu hắn ra tay, e là đã bị loại rồi. Trên khán đài, một số đệ tử bàn tán. Họ đoán được Lâm Tiêu muốn ngồi hưởng lợi, chờ cơ hội ra tay, mà họ cũng thấy, người có suy nghĩ này không chỉ có một mình Lâm Tiêu. Chương 2718, không cần khách sáo chương 2718, không cần khách sáo chỉ là, họ không ngờ, cơ hội đến, Lâm Tiêu lại chọn rời đi. Chẳng lẽ Lâm Tiêu phát hiện ra manh mối gì? Nghĩ đến đây, nhiều người lắc đầu, bởi vì ở khoảng cách đó, cộng thêm những người kia cũng cố ý để nén khí tức, rất khó bị phát hiện, chỉ có thể quy vào may mắn. Rút khỏi khu rừng, Lâm Tiêu chọn hướng khác bay đi. Bên ngoài bí cảnh, dùng thủy tinh kính có thể thấy tình hình bên trong, có thể có liên quan đến loại biến động này. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, từ lúc vào đây, hắn không chỉ một lần cảm nhận được loại biến động này, cách một đoạn lại xuất hiện, giống như những đôi mắt vô hình. Lâm Tiêu đoán, tình hình trong bí cảnh đều bị đôi mắt này bắt được, sau đó truyền đến thủy tinh kính bên ngoài, bị mọi người nhìn thấy. Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm này thật sự không thoải mái, chủ yếu là tinh thần lực của hắn rất mạnh, đổi lại là võ giả khác, có thể hoàn toàn không cảm nhận được. Nhưng để cảm nhận được đối thủ trước, Lâm Tiêu lại không thể giảm bớt tinh thần lực, chỉ có thể cố gắng để mình quen với nó. Chỉ là, thoáng cái một ngày trôi qua, sau đó Lâm Tiêu không gặp thêm một người nào. Bên trong bí cảnh là không gian độc lập, không có ngày đêm, nhưng mang theo đồng hồ cát, Lâm Tiêu có thể cảm nhận được sự thay đổi của thời gian. Bay một lúc lâu, cũng nên tìm một nơi nghỉ ngơi. Vì là ngày đầu tiên, nhiều người vừa đến bí cảnh, phạm vi hoạt động không lớn, tự nhiên cơ hội gặp nhau rất ít. Đợi qua mấy ngày nữa, mọi người đều hành động khắp nơi, tình hình chắc chắn sẽ khác. Một lúc sau, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi trong một hang động. Loại biến động đó cuối cùng cũng biến mất, xem ra chỉ có thể bắt được tình hình bề mặt. Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm, như vậy, hắn cũng không cần lo lắng thôn linh quyết và những bí mật khác sẽ bị lộ. Tiếc thật, cũng không dám để Tiểu Bạch ra ngoài, nếu không sẽ vi phạm quy tắc. Lâm Tiêu lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại tử vong bản nguyên là tiểu thành trung kỳ đỉnh phong, có cơ hội đột phá đến tiểu thành hậu kỳ, đến lúc đó, có thể trực tiếp đột phá đến nguyên anh cảnh lục trọng. Lâm Tiêu trầm tư một lát, tập trung tinh lực vào việc dung hợp kiếm quyết. Thời gian trước, sau khi được Vân lão đầu chỉ điểm, cộng thêm sự nghiên cứu và nỗ lực không ngừng của bản thân, việc dung hợp kiếm quyết cuối cùng cũng có tiến triển, nhưng vẫn cần thông qua chiến đấu để không ngừng đối chiếu và hoàn thiện. Một khi thành công, thực lực của hắn sẽ có một bước nhảy vọt. Ngày hôm sau, Lâm Tiêu rời khỏi hang động. Nửa canh giờ sau, phía trước xuất hiện biến động chiến đấu. Cảm nhận được khí tức của đối phương, Lâm Tiêu giữ tốc độ đều đều, tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh, phía trước xuất hiện hai bóng người đang giao thủ. Xem tình hình, hai người thực lực không chênh lệch nhiều, đánh đến khó phân thắng bại. Hừm. Cảm nhận được Lâm Tiêu xuất hiện, hai người không khỏi dừng tay, ánh mắt nhìn sang. Liếc nhìn Lâm Tiêu một cái, phát hiện là gương mặt lạ, một trong hai, một thanh niên gầy gò cười lạnh một tiếng, thì ra là một người mới, muốn xem chúng ta lưỡng bại câu thương, để ngồi hưởng lợi ạ. Hừ hừ. Ngụy Vô Kỵ, không bằng chúng ta giải quyết tên nhóc này trước, rồi giải quyết ân oán của chúng ta sau. Về phần một bài của hắn, thì xem ai có bản lĩnh lấy được. Một thanh niên tóc ngắn khát nhếch miệng cười. Được, dù sao thịt đến miệng, không ăn thì phí. Thanh niên gầy gò cười lạnh. Nghe giọng điệu của họ, như thể Lâm Tiêu đã bị họ nắm chắc trong tay. Không cần khách sáo, một bài của hai ngươi, ta nhận. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Tiểu tử không biết trời cao đất dày, dám ở trước mặt ta nói lời ngông cuồng. Ngươi nếu là thiên tài như Cao Viêm, ta có lẽ sẽ kiêng dè vài phần, nhưng ngươi một vô danh tiểu tốt, cũng dám càng rỡ, thật được cười. Thanh niên gầy gò châm biếm cười. Ít nói nhảm với hắn, lấy một bài của hắn trước rồi nói. Vút. Lời còn chưa dứt, thanh niên tóc ngắn đã ra tay, khí tức bùng nổ, tu vi nguyên anh cảnh thất trọng lộ ra không sót chút nào, tay cầm một cây trường thương, lao về phía Lâm Tiêu. Tiên kiếm sơn, không phải tất cả đệ tử đều dùng kiếm, chỉ có thể nói kiếm là chủ đạo, các loại binh khí khác cũng có không ít. Lôi báo nhất kích. Hét lạnh một tiếng, thanh niên tóc ngắn một thương đâm ra, quanh thân sấm sét tàn phá bừa bãi, từ mũi thương tóe phát ra, hình thành một con báo sấm hung dữ, gầm thét lao ra. Nhìn qua, như một tia sét, trong nháy mắt bổ về phía Lâm Tiêu. Lôi chạm. Lâm Tiêu không thi triển toàn lực, trường kiếm khẽ rung, sấm sét lóe lên, một kiếm chém ra. Ầm. Một tiếng nổ vang, kiếm quang và báo sấm đồng thời vỡ nát, kinh khí bắn ra từ phía. Tốt lắm tiểu tử, có chút bản lĩnh. Lại nhận ta một chiêu. Thanh niên tóc ngắn quát lớn, thương thế lại thịnh, một cú quét ngang, một đạo thương mang sấm sét dài mấy chục mét quét về phía Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu siết chặt chuôi kiếm, cũng chém ra một đạo kiếm mang sấm sét, lại một lần nữa cùng lúc với đòn tấn công của đối phương vỡ nát. Ta không tin. Thanh niên tóc ngắn nhíu mày, thương ra như rồng, sấm sét lóe sáng, từng đạo thương mang sấm sét bắn ra, đan xen vào nhau, như một tấm lưới sấm bao phủ lấy Lâm Tiêu. Xoẹt. Xoẹt. Lâm Tiêu thần sắc không đổi, trường kiếm liên tục vung lên, thân kiếm bao bọc bởi lôi chi bản nguyên mãnh liệt, mỗi kiếm chém ra đều hình thành một đạo kiếm mang sấm sét. Ầm. Ầm. Kiếm mang sấm sét và thương mang gặp nhau, nhộn nhịp nổ tung, năng lượng cuộn, hồ quang điện bắn ra từ phía. Chương 2719, đánh bại chương 2719, đánh bại Lôi Chi Bản Nguyên, cuồng bạo, tấn mãnh. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, trong lúc chiến đấu, sự lĩnh ngộ về Lôi Chi Bản Nguyên cũng dần dần sâu sắc hơn, cọ sát với những lĩnh ngộ trước đó, không ngừng hoàn thiện. Trong nháy mắt, hai bên đã giao thủ mấy chục chiêu, vẫn chưa phân thắng bại. Chết tiệt, sao lại thế này? Thanh niên tóc ngắn vừa kinh ngạc vừa tức giận, không ngờ một vô danh tiểu tốt, một người mới, lại có thực lực như vậy, hắn đã dốc hết toàn lực cũng không hạ được. Nghĩ đến trận chiến lúc này, chắc chắn đang bị nhiều người bên ngoài nhìn thấy, thanh niên tóc ngắn không khỏi có chút nóng nảy. Công thế như cuồng phong báo táp trước ra, muốn dùng sự áp chế mạnh mẽ để nhanh chóng hạ gục Lâm Tiêu. Chỉ tiếc là Lâm Tiêu hoàn toàn không ăn bộ này của hắn, tâm thần như nước, không một gợn sóng, không vội vàng đối phó, gặp chiêu phá chiêu. Trong lúc nhất thời, thanh niên tóc ngắn vẫn không hạ được Lâm Tiêu, ngược lại hắn quá nóng nảy, tấn công mất đi phép tắc lộ ra sơ hở, bị Lâm Tiêu đánh bị thương, rơi vào thế hạ phong. Càn rỡ. Ầm. Khí tức bùng nổ, thanh niên gầy gò quả quyết ra tay, một kiếm chém về phía Lâm Tiêu. Cứ theo tình hình này, một khi thanh niên tóc ngắn bại trận, chỉ dựa vào một mình hắn, e rằng cũng chưa chắc là đối thủ của Lâm Tiêu. Vì vậy hắn quả quyết ra tay, tranh thủ cùng thanh niên tóc ngắn liên hợp hạ gục đối phương. Tuy nói hai lão đệ tử bọn họ liên thủ đối phó một người mới có chút không hay, nhưng tình thế bắt buộc không thể không làm vậy. Tốt, cùng nhau hạ gục hắn. Thanh niên tóc ngắn ánh mắt sáng lên, lóe lên một tia hàn ý. Thực lực của thanh niên gầy gò không chênh lệch nhiều với hắn, có sự tham gia của đối phương, hắn tự tin nhất định có thể giải quyết Lâm Tiêu. Phá phong trảm. Thanh niên gầy gò cổ tay khẽ rung, một đạo kiếm quang chém ra, bên ngoài được phong chi bản nguyên bao bọc, hình thành một đạo phong nhận sắc bén vô song, chém về phía Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu tiết chữ như vàng, không nói nhảm, xoay người chính là một kiếm chém ra. Nhưng một kiếm này của hắn không cùng bạo tấn mãnh như trước, mà như gió lăng lệ nhẹ nhàng. Không sai, một kiếm này tràn đầy phong chi bản nguyên. Ầm. Một tiếng nổ lớn, hai đạo kiếm quang nhộn nhịp nổ tung. Phong chi bản nguyên. Thanh niên gầy gò ngẩn ra, không ngờ đối phương lại lĩnh ngộ được hai loại bản nguyên, hơn nữa chuyển đổi tự nhiên, một kiếm trước còn đang giao thủ với thanh niên tóc ngắn, thi triển là lôi chi bản nguyên, một kiếm này lập tức đã phóng ra phong chi bản nguyên. Thiên lôi nộ. Lúc này, thanh niên tóc ngắn lại lao tới, với thế sấm sét vạn quân, một thương đập xuống, tiếng khí bạo vang lên. Lâm Tiêu mặt không biểu cảm, xoay người một kiếm chém ra, phong chi bản nguyên lập tức lại chuyển thành lôi chi bản nguyên. Đại phong trảm. Thanh niên gầy gò thừa cơ ra tay. Nào ngờ Lâm Tiêu phản ứng cực nhanh, lập tức lại dùng phong chi bản nguyên đáp trả. Trong lúc nhất thời, đối mặt với sự tấn công liên hợp của thanh niên tóc ngắn và thanh niên gầy gò, Lâm Tiêu không ngừng chuyển đổi hai loại bản nguyên để chống lại, ung dung tự tại. Trong nháy mắt, mấy chục chiêu trôi qua, hai người càng đánh càng kinh hãi. Đối phương không chỉ nắm giữ hai loại bản nguyên, mà đặc điểm của mỗi loại bản nguyên đều nắm bắt rất tốt, phát huy vô cùng tinh tế. Càng đáng sợ hơn là, sự chuyển đổi giữa hai loại bản nguyên của đối phương cực nhanh, gần như không để lại dấu vết. Hai loại bản nguyên vừa độc lập, rõ ràng lại có một mối liên hệ vi diệu nào đó, như thể đây chính là một loại bản nguyên, chỉ là hình thức khác nhau mà thôi. Người lĩnh ngộ hai loại, thậm chí ba loại bản nguyên, họ không phải chưa từng thấy, nhưng có thể vận dụng hai loại bản nguyên độc lập, phong cách khác nhau một cách tinh diệu như vậy, họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Tên này rốt cuộc là ai? Hai người trong lòng kinh ngạc, đành phải tăng cường công thế, nhưng dần dần, họ lại rơi vào thế hạ phong. Tăng cường công thế, chỉ chú trọng tấn công, lơ là phòng thủ, tất sẽ lộ ra sơ hở. Mà Lâm Tiêu nắm bắt được sơ hở, rất nhanh đã áp chế được đối phương. Thấy tình hình không ổn, hai người này sinh ý định rút lui. Nhưng kiếm pháp của Lâm Tiêu, không một kẽ hở, như dây leo quấn chặt lấy họ. Một chiêu nối tiếp một chiêu, một vòng trừ một vòng, không có bất kỳ khoảng trống nào. Họ nếu muốn cưỡng ép thoát ra, tất sẽ bị trọng thương, tình hình sẽ càng tệ hơn. Nhưng nếu tiếp tục đánh, họ cũng sẽ tê hết cách, hai người đành phải cứng đầu tiếp tục đánh. Phụt, phụt. Mấy chục chiêu sau, cả hai đều bị đánh đến phun máu bay ngược. Chết tiệt, chạy. Hết cách, hai người vội vàng chia nhau bỏ chạy. Đánh tiếp, họ chắc chắn sẽ thua, chạy còn có một tia cơ hội. Long ảnh bộ. Lâm Tiêu chân đạp hư không, tốc độ tăng vọt, nửa hơi thở đã xuất hiện sau lưng thanh niên gầy gò. Tại sao lại là ta? Ta liều mạng với ngươi. Thanh niên gầy gò biết mình không thoát được, gầm lên xoay người lao về phía Lâm Tiêu. Bùm. Một tiếng nổ vang, thanh niên gầy gò trực tiếp bị đánh bay, hung hăng rơi đập trên mặt đất, cắm vào mặt đất. Chạy, mau chạy. Nghe thấy tiếng động phía sau, thanh niên tóc ngắn không dám dừng lại chút nào, phận không thể mọc thêm hai chân. Tuy nhiên một khắc sau, bước chân hắn dừng lại, nhìn về phía trước, sắc mặt khó coi như ăn phải phân. Là ngươi tự đưa cho ta, hay là ta độc thủ? Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Cho ngươi. Do dự một chút, thanh niên tóc ngắn thở dài, giao một bài cho đối phương. Đã là kết cục định sẵn, mọi sự dãy rủa cũng là vô ích, chỉ cảm thấy mình quá xui xẻo, lại gặp phải một con hắc mã như vậy. Sau đó, Lâm Tiêu lại qua đó, lấy một bài của thanh niên gầy gò, rời khỏi nơi này. Cảnh tượng này bị nhiều người ngoài quảng trường nhìn thấy. Chương 2720, không ngừng hoàn thiện chương 2720, không ngừng hoàn thiện tiểu tử này, hai loại bản nguyên kia thi triển cùng lúc, sự liên kết rất khéo léo, không đơn giản à. Đúng vậy, ta đã xem không ít võ giả nắm giữ hai, thậm chí ba loại bản nguyên, nhưng chưa từng thấy ai chuyển đổi hai loại bản nguyên một cách hành vân lưu thủy như vậy. Thiên phú của tiểu tử này không tệ, nhưng mà thực lực không đủ, cuối cùng khó mà đi xa được. Hai người bị loại kia chẳng qua chỉ có thực lực nguyên anh cảnh thất trọng sơ kỳ, mà tiểu tử này đấu với họ mấy trăm chiêu mới phân thắng bại, thực lực có thể thấy rõ. Nếu gặp phải cao thủ nguyên anh cảnh thất trọng, căn bản không phải là đối thủ. Không sai, trên nguyên anh cảnh thất trọng còn có bát trọng, cửu trọng. Thực lực của tiểu tử này căng lắm cũng chỉ xếp ở tầm trung mà thôi. Vẫn may dùng hết, gặp phải kẻ cứng cựa, sớm muộn gì cũng bị loại, còn về danh lệch càng không thể nào có được. Nói cũng phải a, kỹ xảo có mạnh đến đâu, không có thực lực cứng cũng vô dụng. Nhiều đệ tử nghị luận, phần lớn mọi người đều không xem trọng Lâm Tiêu. Bên trong bí cảnh, Lâm Tiêu tiếp tục phi hành, dùng tinh thần chi lực để thăm dò xung quanh. Không lâu sau, hắn lại gặp phải ba người. Ba người này rõ ràng là một nhóm, hơn nữa thực lực cũng tương đương với hai người trước đó, là đối tượng luyện tập rất tốt. Không sai, mục đích hiện tại của Lâm Tiêu không chỉ là một bài, mà quan trọng hơn là thông qua thực chiến để hoàn thiện dung hợp kiếm quyết. Trận chiến với hai người trước đó đã khiến dung hợp kiếm quyết của hắn tiến bộ thêm một chút. Bây giờ mới vào bí cảnh không lâu, có thể nói, nửa thời gian đầu không cần quá vội vàng tranh đoạt một bài, bởi vì hiện tại phần lớn mọi người có thể chỉ có một hai tấm một bài. Càng về sau, số người còn lại càng ít, số lượng một bài của mỗi người ngược lại càng nhiều. Đến lúc đó, tùy tiện đánh bại vài võ giả là có thể thu hoạch không ít. Nửa đoạn đầu sẽ không quá kịch liệt, nửa đoạn sau mới là lúc thực sự kéo giãn khoảng cách. Mà trước đó, Lâm Tiêu phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, dung hợp kiếm quyết chính là một đột phá khẩu. Hắn đã có khá nhiều kinh nghiệm với dung hợp kiếm quyết, chỉ cần thông qua thực chiến để không ngừng hoàn thiện, tích lũy đủ, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Không hề nói nhảm, hai bên trực tiếp lao vào đánh nhau. Đáng chú ý là, trong ba người có hai người tu luyện hỏa chi bản nguyên, một người là phong chi bản nguyên, rất hợp khẩu vị của Lâm Tiêu. Phong, lôi, hỏa đều là những bản nguyên rất phổ biến, dễ tu luyện, giới hạn cũng cao. Nếu có thể tu luyện đến cực hạn thì uy lực không cần phải nói, có thể gọi là bản nguyên bình dân, ngưỡng cửa thấp mà lại thực dụng. Ầm, ầm. Trận chiến bắt đầu. Đối mặt với sự vây công của ba người, Lâm Tiêu vẫn ung dung tự tại, không ngừng biến đổi kiếm quyết, phong hỏa chuyển đổi, cộng thêm tốc độ của thân pháp, dễ dàng đỡ được đòn tấn công của ba người, đánh qua đánh lại. Và trong quá trình chiến đấu, hai loại kiếm quyết cũng được thi triển ngày càng nhuần nhuyễn, liên kết ngày càng trôi chảy. Trong mắt người ngoài, tốc độ chuyển đổi của Lâm Tiêu rất nhanh, gần như hoàn hảo, nhưng chỉ có hắn mới biết rõ, vẫn còn một vài khuyết điểm. Khi đối mặt với cao thủ, những khuyết điểm này có thể chính là sơ hở. Hắn phải thông qua chiến đấu để không ngừng hoàn thiện và bù đắp, một khi dung hợp hoàn toàn, sẽ có một sự thay đổi về chất. Mấy trăm chiêu qua đi, ba người bị lối công phòng kín kẽ như nước của Lâm Tiêu làm cho phiền muộn. Họ rõ ràng chiếm ưu thế về số người, thực lực cũng không kém, nhưng lại không thể làm đối phương bị thương, khiến họ vô cùng khó chịu. Dần dần, khí tức của ba người có chút cuồng bạo, thế công như thủy triều, muốn dùng đòn tấn công mạnh mẽ để đè bẹp Lâm Tiêu. Nhưng kết quả, Lâm Tiêu không bị áp chế, ngược lại là họ mất đi phương pháp và tâm thái, để lộ sơ hở, bị Lâm Tiêu chớp lấy cơ hội đánh bại. Thu hoạch 3 tấm một bài, Lâm Tiêu tiếp tục tìm kiếm con mồi. Nguyên Anh cảnh bắt trọng. Không lâu sau, Lâm Tiêu cảm nhận được một luồng khí tức, quả quyết đổi hướng. Cứ như vậy, Lâm Tiêu dựa vào sự dò xét của tinh thần chi lực, luôn có thể dự đoán trước tình hình xung quanh, gặp phải võ giả có thể đối phó thì chủ động tấn công, nếu không thì tránh đi. Nhưng cảnh này, trong mắt người ngoài, lại giống như vận may của Lâm Tiêu rất tốt, mỗi lần sắp gặp phải cao thủ đều bị hắn né được. Một lần thì thôi, nhưng hai lần, ba lần, lần nào cũng vậy, nhiều người đều cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như, Lâm Tiêu có thể cảm nhận được nguy hiểm từ trước. Chỉ là, khoảng cách xa như vậy, ngay cả võ giả Nguyên Anh cảnh cửu trọng cũng không bằng, Lâm Tiêu làm sao làm được? Mau nhìn kìa, là Cao Viêm, hắn đang giao thủ với một đệ tử Nguyên Anh cảnh bắt trọng. Đột nhiên, có người hô lên. Đó là Cố Ninh, đến Tiên Kiếm Sơn tu hành đã được 2 năm, xem như là một cao thủ rồi. Trời, Cao Viêm vậy mà lại đang áp đảo Cố Sư Minh. Dù sao đi nữa, Cố Sư Minh trong số các đệ tử cũ, thực lực cũng xếp ở mức trung bình khá, mà Cao Viêm đến Tiên Kiếm Sơn mới vài tháng. Không lâu trước ta có giao thủ với Cố Ninh, hắn hẳn là có chiến lực Nguyên Anh cảnh bắt trọng hậu kỳ. Quá mạnh, Cao Viêm này không hổ là tân sinh đệ nhất nhân, tu vi Nguyên Anh cảnh lục trọng mà có thể vượt cấp áp chế Cố Ninh, quả thực vô lý. Nhiều người kinh ngạc không thôi, sự chú ý đối với khả năng dự đoán quỷ dị của Lâm Tiêu đều chuyển sang Cao Viêm. Và rất nhanh, Cao Viêm đã đánh bại Cố Ninh, gây ra một tràng kinh hô. Chương 2721, Mai Phục. Chương 2721, Mai Phục. Mau nhìn kìa, là Hạ Minh Nguyệt, nàng cũng đánh bại một lao đệ tử, thực lực Nguyên Anh cảnh bắt trọng. Đến từ Thanh Huyền Đại Lục, Vương Tử Minh, hắn cũng rất mạnh, đánh bại hai vị Nguyên Anh cảnh thất trọng đỉnh phong. Tiếng kinh hô vang lên không ngớt. Trong chốc lát, ánh mắt của nhiều người đều đổ dồn vào những màn thủy tinh nơi có Cao Viêm và các tân sinh khác, không ngớt lời tán thưởng. Đương nhiên, ngoài mấy người này ra, cũng có vài tân sinh khác thể hiện rất tốt. Không hổ là khóa tân sinh có trình độ cao nhất từ trước đến nay, số đệ tử có thể vượt cấp chiến đấu còn nhiều hơn ta nghĩ, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Không quá một năm, chỉ sợ rất nhiều người trong chúng ta không còn là đối thủ của họ nữa. Đặc biệt là Cao Viêm kia, còn có Hạ Minh Nguyệt, Vương Tử Minh, ba người này rất có cơ hội gia nhập tổng khu A. Một vài lao đệ tử cảm thán. Chớp mắt, đã 7 ngày trôi qua trong bí cảnh. 7 ngày này, Lâm Tiêu phần lớn thời gian đều ra ngoài hoạt động, tìm kiếm đối thủ thích hợp để chiến đấu, mài giũa kiếm quyết. Đợi nguyên khí tiêu hao gần hết, hắn lại tìm một nơi để tổng kết lại, sau khi nguyên khí hồi phục, lại ra ngoài chiến đấu, cứ thế lặp đi lặp lại. Sau 7 ngày rèn luyện, ba loại kiếm quyết của Lâm Tiêu đã dung hợp ngày càng tốt hơn. Lâm Tiêu đã cảm nhận được, chỉ cần một cơ duyên, ba loại kiếm quyết của hắn sẽ có thể dung hợp hoàn toàn. Và số một bài trong tay hắn cũng đã đạt đến 32 tấm. Thành tích này hẳn là đã rất tốt rồi, chủ yếu là do phạm vi dò xét của tinh thần chi lực của hắn rất lớn, có thể nhanh chóng tìm thấy đối thủ và có thể tránh được một số cao thủ. Hôm nay, Lâm Tiêu đang bay trên không, tìm kiếm con mồi. Vẫn may mấy ngày trước dường như đã dùng hết, chớp mắt nửa ngày trôi qua, vẫn không thu hoạch được gì. Cũng có dò xét được một vài khí tức, chỉ là đều là tu vi Nguyên Anh cảnh bắt trọng, thậm chí còn có một Nguyên Anh cảnh cửu trọng, Lâm Tiêu đành phải tránh đi hết. Nói cũng phải, theo thời gian trôi đi, những võ giả thực lực yếu hơn chắc chắn sẽ bị loại ra ngoài. Những võ giả còn lại đều không phải là hạng tầm thường. Mà đây mới chỉ có 7 ngày thôi, đợi qua nửa tháng, những võ giả còn lại, chỉ sợ phần lớn chiến lực đều ở trên Nguyên Anh cảnh thất trọng thậm chí còn mạnh hơn, những võ giả thực lực yếu gần như sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ. Những võ giả thực lực yếu, không dễ tìm nữa rồi. Hoặc là bị loại, hoặc là đã trốn đi. Tinh thần chi lực của Lâm Tiêu lan tỏa ra, trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng tự nhủ mình phải nhanh chóng nâng cao thực lực, nếu không, dù hắn có thể cảm ứng được nguy hiểm từ trước, nhưng khó đảm bảo, sớm muộn gì cũng sẽ bị một số cao thủ để mắt tới. Huống hồ, nếu hắn muốn giành được danh ngạch tranh đoạt, dù có lấy được không ít một bài, nhưng không có đủ thực lực tự bảo vệ, sớm muộn gì cũng sẽ bị loại. Số lượng một bài là một chuyện, có thể sống sót đến cuối cùng cũng quan trọng không kém. Bây giờ vẫn chưa quá kịch liệt, đợi thêm một thời gian nữa, càng ngày càng có nhiều người bị loại, những cao thủ kia chắc chắn sẽ điên cuồng tìm kiếm một bài khắp nơi. Chiến đấu là không thể tránh khỏi, chỉ có nhanh chóng nâng cao thực lực mới là vương đạo. Lâm Tiêu tiếp tục dò xét, bay thẳng theo một hướng. Việc sử dụng tinh thần chi lực dò xét trong thời gian dài, quả thực tiêu hao rất lớn. Tuy nhiên, hồn châu trong thức hải của Lâm Tiêu có thể cung cấp năng lượng không ngừng, khiến tinh thần chi lực luôn ở trạng thái sung mãn. Hơn nữa, tinh thần chi hải vẫn đang không ngừng mở rộng, khiến phạm vi dò xét của Lâm Tiêu cũng dần tăng lên, có lẽ một thời gian nữa, hắn sẽ có thể đạt đến cảnh giới nhập vi. Ừm. Hai canh giờ sau, Lâm Tiêu cuối cùng cũng có phát hiện, cảm nhận được phía trước có vài luồng khí tức. Phía trước là một khu rừng rậm, vài luồng khí tức kia đang ở trong đó. Ra là muốn mai phục. Khoe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một đường cong. Từ điểm này xem ra, thực lực của mấy người kia chắc chắn là tầm thường, nếu không cũng sẽ không trốn để đánh úp. Đợi Lâm Tiêu đến gần, quả nhiên, đều là khí tức Nguyên Anh cảnh lục trọng, vẫn là loại Nguyên Anh cảnh lục trọng bình thường. Lâm Tiêu ra vẻ như không có chuyện gì, tiếp tục tiến lên, rất nhanh đã vào trong rừng rậm, khoảng cách với vài luồng khí tức kia ngày càng gần, và Lâm Tiêu cũng cố ý hạ thấp khí tức của mình. Có người đến. Tại một nơi nào đó trong rừng rậm, một giọng nói ngưng tụ bằng nguyên khí vang lên. Đợi hai ngày, cuối cùng cũng có cá cắn câu rồi. Chỉ là khí tức nguyên anh cảnh ngũ trọng, ha ha, vốn tưởng rằng bây giờ trong bí cảnh, chúng ta đã là những người có thực lực thấp nhất rồi, không ngờ còn có người thấp hơn, vận may của chúng ta thật tốt à. Cẩn thận một chút, một nguyên anh cảnh ngũ trọng có thể sống sót đến bây giờ mà chưa bị loại, tuyệt đối không đơn giản. Sư minh ngươi lo xa quá rồi, người này rõ ràng là đệ tử mới, hơn nữa lại không phải là mấy yêu nghiệt kia, chúng ta chắc chắn ăn chắc hắn. Để cho chắc chắn, ba người chúng ta cùng lên. Được thôi. Lâm Tiêu đang di chuyển trong rừng rậm. Đột nhiên, cành lá xung quanh rung động. Ngay sau đó, tiếng xe gió vang lên, ba bóng người đột nhiên xuất hiện. Lên. Vừa xuất hiện, ba người liền buộc phát ra tay, từ ba hướng tấn công về phía Lâm Tiêu. Cũng khá cẩn thận. Lâm Tiêu cười nhạt, còn tưởng rằng chỉ có một người sẽ ra tay với hắn. Xoẹt. Chỉ thấy Lâm Tiêu đột nhiên rút kiếm, tay giơ kiếm hạ. Bịch. Bịch. Ba tiếng nổ vang lên cùng lúc, ba bóng người bay ngược ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn lúc đến, miệng phun máu tươi, nặng nề rơi xuống đất. Sao có thể? Ba người kinh hãi thất sắc, không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh như vậy, chỉ một kiếm đã đánh bị thương ba người họ, hơn nữa xem ra, đối phương đã sớm biết họ mai phục ở đây. Chương 2722, cơ duyên chương 2722, cơ duyên giao một bài ra đây, đừng ép ta dùng vũ lực. Lâm Tiêu liếc nhìn ba người, nhàn nhạt nói. Sắc mặt ba người vô cùng khó coi, biết rằng thực lực của đối phương vượt xa họ, chạy trốn là không thể, ngược lại còn chọc giận đối phương. Như vậy được không? Ta có thể nói cho ngươi một nơi có cơ duyên, nhưng ngươi không được lấy một bài của chúng ta. Một người trong đó nói. Cơ duyên. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, hai mắt híp lại, làm sao ta biết ngươi có lừa ta hay không? Trời đất chứng giám, ta Vương Hằng nếu lừa ngươi, trời đánh sấm sét, tu vi cả đời khó tiến thêm một tấc. Vương Hằng nghiêm túc nói. Bên ngoài có nhiều người đang xem, Lâm Tiêu biết, Vương Hằng 89/10 là nói thật. Được, ngươi nói cho ta vị trí cơ duyên, ta không làm khó các ngươi. Lâm Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói, so với cơ duyên, ba tấm một bài tự nhiên không đáng là gì. Ngay tại hướng đông nam cách đây 300 dặm, trong một khu thạch lâm. Vương Hằng nói, hắn biết tình hình ở đây đều bị người bên ngoài thấy được, đối phương không dám nuốt lời. Bịch. Chân đạp mạnh một cái, Lâm Tiêu phóng lên trời, rời khỏi khu rừng rậm. Sư Minh, người này thật mạnh, trong đám tân sinh này, sao chưa từng nghe nói có một nhân vật như vậy? Một thanh niên kinh hãi nói. Chắc là một con hắc ma thôi, chuyện này rất bình thường, nói cho cùng vẫn là chúng ta quá yếu. Vương Hằng lắc đầu, nhìn về hướng Lâm Tiêu rời đi, khóe miệng nết lên một tia giễu cợt, không ngờ, tên này lại thật sự đi đến nơi đó, cơ duyên thì có đấy. Chỉ sợ hắn không có bản lĩnh để lấy, nơi đó có nhiều cao thủ như vậy, tên này chắc chắn sẽ bị loại trước chúng ta. Sư Minh, vậy chúng ta bây giờ? Đi thôi, đổi chỗ khác. Vương Hằng nói. Mấy người gật đầu, định khởi hành. Đứng lại. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến ba người Vương Hằng cứng đờ. Ba người từ từ quay người lại, chỉ thấy một bóng người đang chậm rãi đi tới, tức thì, sắc mặt ba người vô cùng khó coi. Đồng. Đồng Phi. Vương Hằng trừng lớn mắt, lòng lập tức nguội lạnh đi một nửa. Không ngờ đã là ngày thứ 7 rồi, vẫn còn người nguyên anh cảnh lục trọng chưa bị loại. Ba người các ngươi đúng là đủ cho ma à, nhưng cũng đến đây là hết rồi. Đồng Phi cười lạnh một tiếng, đi về phía ba người, một bài đưa đây. Ngươi, ta nói cho ngươi một nơi có cơ duyên, ngươi tha cho ba người chúng ta đi. Vương Hằng bội nói, giọng nói còn mang theo một tia run rẩy. Thực lực của Đồng Phi này hắn rất rõ, ba người họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Hơn nữa người này thủ đoạn tàn nhẫn, chuyện gì cũng làm được. Ngày thường dựa vào sư phụ là Nguyên Lão, nhiều người đều kính nhi viễn chi. Ha ha, cơ duyên ở thạch lâm kia, ta đã sớm biết rồi, ta chính là đang muốn đến đó. Đồng Phi cười lạnh nói. Trái tim của Vương Hằng lập tức rơi xuống đáy vực, mặt như cho tàn. Men theo hướng Vương Hằng nói mà lao đi, trên đường, Lâm Tiêu phóng thích tinh thần chi lực, như một tấm lưới quan sát vô hình lan tỏa ra, tránh gặp phải nguy hiểm. Có người. Đột nhiên, Lâm Tiêu nhíu mày, cảm nhận được có người đang đến gần, vội vàng đáp xuống một khu rừng núi phía dưới, ẩn nặc khí tức. Nghe nói ở đó có cơ duyên, đi, mau qua đó. Vút, vút. Tiếng xe gió vang lên, hai bóng người lướt qua phía trên khu rừng. Nguyên Anh cảnh bắt trọng. Lâm Tiêu thần sắc hơi ngưng trọng, hơn nữa không phải là Nguyên Anh cảnh bắt trọng bình thường. Xem ra nơi có cơ duyên kia đã có nhiều người biết rồi, có lẽ bây giờ đã có rất nhiều cao thủ đã đến đó. Với thực lực hiện tại của hắn, đến đó có thể nói là nguy hiểm trùng trùng, người mạnh hơn hắn quá nhiều. Nhưng nếu không đi, hắn có thể cho đến khi bí cảnh kết thúc vẫn chỉ có chút thực lực này. Hơn nữa, một khi hắn bị cao thủ để mắt tới, rất có khả năng sẽ bị loại, muốn cứ thế ẩn mình trong bí cảnh là không thực tế. Rủi ro cao đồng nghĩa với lợi nhuận cao. Hắn Lâm Tiêu trước nay chưa từng là người sợ đầu sợ đuôi. Đi, biết đâu cũng có thể gặp được Đặng Thần và Tống Vũ Phi bọn họ. Không do dự nhiều, làm tới thôi. Đương nhiên, hành sự chắc chắn phải kín đáo và cẩn thận hơn. Bịch. Chân đạp mạnh một cái, Lâm Tiêu bay về một hướng. Trên đường, lại liên tục gặp phải một số cao thủ, Lâm Tiêu đều kịp thời ẩn nấp, đợi đối phương đi qua, hắn mới tiếp tục lên đường. Điều này cũng khiến Lâm Tiêu trong lòng có chút căng thẳng, số người biết về cơ duyên kia nhiều hơn hắn tưởng. Nếu muốn có được cơ duyên, hắn phải nhanh chóng nâng cao thực lực, nếu không chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác lấy đi. Quãng đường 300 dặm, do Lâm Tiêu trên đường còn phải đề phòng người khác, đi đi dừng dừng, cộng thêm giữa đường bổ sung nguyên khí một lần, một ngày rưỡi sau mới đến nơi. Ngay phía trước rồi. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, đáp xuống đất, nhìn về phía trước, một vùng thạch lâm rộng lớn hiện ra trước mắt. Từng khối đá khổng lồ, có hình trụ, có hình bầu dục, có hình thù kỳ quái, đủ mọi hình dạng, và mỗi khối đá đều cao đến trăm trượng, như những ngọn núi không đều. Một số tảng đá còn nối liền với nhau, từng bóng người xuyên qua giữa các tảng đá, biến mất ở nơi sâu hơn. Chương 2723, Thạch Lâm, thú quần. Chương 2723, Thạch Lâm, thú quần chính là nơi đó, đi. Trên đầu truyền đến những giọng nói hưng phấn, nhiều người lao về phía trước. Còn Lâm Tiêu thì bị họ trực tiếp bỏ qua. So với một bài, cơ duyên rõ ràng quan trọng hơn. Chỉ cần chậm trễ một chút, có thể sẽ bị người khác cướp mất, thời gian không chờ đợi ai. Hơn nữa bí cảnh còn lâu mới kết thúc, một bài lúc nào cũng có thể tìm lại, nhưng cơ duyên thì cơ hội không thể bỏ lỡ. Hơn nữa, nếu ra tay ở đây, sẽ quá nổi bật, người đông mắt nhiều, không chừng sẽ gây ra phiền phức, lãng phí thời gian. Nếu tất cả mọi người đều đánh nhau ở đây, chắc chắn sẽ loạn hết cả lên. Vì vậy, về cơ bản tất cả mọi người đều ngầm hiểu không độc thủ, thậm chí đều đặt vào cơ duyên chưa biết. Đương nhiên, lát nữa khi tranh đoạt cơ duyên, tranh đấu chắc chắn là không thể tránh khỏi. Vút. Liếc nhìn những võ giả đang tụ tập xung quanh, thân hình Lâm Tiêu lóe lên, cũng trực tiếp lao vào Thạch Lâm. Với thân pháp của hắn, cộng thêm tinh thần chi lực nhạy bén, Lâm Tiêu tự tin vẫn có thể né tránh được một số đòn tấn công. Huống hồ chỉ cần hắn không động vào cơ duyên, chắc cũng không ai tấn công hắn, sự chú ý của mọi người đều đang tập trung vào việc tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên, nguy hiểm vẫn rất lớn, nhưng Lâm Tiêu không nghĩ nhiều, do dự sẽ bỏ lỡ. Trong khu Thạch Lâm này trọng lực rất lớn, chẳng trách không ai bay trên đó. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, trong Thạch Lâm có một luồng trọng lực khó hiểu, khiến việc bay lên sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí, cộng thêm ở đây đâu đâu cũng là đá, bay lượn không cẩn thận sẽ va phải. Vì vậy, phần lớn mọi người đều chọn cách chạy bộ. Vút, vút. Bên hai, tiếng gió rít liên tục vang lên, từng bóng người lướt qua bên cạnh. Lâm Tiêu bèn thi triển Long Ảnh Bộ, tăng tốc, đuổi theo. Trong tầm mắt, đâu đâu cũng là đá, những tảng đá khổng lồ che khuất, ánh sáng có phần âm u. Lâm Tiêu di chuyển, né tránh từng tảng đá khổng lồ, chạy về phía trước. Đối với võ giả nguyên anh cảnh, bóng tối ảnh hưởng đến họ rất nhỏ. Phía sau, phía trước đều truyền đến tiếng chạy. Và khi Lâm Tiêu càng đi sâu vào khu Thạch Lâm này, hắn đột nhiên cảm nhận được, loại dao động kỳ dị kia đã biến mất, điều này có nghĩa là tình hình sâu trong Thạch Lâm sẽ không được truyền ra ngoài. Không biết qua bao lâu. Ầm, ầm. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận âm thanh chiến đấu, trong đó còn lẫn tiếng gầm của yêu thú. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, vòng qua mấy tảng đá, vài hơi thở sau, cuối cùng cũng thấy được cảnh tượng phía trước. Giết, gào, gào. Phía trước, nhiều người đang kịch chiến với một bầy yêu thú. Chỉ thấy những yêu thú kia, thân hình cường tráng, cao đến hai người, hình dáng như trâu, toàn thân phủ đầy vảy màu máu, hai mắt đỏ ngầu, tiếng gầm như sấm, tỏa ra khí tức cực kỳ hung tàn, vừa nhìn đã biết là một loại hung thú cuồng bạo nào đó. Gào, gào. Những yêu thú này ngửa trời gầm giống, âm thanh chấn động, dường như cả khu Thạch Lâm đều rung chuyển, khiến người ta đau màng nhĩ. Lâm Tiêu vội dùng nguyên khí bảo vệ hai tai, để không bị sóng âm làm bị thương. Giết! Tiếng hét vang trời, nhiều người trực tiếp xông lên, kịch chiến với những yêu thú này. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa, đao quang kiếm ảnh, máu tươi văng tung tóe. Khu Thạch Lâm này lại có nhiều yêu thú tồn tại như vậy, rõ ràng là không bình thường. Có lẽ cơ duyên đang ở phía trước, tất cả mọi người đều đang dốc sức giết chết những yêu thú cản đường, muốn tiến về phía trước để thăm dò. Phía sau những người này là từng xác yêu thú, ít nhất cũng vài trăm con. Khí huyết thật mãnh liệt. Ánh mắt Lâm Tiêu khẽ động, những yêu thú này chứa đựng khí huyết cực kỳ dồi dào, dù cách một khoảng, hắn cũng có thể cảm nhận được khí huyết nồng nặc lan tỏa trong không khí. Không chỉ có khí huyết, còn có tử khí. Trong mắt Lâm Tiêu, trên những xác yêu thú kia, bốc lên từng luồng khí tức màu tím sẫm, như một đám mây khí màu tím sẫm. Điều này khiến huyết mạch chi lực và bản nguyên chi lực trong cơ thể hắn không kìm được mà sao động. Giết! Lâm Tiêu chân đạp mạnh một cái, trực tiếp cầm kiếm xông lên. Phập, phập. Máu tươi văng tung tóe, Lâm Tiêu tay giơ kiếm hạ, những yêu thú này lần lượt ngã xuống. Trên đầu, chiến thần huyết mạch tự động ngưng tụ, huyết quang lấp lánh, điên cuồng thôn phệ huyết tinh của những yêu thú này, đồng thời tử vong bản nguyên cũng trào ra, hấp thu tử khí. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không bỏ qua xác của những yêu thú khác, thân hình lướt qua, tất cả tinh huyết và tử khí đều bị thôn phệ. Nhìn ra xa, có đến mấy trăm xác chết, từng sợi tinh huyết chuyển vào chiến thần huyết mạch, như những dòng sông đổ về biển cả, hóa thành từng luồng huyết mạch chi lực, khiến cho huyết sắc mạch luân không ngừng lấp lánh. Để tránh gây chú ý, Lâm Tiêu cố ý hạ thấp phẩm cấp huyết mạch, vẫn là vương cấp ngũ phẩm. Đương nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc tăng cường huyết mạch chi lực. Đồng thời, tử vong bản nguyên cũng đang không ngừng tăng lên. So với thi vệ và võ thi, tử khí của những yêu thú này vẫn kém hơn nhiều, nhưng được cái số lượng đủ nhiều, tích lũy lại cũng rất đáng kể. Những yêu thú này chỉ có chiến lược nguyên anh cảnh ngũ trọng. Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ. Tuy nhiên, khí huyết trong cơ thể những yêu thú này rất dồi dào, gấp mấy lần yêu thú cung cấp, hơn nữa số lượng rất nhiều. Không chỉ hắn, tất cả võ giả đều đang giết, khí huyết tích tụ lại, dù đối với đế cấp huyết mạch của Lâm Tiêu cũng có sự giúp đỡ nhất định. Hơn nữa, khi họ không ngừng tiến về phía trước, thực lực của yêu thú ngày càng mạnh, khí huyết chứa đựng cũng ngày càng nhiều. Lâm Tiêu vẫn luôn thi triển ba loại kiếm quyết để chém giết yêu thú. Kiếm pháp của hắn, lúc thì cuồng bạo như sấm, lúc thì rực cháy như lửa, lúc thì nhanh như gió, chuyển đổi tự nhiên, liên kết trôi chảy. Đôi khi khiến người ta có một ảo giác, đây dường như là các hình thức khác nhau của cùng một loại kiếm quyết. Hắn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để rèn luyện kiếm quyết, đây cũng là một cơ hội để đột phá. Không lâu sau, đã có hơn 1000 xác yêu thú ngã xuống, xác chết la liệt, máu chảy thành sông. Đồng bạn liên tiếp chết đi, khiến những yêu thú này cũng càng thêm hung dữ, liều chết sống tới. Vài võ giả nhất thời sơ suất, suýt mất mạng, may mà kịp thời bóp nát một bài, được truyền tống ra ngoài. Chương 2724, huyết anh quả. Chương 2724, huyết anh quả. Nhưng dù vậy, bước tiến của mọi người cũng không bị cản trở. Phải biết rằng, họ đều là đệ tử của Tiên Kiếm Sơn, có thể gia nhập Tiên Kiếm Sơn đủ để nói lên thực lực. Huống hồ phía trước còn có không ít cao thủ Nguyên Anh cảnh bắt trọng, thậm chí vài vị Nguyên Anh cảnh cửu trọng, dưới sự dẫn dắt của họ, việc giết những yêu thú này không thể dễ dàng hơn. Giết, giết. Lâm Tiêu theo đội ngũ tàn sát tiến lên, khí huyết quần quần chảy vào huyết mạch, khiến huyết mạch chi lực không ngừng tăng lên, hơn nữa tốc độ tăng ngày càng nhanh. Lâm Tiêu thậm chí có thể cảm nhận được, mỗi lần ra tay, uy lực đều mạnh hơn một chút so với trước đó. Đây là sự mạnh lên thực sự có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mỗi hơi thở, huyết mạch chi lực của hắn đều đang tăng cường. Ông, khi huyết mạch chi lực tăng vọt, chiến thần huyết mạch tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn. Đôi kim mâu của Lâm Tiêu lấp lánh, chiến ý cũng ngày càng mạnh mẽ, đã hoàn toàn đắm chìm trong bữa tiệc tàn sát này, mạnh lên trong sự tàn sát. Khoảng một nén hương sau, đã có 2-3 nghìn xác yêu thú, khát vọng đối với cơ duyên khiến mọi người hiếm khi đoàn kết lại. Và rất nhanh, tốc độ tiến lên của đội ngũ bắt đầu chậm lại, bởi vì yêu thú xuất hiện phía trước ngày càng mạnh, đã có yêu thú Nguyên Anh cảnh bắt trọng xuất hiện. Những võ giả thực lực không đủ thì kết thành nhóm, vài người đối phó một con yêu thú. Thực lực của yêu thú dù ngày càng mạnh, nhưng số lượng lại ngày càng ít đi. Cuối cùng, nửa canh giờ sau, số lượng yêu thú giảm rõ rệt, trong tầm mắt lần đầu tiên xuất hiện khoảng trống. Tốc độ tiến lên của mọi người lại bắt đầu tăng nhanh. Trong quá trình này, cũng có không ít võ giả bị buộc phải bị loại, một số ít người thì đã bỏ mạng tại đây. Không còn cách nào khác, cơ duyên đi kèm với nguy hiểm và cái chết, đây là chuyện thường tình. Mỗi lần tranh đoạt đều có một tỷ lệ thương vong nhất định, không ai quan tâm, chỉ có thể trách bản thân tham lam mà không có thực lực tương xứng. Ở đó, đột nhiên có người hô lên. Mọi người theo tiếng hô nhìn lại, không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy phía trước là một cái cây. Cây này cao mười mấy trượng, cành lá sum suê, nhìn thoáng qua, dường như chỉ là một cái cây bình thường. Nhưng điều thu hút sự chú ý nhất là những quả mọc trên cành cây. Những quả này to bằng bàn tay, màu đỏ như máu. Điều đáng kinh ngạc là, những quả này có hình dạng của một đứa trẻ sơ sinh, từng quả co người lại, nhắm mắt, yên lặng nằm trên cành cây, tỏa ra vầng sáng màu đỏ máu. Huyết anh quả. Trời ơi, lại là huyết anh quả. Đột nhiên, từng tiếng kinh hô vang lên. Huyết anh quả. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên. Huyết anh quả là một loại thiên địa linh quả cực kỳ hiếm thấy, chứa đựng khí huyết và năng lượng nồng đậm. Nếu dùng, có tác dụng nuôi dưỡng rất mạnh đối với nhục thân, đồng thời cũng có thể nâng cao tu vi, là linh vật mà vô số võ giả Nguyên Anh cảnh mơ ước. Không ngờ lại xuất hiện ở đây. Gào, gào. Đột nhiên, một trận gầm gừ trầm thấp vang lên, kéo mọi người trở về thực tại. Chỉ thấy xung quanh cây huyết anh kia, vây đầy một bầy yêu thú, nhìn sơ qua, ít nhất cũng vài trăm con, hơn nữa thực lực đều ở trên Nguyên Anh cảnh bắt trọng. Sâu bên trong, còn có vài con yêu vương Nguyên Anh cảnh cửu trọng, thân hình đặc biệt to lớn, tỏa ra dao động khí tức mãnh liệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mọi người, không ngừng phát ra tiếng gầm cảnh cáo. Không còn nghi ngờ gì nữa, những yêu thú này đang bảo vệ cây huyết anh này. Như vậy, Lâm Tiêu cũng có thể hiểu được, chẳng trách khí huyết của những yêu thú này lại dồi dào như vậy, xem ra đều là công lao của những quả huyết anh này. Những yêu thú này quanh năm bảo vệ cây huyết anh, đợi quả chín rồi ăn, luyện ra huyết đục cường đại, nuôi dưỡng cả tộc đàn. Chỉ là, chúng không ngờ, hôm nay lại có nhiều con người xông vào lãnh địa, phát hiện ra bí mật của chúng. Một trận huyết chiến là không thể tránh khỏi. Giết. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều sôi sục. Huyết anh quả à, đó là linh quả hiếm thấy, ăn một quả thôi, thực lực của họ sẽ có sự tiến bộ rất lớn, có thể tiết kiệm được mấy tháng, thậm chí mấy năm công phu, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Quan trọng nhất là, bây giờ đang là giai đoạn tranh đoạt, nếu họ có thể lấy được huyết anh quả, nhanh chóng nâng cao thực lực, tranh đoạt danh ngạch cũng sẽ có hy vọng. Một số võ giả thực lực chỉ ở Nguyên Anh cảnh thất trọng, hoặc Nguyên Anh cảnh bát trọng, có thể thực lực không nổi bật, cơ hội giành được danh ngạch rất nhỏ. Nhưng nếu có thể có được vài quả huyết anh quả, nâng cao thực lực, hoàn toàn có cơ hội lấy được nhiều một bài hơn, có được danh ngạch kiếm chỉ. Đến lúc đó, vào kiếm chỉ, mài giũa kiếm ý, thực lực sẽ còn tăng lên. Nói cách khác, nếu có thể có được huyết anh quả, con đường sau này của rất nhiều người trong số họ sẽ đi xa hơn, rộng mở hơn, vận mệnh sẽ khác đi. Đây là sự cám dỗ mà không ai có thể chống lại. Ầm, ầm. Hơn 200 luồng khí tức đồng thời bộc phát, ùn ùn kéo lên, xông về phía cây huyết anh. Cũng ngay, ầm, ầm. Đột nhiên, tiếng quát lớn vang lên, vài luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bộc phát từ trong đám đông, khiến nhiều người kinh ngạc, đội vàng né ra. Chương 2725, Tiểu Bạch ra vai. Chương 2725, Tiểu Bạch ra vai trong đám đông. Một lối đi nhanh chóng được mở ra, ba bóng người lao về phía trước. Trên người ba người này đều tỏa ra dao động mãnh liệt, rõ ràng là tu vi Nguyên Anh cảnh cửu trọng. Phải biết rằng, do giới hạn danh ngạch, lần tranh đoạt này số võ giả Nguyên Anh cảnh cửu trọng tổng cộng không quá 10 người. Bởi vì danh ngạch tổng cộng chỉ có 30, nếu Nguyên Anh cảnh cửu trọng quá nhiều, các võ giả cấp thấp hơn sẽ rất khó vươn lên. Có thể nói, thực lực của ba người này, trong tất cả các võ giả vào bí cảnh, đã là hàng đầu, ngoài họ ra, không ai là đối thủ. Cũng chẳng trách, khí tức của ba người vừa lộ ra, những người khác liền ngoan ngoãn nhường đường. Nếu chọc giận họ, họ trực tiếp giết bạn cũng được, dù sao tình hình ở đây bên ngoài cũng không thấy được. Bảo vật có quan trọng đến đâu, cũng không quan trọng bằng mạng sống. Thấy ba người đã xông lên phía trước nhất, các võ giả khác do dự một chút, cũng đội vàng đuổi theo. Dù không ăn được thịt, hút chút canh cũng được. Cũng ngay, ngươi cản đường ta rồi. Ngươi cút đi. Hơn 200 người cùng xông về một hướng, khó tránh khỏi va chạm và ma sát. Lúc này cơ duyên đã ở ngay trước mắt, thấy nhiều chuỗi, mọi người từ mối quan hệ hợp tác ban nãy đã biến thành quan hệ cạnh tranh. Chỉ một lời không hợp, nhiều người đã trực tiếp ra tay đánh nhau. Gào, gào. Thấy ba người xông tới, bầy yêu thú bảo vệ cây huyết anh liền xông ra giết. Muốn chết. Ba người bộc phát khí tức, đột ngột ra tay. Bùm, bùm, Vài tiếng nổ vang, trong phút chốc, mấy chục con yêu thú trực tiếp nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Gừ. Ba con yêu vương gầm dài, khiến bảy yêu thú đang xông ra phải dừng bước. Tiếp theo, ba con yêu vương trực tiếp xông ra. Giết. Ba người trực tiếp xông về phía ba con yêu vương, mỗi người đối phó một con. Bùm. Bùm. Tiếng nổ vang không ngớt, ba người đại chiến với ba con yêu vương, kinh khí bắn ra tứ phía, năng lượng cuồn cuộn. Cùng lúc đó, các võ giả khác nhân cơ hội xông về phía cây huyết anh, nhưng bị bảy yêu thú chặn lại. Trong chốc lát, hai bên rơi vào cuộc chiến. Bùm. Một tiếng nổ vang, một võ giả nguyên anh cảnh cửu trọng lùi gấp, nhíu mày, chết tiệt. Con yêu vương này mạnh hơn hắn tưởng. Vốn hắn nghĩ, nhiều nhất là mười mấy chiêu là có thể chém chết đối phương, nhưng kết quả, mấy chục chiêu qua đi, ngược lại là hắn rơi vào thế hạ phong bị đánh lui. Nhìn sang, tình hình của hai người kia cũng không mấy lạc quan, đang bị yêu vương áp chế. Trong cùng cấp bậc, yêu thú vốn đã mạnh hơn võ giả, huống hồ những yêu thú này quanh năm được huyết anh quả nuôi dưỡng, khí huyết dồi dào, chiến lực càng mạnh hơn. Lâm Tiêu đứng quan sát từ xa, không tham chiến. Thực lực của những yêu thú kia phổ biến đều ở trên nguyên anh cảnh bắt trọng, hắn lên đó không khác gì tự sát. Nhưng huyết anh quả đang ở ngay phía trước, nếu có thể có được, sẽ giúp ích không nhỏ cho tu vi, huyết mạch của hắn. Trong chốc lát, Lâm Tiêu rơi vào bối rối. Hu hu. Đúng lúc này, mi tâm Lâm Tiêu lóe lên, một đạo bạch quang bay ra, đáp xuống vai Lâm Tiêu. Tiểu Bạch, giao cho ta đi, lao đại. Tiểu Bạch vỗ vỗ ngực. Ngươi chắc chứ? Lâm Tiêu ngẩn người. Yên tâm đi, bọn chúng đều sợ ta. Được. Lâm Tiêu gật đầu, hắn không có lý do gì không tin tưởng Tiểu Bạch, họ là huynh đệ sinh tử có nhau. Bịch. Chân đạp mạnh một cái, Lâm Tiêu phóng ra, lao thẳng về phía cây huyết anh. Lúc này, các võ giả phía trước đang đại chiến với yêu thú, cũng không ai để ý đến Lâm Tiêu. Thực tế, bất kể ai muốn lấy huyết anh quả, đều phải qua ải yêu thú này. Dù qua được cải này, phía trước vẫn còn ba con yêu vương, nên họ không lo lắng có người muốn đục nước béo cỏ, vì điều đó là không thể. Vút, vút. Vài hơi thở, Lâm Tiêu đã xuất hiện phía trên chiến trường, định lướt về phía cây huyết anh. Gào, gào. Tiếng gầm vang lên, vài con yêu thú hai chân rời đất, hung hăng lao về phía Lâm Tiêu. Tim Lâm Tiêu đột nhiên thắt lại, với thực lực hiện tại của hắn, dù huyết mạch chi lực đã tăng cường một chút, e rằng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mấy con yêu thú này. Gừ. Ngay sau đó, Tiểu Bạch ngửa trời gầm dài, đôi mắt tỏa ra kim quang rực rỡ, theo đó, một luồng huyết mạch uy áp vô hình khuyết tán ra. Trong phút chốc, mấy con yêu thú xông tới thân hình cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cơ thể run rẩy dữ dội, không vững, trực tiếp ngã xuống đất. Làm tốt lắm. Lâm Tiêu không nhịn được khen một tiếng, đồng thời chân đạp mạnh, thi triển Long Ảnh Bộ, thân như quỷ mị, vài lần lóe lên, đã nhanh chóng tiếp cận cây huyết anh. Dưới huyết mạch uy áp của Tiểu Bạch, những yêu thú phía trước, con nào con nấy đều không dám làm cản, ngoan ngoãn nằm rạp trên đất, như thể đang thần phục. Chuyện gì vậy? Các võ giả đang liều mạng chiến đấu ngẩng đầu lên, thấy Lâm Tiêu đi thẳng không bị cản trở, trực tiếp lướt qua chiến trường, tiếp cận cây huyết anh, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Huyết anh quả. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, thấy cây huyết anh ngay trước mắt, trong tầm tay. Gừ. Lúc này, ba con yêu vương đang chiến đấu đồng loạt gầm lên, hất văng ba võ giả, trực tiếp xông về phía Lâm Tiêu. Muốn đục nước béo cỏ, đúng là tìm chết. Thấy Lâm Tiêu một mình định nhân cơ hội đoạt lấy huyết anh quả, ba người kia lộ ra vẻ chế giễu. Họ không biết Lâm Tiêu làm thế nào thoát khỏi bầy thú, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn mà muốn lấy được huyết anh quả, thật sự là tự không lượng sức, ngay cả ba người họ cũng không nắm chắc. Trong tiếng gầm giận dữ, ba con yêu vương lao về phía Lâm Tiêu, trước mắt đã bao vây lấy Lâm Tiêu. Trong mắt ba người, Lâm Tiêu chắc chắn là một người chết, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh niềm ai. Tuy nhiên, ngay sau đó, nụ cười trên mặt ba người đột nhiên cứng lại. Gào. Một tiếng gầm vang lên, sóng âm vô hình khuyết tán ra. Chương 2726, đoạt được chương 2726, đoạt được ba con yêu vương đang hung hăng lao tới, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với sóng âm, đồng tử đột nhiên co lại thành một điểm, dường như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, khí tức cuồng bạo trên người bỗng nhiên ngừng lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Vút. Thân hình Lâm Tiêu lóe lên, trực tiếp lướt ra từ khe hở, vài bước đã xuất hiện trước cây huyết anh. Sao có thể? Ba võ giả nguyên anh cảnh cửu trọng trợn mắt há mồm, đứng hình tại chỗ. Và các võ giả khác đang cử chiến, cũng ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Ra tay. Lâm Tiêu con ngón tay búng ra, mấy đạo kiếm khí bắn ra. Xoẹt. Xoẹt. Cành cây bị chém đứt, từng quả huyết anh quả rơi xuống, rồi bay về phía Lâm Tiêu. Gào. Tiểu Bạch cũng không chịu thua kém, móng vuốt nhỏ vung lên, từng quả huyết anh quả cùng với cành cây trực tiếp bị cuốn đi, miệng còn đang ngậm hai quả. Số huyết anh quả trên cây vốn không nhiều, chỉ khoảng 30 mấy quả, trong nháy mắt, hai người đã thu đi một nửa, khiến những người khác nhìn mà đỏ mắt. Ba con yêu vương kia thấy huyết anh quả bị lấy đi, trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, nhưng nhiều hơn lại là sự sợ hãi. Thằng nhóc tối, là ngươi. Trong đám đông, một bóng người nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu đang thu hoạch huyết anh quả, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, chính là Đồng Phi. Trước đó một mực hỗn chiến trong bầy thú, hắn không để ý đến Lâm Tiêu, không ngờ đối phương cũng ở đây, và không biết dùng thủ đoạn quỷ dị gì mà lấy được huyết anh quả. Đi thôi. Lâm Tiêu kéo Tiểu Bạch thu vào hắc tháp, chân đạp mạnh một cái, nhanh chóng rời khỏi đây. Và trên cây huyết anh vẫn còn lại một nửa số huyết anh quả. Lý do làm vậy rất đơn giản, nếu Lâm Tiêu lấy đi tất cả huyết anh quả, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, bị nhiều người để mắt tới, tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Và để lại một nửa huyết anh quả, có thể chia sẻ bớt áp lực, ít nhất số người để mắt đến hắn sẽ ít đi. Chết tiệt, đuổi theo. Một số người từ bỏ việc dây dưa với yêu thú, trực tiếp đuổi theo hướng Lâm Tiêu rời đi. nhưng cũng có một số người ở lại, sự ra đi của những người kia không nghi ngờ gì đã làm giảm áp lực cạnh tranh. Đợi họ giải quyết xong yêu thú ở đây rồi đi lấy huyết anh quả còn lại cũng không muộn. Hơn nữa nhiều người như vậy đuổi theo một người, sau khi lấy được huyết anh quả phân chia thế nào cũng là vấn đề, đến lúc đó chắc chắn lại gây ra tranh đấu, số người có thể lấy được huyết anh quả là rất ít, chi bằng ở lại đây. Thế là khoảng một nửa số người ở lại, một nửa đi đuổi theo Lâm Tiêu. Chết tiệt, huyết anh quả của ta. Ba võ giả nguyên anh cảnh cửu trọng nghiến răng nghiến lợi, thấy huyết anh quả bị lấy đi một nửa ngay trước mắt, khiến họ vô cùng tức giận. Trong tiếng gầm, họ trực tiếp kịch chiến với ba con yêu vương. Vút, vút. Lâm Tiêu dốc toàn lực tiến lên, chạy như điên trong khu thạch lâm tối tăm. Phía sau, tiếng xé gió loạn xạ, bám giết không tha, ước chừng có gần trăm người. Long ảnh bộ. Lâm Tiêu thi triển thân pháp thần cấp, thân như quỷ mị, vài lần lóe lên, đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Dưới sự che chắn của thạch lâm, hắn nhanh chóng thay đổi phương hướng, lạng trái lạng phải, không lâu sau, đã thành công cắt đuôi được rất nhiều người. Nhưng vẫn còn một số người bám sát phía sau, những người này cũng đã tu luyện thân pháp thần cấp, trình độ không tồi, nên hoàn toàn theo kịp bước chân của Lâm Tiêu. Giao huyết anh quả ra, chúng ta sẽ không làm có ngươi. Nhiều huyết anh quả như vậy, một mình ngươi nuốt không trôi đâu, cẩn thận chết vì bội thực đấy. Tiểu tử, đừng ép chúng ta ra tay. Phía sau, truyền đến những giọng nói, lời lẽ đầy vẻ uy hiếp. Tuy nói là đồng môn, nhưng bây giờ là đang thi đấu, huống hồ còn liên quan đến thiên địa kỳ chân như huyết anh quả, ai còn nghĩ nhiều như vậy? Họ bây giờ đang cạnh tranh tài nguyên có hạn, không ai sẽ nương tay. Lâm Tiêu thần sắc không đổi, tiếp tục chạy. Hắn một mực chạy theo một hướng, chắc không lâu nữa là có thể rời khỏi khu thạch lâm này. Nhưng trước đó, hắn phải dựa vào thạch lâm để cắt đuôi những người này, nếu không sau khi ra ngoài, những người này vẫn sẽ bám giết không tha, và không còn sự che chắn của thạch lâm, tình hình của hắn sẽ càng bị động hơn. Tiểu tử, nếu ngươi đã không biết điều, đừng trách sư minh vô tình. Ra tay. Ầm. Ầm. Lời vừa dứt, hơn 20 luồng khí tức đồng thời bộc phát, như thủy triều, ào ạt đổ tới. Những người có thể đuổi đến đây, đều là thực lực nguyên anh cảnh bắt trọng, cùng lúc ra tay, uy thế có thể tưởng tượng được. Vút. Lâm Tiêu biết không thể chống đỡ, nhanh chóng né tránh. Một số đòn tấn công đánh vào tảng đá, chỉ để lại một vài vết tích, một lớp đá vụn trên bề mặt bị nổ tung, có thể thấy những tảng đá này cứng đến mức nào. Dù Lâm Tiêu cố gắng né tránh, nhưng thực lực của đối phương dù sao cũng cao hơn hắn một bậc, hơn nữa người đông thế mạnh, một loạt đòn tấn công ập đến, dù thân pháp của hắn có huyền diệu đến đâu, cũng không thể né hết được. Bịch. Không cẩn thận, Lâm Tiêu bị một đòn tấn công đánh trúng, thân hình rung lên, một ngụm máu tươi trào lên cổ họng, bị hắn gắng gượng nuốt xuống, tiếp tục chạy như điên. Để lại cho ta. Nắm bắt khoảnh khắc Lâm Tiêu dừng lại, một thanh niên mặt nhọn nhân cơ hội xông lên, tay giơ đao hạ, một đạo đao quang vẽ ra một đường cong, đột ngột chém về phía Lâm Tiêu. Chém. Lâm Tiêu vội vàng xoay người, một kiếm chém ra, lôi điện lấp lánh. Bùm. Một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu trực tiếp bị đánh bay, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn. May mà đối phương chỉ là nguyên anh cảnh bắt trọng bình thường, thực lực mạnh hơn hắn không quá nhiều. Chương 2727, ngàn cân treo sợi tóc. Chương 2727, ngàn cân treo sợi tóc chết đi. Lâm Tiêu còn chưa đứng vững, lại có một người khác xông tới. Người này tay cầm một cây trường thương, một thương đâm ra, đầu thương tóe phát ra ánh lửa chói lọi, chiếu sáng cả một vùng xung quanh. Phần tiên kiếm quyết, kiếm thế của Lâm Tiêu đột nhiên thay đổi, dự cháy như lửa, một đạo hỏa quang cuốn ra. Bùm. Một tiếng nổ lớn, Lâm Tiêu lại bị đánh bay, khóe miệng dỉ máu. Không còn cách nào khác, trên lệch thực lực tuyệt đối không thể bù đắp, tu vi hiện tại của hắn quá thấp. Liên tiếp bị hai người đánh bay, các võ giả khác cũng nhân cơ hội đột kịp, xuất hiện ở hai bên Lâm Tiêu, phong tỏa không gian hoạt động của hắn. Ầm. Ầm. Gần như cùng lúc, ba đòn tấn công, một trái, một phải, một trước quanh sát tới, không gian khẽ rung. Bịch. Lâm Tiêu không dám đỡ đòn, chân đạp mạnh, lùi gấp về sau. Ầm ầm. Ba đòn tấn công va chạm, nổ tung thành một làn sóng năng lượng đáng sợ, quét ra xung quanh. Phụt. Lâm Tiêu né được đòn tấn công, nhưng lại bị dư chấn quét trúng, phun máu bay ngược. Đùng. Lâm Tiêu đập mạnh vào một tảng đá nứt ra, hắn ngã xuống đất, miệng không ngừng trào máu. Sắc mặt Lâm Tiêu nghiêm trọng, không dám dừng lại chút nào. Tuy nhiên, hắn vừa định di chuyển. Vút. Vút. Vài bóng người lướt tới, phong tỏa mọi lối đi, bao vây lấy hắn. Lâm Tiêu lưng tựa vào tảng đá, chỉ thấy những người này từng bước tiến về phía hắn, ánh mắt như hổ rình mồi, đầy vẻ tham lam và lạnh lẽo. Thông qua tinh thần chi lực nhạy bén, Lâm Tiêu đã nhận ra những người này đã động sát tâm. Quả nhiên, khi liên quan đến lợi ích, không ai còn nghĩ đến tình đồng môn. Giờ phút này, những người này chỉ có một ý nghĩ, giết hắn, lấy đi huyết ánh quả. Tu hành võ đạo chính là tàn khốc như vậy. Cái gọi là tông môn cũng chỉ là một nền tảng để tu hành, mọi người đều là cá thể độc lập, đều chỉ vì để trở nên mạnh hơn, còn những thứ khác đều phải nhường đường. Huống hồ giết người ở đây, không ai biết. Họ không nói, cũng không ai biết được, có thể đổ tội cho yêu thú. Hơn nữa, ở một mức độ nào đó, cuộc tranh đoạt này ngầm cho phép giết người, miễn là bạn làm một cách kín đáo. Tiểu tử, ta đã nói rồi, tốt nhất là cầu nguyện đừng gặp phải ta. Nhưng xem ra, không cần ta ra tay, ngươi cũng sắp chết rồi. Ha ha. Một giọng nói mỉa mai truyền đến, người nói chính là Đồng Phi, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, nắm chặt chuôi kiếm, huyết mạch bùng cháy, đôi kim mâu tỏa sáng rực rỡ. Dù hắn có một cách có thể thoát khỏi hiểm cảnh hiện tại, nhưng hắn vẫn không muốn dễ dàng từ bỏ những quả huyết anh quả kia. Hơn nữa, hắn có một ý nghĩ táo bạo, một ý nghĩ có hy vọng giúp hắn lật ngược tình thế, chỉ là rủi ro rất lớn. Ít nói nhảm đi, ra tay. Ầm. Ầm. Lời vừa dứt, ba người đồng thời ra tay. Thanh niên mặt nhọn kia một đao chém ra, lôi điện đao mang lóe lên. Một người tay cầm trường thương, một thương đâm ra, hỏa quang lóe sáng. Người còn lại một kiếm chém ra, phong nhận sắc bén cắt không khí. Trong phút chốc, ba đòn tấn công đồng thời bay ra. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, cứ thế nhìn ba đòn tấn công này. Thấy đòn tấn công ngày càng gần, hắn dường như không có ý định ra tay chống đỡ. Phong, lôi, hỏa. Lâm Tiêu lẩm bẩm, trong tầm mắt của hắn, dường như không gian và thời gian đều dừng lại ở khoảnh khắc này. Ba đòn tấn công được phóng đại vô hạn, trong nháy mắt, trước mắt hắn, sấm sét lấp lánh, hỏa quang ngút trời, gió mạnh gào thét, ba loại sức mạnh độc lập quấn lấy nhau, tàn phá, không chịu thua kém. Phong, lôi, hỏa. Lâm Tiêu nhíu chặt mày, dường như muốn tìm ra điều gì đó từ ba đòn tấn công này. Cùng lúc đó, ba đòn tấn công đang đứng yên bắt đầu tiếp cận, không ngừng đến gần, một cảm giác nguy cơ tử vong mãnh liệt tập đến. Dưới áp lực đáng sợ, Lâm Tiêu không lùi bước, không né tránh, chỉ nhìn chằm chằm vào những đòn tấn công, tim đập thình thịch. Và trong mắt mọi người, Lâm Tiêu chỉ đang ngẩn người. Thấy đòn tấn công ập đến mà không né tránh, cũng không ra tay chống cự, dường như đang chờ chết. Ha ha, cũng phải, dù sao ngươi cũng không né được nữa, đau dài không bằng đau ngắn. Đồng Phi cười lạnh, nhìn xung quanh, chuẩn bị ra tay, đoạt lấy huyết ánh quả. Trán Lâm Tiêu ướt đẫm mồ hôi, gân xanh nổi lên, tim đập ngày càng nhanh, lồng ngực dường như sắp nổ tung. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn về những đòn tấn công ngày càng gần, cảm giác nguy cơ tử vong ngày càng đậm, áp lực cực lớn, nhưng hắn chỉ nắm chặt chuôi kiếm, không hề nhúc nhích. Thấy ba đòn tấn công chỉ còn cách hắn vài trượng, ngay sau đó, hắn sẽ mất mạng tại đây. Ông. Đột nhiên, trong mắt Lâm Tiêu một tia sáng lóe lên, sáng tỏ thông suốt. Trong mắt hắn, ba luồng bản nguyên chi lực độc lập kia cuối cùng đã dung hợp lại với nhau. Chúng độc lập, nhưng lại liên kết với nhau, tạo thành một quả cầu ánh sáng, trên đó, ba màu sắc giao dệt lấp lánh. Gần như cùng lúc, cổ tay Lâm Tiêu rung lên, một kiếm chém về phía trước. Kiếm này nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại chứa đựng vô số huyền diệu. Từ góc nhìn của một số người, kiếm này vô cùng cuồng bạo, chứa đựng lôi chi bản nguyên. Trong mắt một số người khác, lại rực cháy như lửa, là hỏa chi bản nguyên. Còn một số người lại nhận ra, đó là phong chi bản nguyên nhanh nhẹn. Kiếm này đồng thời chứa đựng ba loại bản nguyên chi lực, độc lập nhưng lại liền thành một khối. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên, ba đòn tấn công trực tiếp bị chém nát, tan vỡ. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Từ góc nhìn của họ, giống như Lâm Tiêu đứng ngẩn người nửa hơi thở, và ngay sau đó, lại đột nhiên ra tay, nhẹ nhàng đã đỡ được ba đòn tấn công kia. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác. Chương 2728, uy lực của dung hợp. Chương 2728, uy lực của dung hợp cái gì? Ba người ra tay cũng kinh ngạc, không biết chuyện gì đã xảy ra, uy lực của kiếm kia sao lại mạnh như vậy? Dung hợp thành công. Lâm Tiêu vuốt ve lưỡi kiếm, trong mắt tinh quang lấp lánh, liếc nhìn toàn trường, các ngươi muốn lấy huyết anh quả phải không? Nó đang ở chỗ ta, có bản lĩnh thì tự mình đến lấy. Bịch. Lời vừa dứt, Lâm Tiêu chân đạp mạnh một cái, đột ngột lao về phía trước. Mọi người nhanh chóng phản ứng lại, và lúc này Lâm Tiêu đã xuất hiện ở rìa vòng đây, lao về phía hai võ giả. Ha ha, tìm chết. Hai người từ trong kinh ngạc tỉnh lại, thấy Lâm Tiêu đột phá về phía này, khoe miệng nở một nụ cười lạnh, không ngờ huyết anh quả tự động đưa đến cửa. Khí tức bộc phát, trực tiếp tấn công Lâm Tiêu. Phá. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, phong lôi hỏa ba loại bản nguyên quấn quanh, sự nhanh nhẹn của gió, sự cuồng bạo của sấm, sự rực cháy của lửa, tất cả đều dung hợp trong một kiếm này. Phụt. Phụt. Đòn tấn công bị phá vỡ, hai người phun máu bay ngược, mặt lộ vẻ kinh hãi. Họ không thể hiểu nổi, Lâm Tiêu vừa rồi còn bị họ đánh cho liên tục lùi lại, chật vật không chịu nổi, tại sao chớp mắt đã trở nên mạnh như vậy? Thấy Lâm Tiêu đến gần, hai người kinh hãi, không còn nghĩ ngợi nhiều, vội vàng bóp nát một bài. Vút. Thân hình Lâm Tiêu lóe lên, bay về phía trước. Đuổi theo. Không thể để hắn chạy thoát. Những người khác nhanh chóng phản ứng lại, bám theo. Ha ha. Cảm nhận được những luồng khí tức phía sau, khóe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một tia lạnh lẽo. Dung hợp kiếm quyết, hắn đã nghiên cứu rất lâu, chỉ thiếu một cơ hội. Khi bị truy sát, hắn đột nhiên nảy ra ý nghĩ, mượn áp lực của cái chết để cưỡng ép đột phá. Huyết anh quả này đối với hắn rất quan trọng, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không từ bỏ. Đối mặt với sự truy sát của nhiều cao thủ, một mực chạy trốn không phải là cách, dù lần này chạy thoát, vẫn còn lần sau. Hắn không muốn một mực bị động như vậy, phải đột phá. Nếu dung hợp kiếm quyết chỉ thiếu một cơ hội, tại sao không tự mình tạo ra một cơ hội, tuyệt sứ phùng sinh? Không ép mình một lần, sao biết được tiềm năng của mình? Hắn đã có kinh nghiệm tương tự. Rất may, hắn đã cứ thắng. Tuy nhiên, nếu không có sự chuẩn bị trước đó, áp lực có lớn đến đâu cũng vô dụng. Hơn nữa nếu không có tâm trí cực kỳ kiên mềm dai, gặp mạnh thì càng mạnh, rất ít người dám làm như vậy, làm cũng chưa chắc thành công. Thực tế, dù hắn có thua, vẫn còn cách cứu vãn. Chỉ cần hắn ném hết huyết anh quả ra, mục tiêu của mọi người chắc chắn sẽ chuyển sang huyết anh quả, tranh giành kịch liệt, đến lúc đó, hắn có thể nhân cơ hội chạy trốn. Những người này truy sát hắn, chỉ vì huyết anh quả, chứ không phải có thù với hắn. Vì vậy, Lâm Tiêu không phải đặt mình vào tuyệt cảnh tuyệt đối, làm như vậy không phải là nhất thời xúc động. Nhưng sự cám dỗ của huyết anh quả, cũng đủ để kích phát tiềm năng của hắn, và rất vui, hắn đã thắng. Nếu nói trước đây, ba loại kiếm quyết chỉ là liên kết hoàn hảo, thì bây giờ là dung hợp hoàn toàn. Đúng như Vân lão đầu đã nói, hợp nhất ưu điểm của ba loại kiếm quyết, bù trừ cho nhau. Có thể tưởng tượng, ba bộ kiếm quyết thần cấp, hơn nữa đều đã đến ba thành hỏa hầu, uy lực sau khi dung hợp, tuyệt đối không phải là cộng dồn đơn giản. Thật sự mà nói, có thể so sánh với năm thành hỏa hầu của một bộ võ kỹ thần cấp, thậm chí còn mạnh hơn. Có thể nói, kiếm quyết sau khi dung hợp là một bộ kiếm quyết mới, kết hợp ưu điểm của ba loại kiếm quyết, loại bỏ khuyết điểm. Cứ gọi là hôn nguyên kiếm quyết đi. Lâm Tiêu trong lòng lóe lên một ý nghĩ, phía sau có nhiều cao thủ truy sát, vẫn không quên đặt tên. Thực tế, với thực lực hiện tại của hắn, đã có thể giết chết nguyên anh cảnh cửu trọng bình thường. Phải biết rằng, ở tầng thứ nguyên anh cảnh, phần lớn võ kỹ thần cấp của các võ giả đều chỉ đạt đến 3 thành hỏa hầu, trên 3 thành hỏa hầu, thường chỉ có võ giả nguyên thần cảnh mới đạt được. Và hôn nguyên kiếm quyết của Lâm Tiêu, uy lực trên 5 thành hỏa hầu, đủ để thực lực của hắn tăng mạnh, ngạo thị tuyệt đại đa số võ giả trong bí cảnh. "Tiểu tử, ngươi đừng hòng chạy, giao huyết anh quả ra." Phía sau, truyền đến tiếng đuổi theo không ngừng của mọi người. "Chạy, ha ha." Lâm Tiêu cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Vút. Thân hình Lâm Tiêu lóe lên, vòng qua tảng đá phía trước, chạy như điên. "Ủa, tiểu tử kia sao không thấy đâu?" Một lát sau, mọi người dừng lại, nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là đá, nhưng không thấy bóng dáng Lâm Tiêu. Vút. Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên. "Cẩn thận!" Một thanh niên vội vàng hét lớn. Tuy nhiên lời vừa dứt, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên trong sân. Bịch, bịch. Hai võ giả trực tiếp phun máu bay ngược, nặng nề ngã xuống đất, nạp giới trên người bị cướp đi, mặt mày tái nhợt, khí tức yếu ớt, trên ngực có một vết kiếm, sâu thấy cả xương. Chỉ cần sâu thêm một tấc là có thể lấy mạng họ. Bịch, bịch. Ngay sau đó, một bóng mờ lóe lên trong sân, lại có ba người bị trọng thương, nạp giới bị cướp đi. Bóng mờ nhanh chóng biến mất phía trước. Năm người bị thương sắc mặt vô cùng khó coi, trong nạp giới là toàn bộ tài sản của họ, hơn nữa một bài cũng ở trong đó. Có thể nói, họ đã bị loại, mất cả chỉ lẫn trải. Ông, ông. Ngay sau đó, trên người năm người ánh sáng lóe lên, biến mất trong bí cảnh, bị loại. Chương 2729, đánh bại từng người. Chương 2729, đánh bại từng người. Chết tiệt, đuổi theo. Những người khác đội vàng đuổi theo. Tuy nhiên, rất nhanh họ lại dừng lại, nhìn xung quanh, bóng dáng Lâm Tiêu lại không thấy đâu. Xoẹt. Đột nhiên, tiếng nổ khí vang lên. Sau một tảng đá, một bóng người lướt ra, như một đạo kiếm quang, nhanh đến khó tin. Cẩn thận, có người la lớn. Ầm, ầm. Hai người bị nhắm đến sắc mặt biến đổi, vội vàng xoay người, bộc phát tấn công. Phụt, phụt. Tuy nhiên, ngay sau đó, đòn tấn công của hai người vỡ tan, bị một kiếm chém bay, phun máu ngã xuống đất. Nạp giới của họ cũng bị lấy đi, vài hơi thở sau liền bị chuyển tống ra ngoài. Khốn nạn. Đồng Phi giận dữ hét lên, một kiếm chém ra, kiếm quang lại xuyên qua một bóng mờ, rơi trên tảng đá, bắn ra một ít đá vụn. Cục, cục. Tiếng bước chân truyền đến, mọi người chỉ thấy một bóng người lướt về phía trước. Mẹ kiếp, đuổi theo hắn, ta phải giết hắn cho bằng được. Đuổi. Những người còn lại trên mặt đều mang vẻ giận dữ, có một cảm giác bị chê bừa. Họ là lao đệ tử, lại bị một tân sinh đùa giỡn, quả thực là sỉ nhục, ai nấy đều lao theo. Tuy nhiên, không lâu sau, Lâm Tiêu lại biến mất, giống như hai lần trước. "Tiểu tử, có giỏi thì ra đây, cùng chúng ta chính diện một trận, trốn trốn tránh tránh, có bản lĩnh gì?" "Tiểu nhân hèn hạ, chỉ biết đâm lén." Vài võ giả gầm lên, muốn kích Lâm Tiêu hiện thân. Nhưng xung quanh một mảnh tĩnh lặng, không có bất kỳ phản ứng nào. Trong bóng tối, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mọi người, đồng thời một luồng tinh thần chi lực quyết tán ra. Nhịp tim và huyết áp của những người này đều nằm trong tầm mắt. Xoẹt. Khoảng vài hơi thở sau, tiếng nổ khí sắc bén lại vang lên. Dù mọi người đã có chuẩn bị, nhưng đạo kiếm quang kia thực sự quá nhanh, hơn nữa dường như đã nắm bắt hoàn toàn tâm lý của họ, luôn có thể ra tay vào khoảnh khắc họ lơ là nhất, phòng bị sơ hở nhất. Bịch, bịch. Hai võ giả bị một kiếm trọng thương, ngã xuống đất, sắc mặt vô cùng khó coi. "Nhanh, tụ lại." Mọi người sắc mặt biến đổi, cuối cùng cũng hiểu ra, họ không thể bắt được kiếm của đối phương. Vội vàng tụ lại, lưng tựa lưng nhìn xung quanh, nhìn chằm chằm vào những tảng đá xung quanh. Không ai ngờ rằng, vốn dĩ họ ra ngoài để truy sát Lâm Tiêu, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại một nửa, bị ép phải tụ lại phòng thủ. Điều này khiến nhiều người sắc mặt vô cùng khó coi, một số người thậm chí còn hối hận đã ra ngoài. "Chết tiệt, tiểu tử này sao lại trở nên mạnh như vậy?" Đồng Phi thầm nghiến răng, cảnh giác xung quanh. Hắn không thể chấp nhận được, một tân sinh mới đến Tiên Kiếm Sơn vài tháng, thực lực lại vượt qua hắn, trong lòng vừa ghen tị vừa tức giận. Trong khu thạch lâm tối tăm, vô cùng tĩnh lặng, Đồng Phi và những người khác nhìn chằm chằm xung quanh, không dám lơ là chút nào. Kiếm của Lâm Tiêu quá nhanh, không ai dám lơ là. Thời gian trôi qua, một nén hương, hai nén hương trước mắt, nửa canh giờ trôi qua, xung quanh vẫn không có động tĩnh gì. Hay là, tiểu tử kia đã đi rồi? Có người đoán, nếu vậy, họ còn ở lại đây, chính là lãng phí thời gian. Lại qua một nén hương, vẫn không có động tĩnh gì. Tiểu tử này tám phần là đã đi rồi, chết tiệt, hại lao tử lo lắng nãy giờ. Thang khốn, dám cướp huyết anh quả của lao tử, ta dù có đào ba tấc đất, cũng phải tìm ra hắn. Vài võ giả đi ra, liếc nhìn xung quanh, tức giận nói. Họ truy đuổi Lâm Tiêu, không những không lấy được huyết anh quả, ngược lại còn suýt bị loại, mà đối phương lại là một tân sinh, quả thực là xỉ nhục. May mà tình hình ở đây bên ngoài không thấy được, nếu không, thật sự là mất mặt đến tận nhà. Nhưng mà nói lại, tiểu tử kia sao lại mạnh như vậy, trước đây chưa từng nghe nói. Một thanh niên nhíu mày, thực lực của người này, so với tân sinh đệ nhất nhân Cao Viêm, Hạ Minh Nguyệt bọn họ, cũng không hề thua kém, thậm chí còn hơn. Ai biết được, nhưng trình độ của khóa tân sinh này quả thực cao, chúng ta những lao đệ tử này muốn giành được danh ngạch, càng khó hơn rồi. Một người khác nói. Không khí dịu lại, vài người đã đi ra. Thấy không có chuyện gì xảy ra, mọi người cũng yên tâm hơn, phân tán ra, định rời khỏi khu thạch lâm này. Đã qua lâu như vậy, số quả còn lại trên cây huyết anh kia, 10 phần thì 9 phần đã bị lấy đi, quay lại cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng rời đi tìm cơ duyên khác. "Cẩn thận!" Có người đột nhiên la lên. Xoẹt. Lời vừa dứt, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên. Bùm, bùm. Hai võ giả không kịp phòng bị, trực tiếp bị chém bay ra ngoài, phun máu tươi. Vút, vút. Nạp giới của hai người bị lấy đi, họ ngã xuống đất, mặt đầy kinh hãi, còn chưa kịp chấp nhận hiện thực, họ đã bị chuyển tống ra ngoài. Chết tiệt, hắn vẫn chưa đi, nhanh, tụ lại. Mọi người sắc mặt biến đổi, vài võ giả đã đi ra vội vàng lùi lại. Tuy nhiên, họ còn chưa kịp tụ lại, kiếm quang lại xuất hiện. Bùm, bùm. Lại có hai người trực tiếp bị đánh bay, phun máu ngã xuống đất. Không tiếp. Đồng Phi vừa kinh vừa giận, vội vàng lùi lại. Tuy nhiên, trong quá trình đó, lại có hai người bị loại. Đến khi họ tụ lại, mới phát hiện bên cạnh tổng cộng chỉ còn lại 5 người. Và lúc này, một bóng người từ sau tảng đá bước ra. Lâm Tiêu tay cầm trường kiếm, đi về phía 5 người. Với số lượng này, hắn không cần phải đánh lén, trực tiếp chính diện giao thủ cũng có thể giải quyết được. Chương 2730, truy kích Đồng Phi. Chương 2730, truy kích Đồng Phi chết tiệt. 5 người nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi. Với thực lực của bọn họ, e rằng dù có liên thủ cũng không địch lại đối phương, nếu không hắn đã chẳng trực tiếp hiện thân. Hay là thế này, ngươi tha cho chúng ta một mạng, chúng ta lập tức rời đi. Huyết anh quả đều là của ngươi, chúng ta không tham lam, mọi người nước sông không phạm nước giếng, thế nào? Một thanh niên mặt nhỏ nói. Tha cho các ngươi. Ha ha, nếu ngược lại, các ngươi sẽ vút. Lời của Lâm Tiêu còn chưa dứt, thanh niên mặt nhọn kia đã biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một đạo đao quang hung mãnh chém tới. Hắn biết Lâm Tiêu chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ, nói chuyện chỉ là để phân tán sự chú ý của đối phương, sau đó phát động tấn công bất ngờ. Chỉ tiếc là, chiêu này của hắn đã sớm bị Lâm Tiêu nhìn đấu. Khoe miệng nết lên một đường cong, kiếm của Lâm Tiêu điểm lên trên đao quang. Đao quang nổ tung, nhưng uy lực của kiếm quang không hề suy giảm. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, thanh niên mặt nhọn bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Rầm. Lâm Tiêu dậm chân một cái, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp lao về phía 4 người còn lại. Cùng lên. 4 người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, dù thế nào cũng phải liều một phen. Rầm. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai bên sắp giao thủ, ánh mắt Đồng Phi lóe lên, chân đạp mạnh một cái, đột ngột xoay người, lao vụt về phía xa. Đồng Phi, ngươi là đồ khốn. Vô sỉ. 3 người còn lại sắc mặt trầm xuống, biết mình đã bị bắn đứng, nhưng nói gì cũng đã mượn, họ chỉ có thể gắng hết sức buộc phát công kích. Xoẹt. Xoẹt. Thần cấp võ kỹ đạt tới 5 thành hỏa hầu có uy lực không hề tầm thường. Kiếm quang lóe lên, 3 người đều hộc máu bay ngược ra ngoài, nạp giới cũng bị đoạt mất. 3 người ngã xuống đất, mặt mày tái nhợt, vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, họ đã không truy kích Lâm Tiêu. Chẳng những không lấy được huyết anh quả mà còn mất hết toàn bộ gia sản, lại còn bị loại, ruột gan hối hận đến xanh cả lên. Vút. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu đang lao đi vút vút, 3 người trong lòng điên cuồng nguyện rủa Đồng Phi. Vút. Trong thạch lâm u ám, Đồng Phi như một con thỏ bị kinh động, dốc hết cả sức bú sữa mẹ ra mà liều mạng chạy về phía trước. Hắn không biết tại sao thực lực của Lâm Tiêu lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn biết rất rõ, Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Một khi bị đuổi kịp, đối mặt với hắn sẽ là ác mộng. Phía sau có tiếng xé gió truyền đến, Đồng Phi trong lòng căng thẳng, tăng tốc độ đến cực hạn, không ngừng lợi dụng sự che chắn của thạch lâm để thay đổi phương hướng liên tục. Nhưng dù vậy, Lâm Tiêu vẫn bám giết phía sau, hơn nữa khoảng cách ngày càng được rút ngắn. Chết tiệt, rốt cuộc tên này làm sao biết được vị trí của ta? Đồng Phi thầm nghiến răng. Theo lý mà nói, tầm nhìn trong thạch lâm này không cao, hắn liên tục xuyên qua các tảng đá, dưới sự che khuất này, Lâm Tiêu hẳn là rất khó nắm bắt được bóng dáng của hắn, đáng lẽ phải bị hắn cắt đuôi từ lâu rồi mới phải. Nhưng trên thực tế, Lâm Tiêu lại như giỏi trong xương, bám giết không tha. Hơn nữa, dường như hắn đã nhìn thấu tất cả, bất kể Đồng Phi đổi hướng thế nào, Lâm Tiêu đều lập tức đuổi theo, khiến hắn bất ức muốn hụt máu. Hắn nào biết, tinh thần lực của Lâm Tiêu mạnh mẽ phi thường, dù hắn thay đổi vị trí thế nào, khí tức dao động của hắn đều bị Lâm Tiêu nắm bắt trong lòng bàn tay, không thể đột hình. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, sắc mặt Đồng Phi càng lúc càng khó coi. Chết tiệt, liều mạng. Nghiến răng một cái, Đồng Phi lật tay, nuốt vào một viên đan dược. Ngay sau đó, khí tức trên người hắn tăng vọt. Tuy rằng theo quy tắc là cấm dùng thuốc, nhưng ở đây bên ngoài không nhìn thấy được. Thực tế, các cuộc tranh đoạt lần trước cũng đều có chuyện tương tự xảy ra. Mọi việc không có gì là tuyệt đối công bằng, dĩ nhiên tiền đề là ngươi phải làm đủ kín đáo. Viên đan dược này là do Mục Tu Nguyên đưa cho hắn, hai người kia cũng đều có một viên, hiệu quả rất tốt. Sau khi uống vào, khí tức của Đồng Phi lập tức tăng mạnh, tăng lên một tiểu cảnh giới, từ nguyên anh cảnh bắt trọng sơ kỳ đạt đến nguyên anh cảnh cửu trọng sơ kỳ. Vốn dĩ, viên đan dược này Đồng Phi định giữ lại sau này, khi gặp được cơ duyên nào đó mới sử dụng, ví dụ như lúc tranh đoạt huyết anh quả trước đó. Nhưng đáng tiếc, mọi thứ đều bị Lâm Tiêu phá hỏng. Bây giờ để không bị loại, Đồng Phi buộc phải sử dụng trước. Tiểu tử, chết đi cho ta. Đồng Phi dừng thân hình, đợi khí tức tăng phúc đến cực hạn, liền xoay người lao tới. Chỉ cần giết được Lâm Tiêu, những quả huyết anh quả kia đều là của hắn, còn có nạp giới của không ít người nữa. Dựa vào đan dược sao? Khoe miệng Lâm Tiêu nết lên một nụ cười lạnh, khí tức toàn khai, cầm kiếm lao đến. Cương phong phá. Đồng Phi gầm lên, dòng khí quanh thân của trảo, phong chi bản nguyên tàn phá bừa bãi. Theo một kiếm hắn chém ra, một đạo kiếm mang dài hàng trăm mét xé rách không khí, trên kiếm mang có khí nhận xoay tròn, cắt không khí, tạo ra những tiếng khí bạo nhỏ vụn. Hắn biết rõ, Lâm Tiêu bây giờ đã khác xưa, thực lực tăng mạnh, không dám xem thường. Thêm vào đó thời gian tăng phúc của đan dược có hạn, nên một kiếm này hắn trực tiếp buộc phát toàn lực. Hôn nguyên kiếm quyết. Lâm Tiêu cổ tay run lên, một kiếm chém ra. Nhìn như một kiếm bình thường, nhưng lại ẩn chứa tinh túy của ba loại thần cấp võ kỹ. Ầm. Một tiếng nổ vang, năng lượng bùng nổ, kinh khí bắn ra từ phía. Đồng Phi cuối cùng vẫn đánh giá thấp thực lực của Lâm Tiêu, cũng đánh giá quá cao hiệu quả của đan dược. dưới sự xung kích của kinh khí, thân hình hắn run lên, lùi mạnh về sau. Đan dược tuy giúp hắn tăng phúc một tiểu cảnh giới, nhưng trung quy vẫn là ngoại vật, không thể so sánh với một nguyên anh cảnh cửu trọng sơ kỳ chân chính. Mà chiến lực của Lâm Tiêu có thể giết được nguyên anh cảnh cửu trọng bình thường, huống chi huyết mạch chi lực của hắn vẫn đang không ngừng tăng lên. Như vậy, thực lực của hắn vẫn ở trên đồng phi. Chương 2731, truy đảo chương 2731, truy đảo không thể nào. Đồng phi gầm lên, hắn không thể chấp nhận được, ngay cả dưới sự hỗ trợ của đan dược mà vẫn không phải là đối thủ của Lâm Tiêu. Ngươi không phải luôn mồm gọi người khác là phế vật sao? Nhưng bây giờ, ngươi đến cả một phế vật như ta cũng không đánh lại, chẳng phải ngươi còn không bằng cả phế vật à? Lâm Tiêu cười khinh bỉ. Nhớ lại trước đó, Đồng Phi liên tục khiêu khích, thậm chí còn bất kính với Vân lão đầu, trong mắt hắn liền lóe lên một tia sát ý đã đến lúc tính sổ rồi. Trước đó hắn không giết người, là vì những người đó quá đông, lỡ như có kẻ chạy thoát, tin tức truyền ra ngoài hậu quả khó lường. Nhưng bây giờ chỉ có một mình Đồng Phi, giết hắn cũng sẽ không ai biết, hơn nữa kẻ này đúng là đáng chết. Ngươi muốn chết? Đồng Phi nổi giận. Hắn cũng là đệ tử của Mục Tu Nguyên, ngày thường có biết bao người đối với hắn đều cung kính, tuy phần lớn là vì có liên quan đến Mục Tu Nguyên, nhưng hắn vẫn luôn tự cho mình là cao. Mà bây giờ, một tân nhân mới đến Tiên Kiếm Sơn chưa đầy mấy tháng, một tân nhân bị hắn xem thường, lại dám sỉ nhục hắn như vậy, quả thực không coi hắn ra gì. Biết rõ đối phương đang chọc giận mình, nhưng Đồng Phi vẫn không nuốt trôi được cục tức này. Khí tức bùng nổ, hắn vung kiếm lao về phía Lâm Tiêu. Cương phong liệt. Đồng Phi gầm lớn, khí tức phun trào, phong chi bản nguyên điên cuồng nén lại, sau đó trường kiếm liên tục vung ra. Kiếm quang lấp lóe, từng đạo phong nhận sắc bén bay ra, giống như một tấm lưới đao sắc bén, cắt nát không khí phía trước, tiếng khí bạo chói tai không ngừng vang lên. Chạm. Lâm Tiêu nói ít như vàng, trường kiếm vung nhanh, dưới phong chi bản nguyên, tốc độ kiếm cực nhanh, sắc bén vô cùng, dưới lôi chi bản nguyên, cuồng bạo nhanh chóng mãnh, dưới hỏa chi bản nguyên, nóng bỏng sôi trào. Cái gọi là Hỗn Nguyên kiếm quyết không có chiêu thức cụ thể, mà là một loại kiếm pháp công kích, có thể tùy tình hình mà thi triển. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa tinh túy của ba loại bản nguyên chi lực, và được thi triển thông qua ba loại thần cấp võ kỹ, uy lực kinh người. Ầm. Ầm. Hai luồng kiếm quang va chạm vào nhau, lần lượt nổ tung, năng lượng cuộn, kinh khí bắn ra tứ phía, khí lưu hỗn loạn. Lùi, lùi, lùi. Đồng Phi lùi lại liên tiếp, khí huyết trong lồng ngực cuộn trào. Thấy Lâm Tiêu lao tới, hắn gầm lên một tiếng rồi trực tiếp lên chiến. Điều khiến Đồng Phi phát điên là, mỗi lần giao thủ, công kích của hắn đều yếu hơn Lâm Tiêu một bậc. Bất kể hắn công kích thế nào, bộc phát ra sao, đều bị Lâm Tiêu áp chế một đầu, giống như một khoảng cách không thể vượt qua, khiến hắn vô cùng ngất ức. Dần dần, khí tức trên người Đồng Phi bắt đầu suy giảm, liên tục bại lui, ngày càng rơi vào thế hạ phong. Không ổn, thời gian sắp hết. Đồng Phi sắc mặt trầm xuống, tỉnh táo lại từ cơn phẫn nộ, xoay người bỏ chạy. Hiện tại hắn còn không phải là đối thủ của Lâm Tiêu, nếu dược hiệu qua đi, hắn sẽ chết rất thảm. Cho dù hắn có tức giận đến đâu, dưới sự uy hiếp của cái chết, hắn cũng sẽ trở nên vô cùng bình tĩnh. Dầm. Lâm Tiêu dầm mạnh xuống đất, lao đi như bay. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Cảm nhận được khí tức phía sau không ngừng đến gần, Đồng Phi siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm phía trước, mong chờ ánh bình minh đến. Xoẹt. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang xé rách không khí, đột ngột chém tới. Đồng Phi sắc mặt khẽ biến, vội vàng né sang một bên. Phập. Y phục bên phải của Đồng Phi bị xé toạc, máu tươi bắn ra, xuất hiện một vết thương, máu chảy không ngừng. May mắn là vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng trong khoảnh khắc dừng lại này, hắn lại bị Lâm Tiêu đuổi kịp thêm một đoạn. Đồng Phi nhíu chặt mày, hận không thể mọc thêm hai cái chân, liều mạng bỏ chạy. Xoẹt. Xoẹt. Từng đạo kiếm quang không ngừng chém tới, ép Đồng Phi phải né trái né phải, không dám hoàn thủ. Một khi hoàn thủ, sẽ mất thêm thời gian và sẽ bị Lâm Tiêu đuổi kịp ngay lập tức. Phập. Phập. Dù Đồng Phi cố gắng né tránh, nhưng vết thương trên người vẫn ngày càng nhiều, máu tươi thấm đẫm y phục, khiến hắn trông như một huyết y nhân. Sắc mặt Đồng Phi càng lúc càng khó coi, hắn cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Ngay lúc này, ánh mắt Đồng Phi đột nhiên sáng lên. Phía trước u ám xuất hiện một vệt sáng nhanh chóng lan rộng. Dầm. Đồng Phi dậm chân một cái, cuối cùng cũng rời khỏi thạch lâm. Trọng lực trên người lập tức biến mất, Đồng Phi bay vút lên trời, lao đi cực nhanh, trong lòng thở phào một hơi. Tình hình ở đây, bên ngoài đều có thể nhìn thấy, ít nhất hắn không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cùng lúc đó, ở ngoại giới, mau nhìn kìa, đó là Đồng Phi, đệ tử của Mục Nguyên lão. Trời ạ, Đồng Phi bị thương nặng như vậy, là ai làm? Chẳng lẽ là mấy người Cao Viêm? Trong nháy mắt, ánh mắt của rất nhiều người đều tập trung vào một tấm thủy tinh cảnh, bàn tán xôn xao. Chỉ một mình Đồng Phi thì không đáng để mọi người chú ý như vậy, nhưng Đồng Phi lại là đệ tử của Mục Tu Nguyên, thì lại khác. Mà Mục Tu Nguyên cũng nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Sở dĩ nhiều người nghi ngờ là do mấy người Cao Viêm làm, chủ yếu là vì với thân phận của Đồng Phi, những lao đệ tử kia tuyệt đối không ai dám đối xử với hắn như vậy. Phải biết, Đồng Phi là đệ tử của Mục Nguyên lão, tuy nói thi đấu chỉ xem thực lực, nhưng vẫn bao hàm một chút tình người thế cố, đắc tội với Đồng Phi cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với Mục Tu Nguyên. Mà những tân đệ tử kia mới đến Tiên Kiếm Sơn, đối với nhiều chuyện không hiểu rõ lắm, vì tranh đoạt danh ngạch sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Thêm vào đó thực lực của Đồng Phi cũng không tệ, trong đám tân nhân cũng chỉ có mấy vị yêu nghiệt như Cao Viêm mới làm được, khó trách nhiều người lại nghĩ đến họ. Nhưng rất nhanh, mọi người liền biết, họ đã sai. Chương 2732, uy hiếp chương 2732, uy hiếp là hắn. Ta không nhìn lầm chứ, tiểu tử đó đang truy kích Đồng Phi. Là hắn đánh Đồng Phi thành ra thế này. Sao có thể? Khi thấy một bóng người theo sát phía sau Đồng Phi, bay ra từ thạch lâm, lập tức dấy lên một trận bàn tán sôi nổi. Nhiều người mở to mắt, nhìn chằm chằm vào thủy tinh cảnh, dưới mắt, xác nhận xem mình có nhìn lầm không. Tiểu tử này, sao có thể mạnh như vậy? Vu trưởng lão mặt đầy kinh ngạc. Lao nhớ lại, lúc ở trong tu luyện các, Lâm Tiêu bị Đồng Phi hành cho ra bã, thậm chí cộng thêm hai người nữa cũng hoàn toàn không địch lại Đồng Phi. Mà bây giờ, Đồng Phi lại bị trọng thương, bị Lâm Tiêu truy sát. Phải biết, trước sau cũng chỉ mới 2 tháng thôi, sự tương phản to lớn này khiến Vu trưởng lão không thể tin được, thực lực này tăng tiến cũng quá nhanh rồi. Không thể nào, tiểu tử này 89 phần 10 là đánh lén Đồng Phi, nếu không, hắn không thể nào là đối thủ của Đồng Phi được. Cũng có khả năng khác, Đồng Phi bị người khác đánh trọng thương, mà tiểu tử này vừa hay gặp phải, nhặt được của hời. Nhiều người bàn tán. Đúng, chắc chắn là như vậy. Nghe mọi người bàn tán, Vu trưởng lão ánh mắt sáng lên, trong lòng nhẹ nhõm, cũng chỉ có khả năng này thôi. Tiểu tử này, đúng là ngẽ con mới sinh không sợ hổ, lại dám nhắm vào Đồng Phi. Cho dù hắn loại được Đồng Phi, đợi sau khi ra ngoài, cũng đừng hòng sống yên. Kẻ này có thủ với Đồng Phi, ta nhớ ở tu luyện các đã xảy ra xung đột. Vậy sao, thế thì thông suốt rồi. Trong bí cảnh, tiểu tử, ngươi cứ nhất quyết bám theo ta không tha sao? Dù ta có bị ngươi loại, ngươi có biết hậu quả là gì không? Đồng Phi không dám dừng bước, lớn tiếng hét lên. Lúc này, khí tức của hắn đã giảm xuống nguyên anh cảnh thất trọng, rõ ràng là do tác dụng phụ của viên đan dược kia. Vì cuộc tranh đoạt lần này, Đồng Phi cũng đã chuẩn bị rất lâu. Hắn rất muốn giành được danh lệch, có sự giúp đỡ của hai vị sư huynh khác, cộng thêm bối cảnh của họ, điều này rất có hy vọng. Hơn nữa, rất nhiều cơ duyên trong bí cảnh hắn còn chưa khám phá, hắn không muốn bị loại như vậy. Thế nhưng, bảo hắn đi cầu xin Lâm Tiêu, đó là điều không thể, chỉ có thể uy hiếp. Hắn tin rằng, sư phụ của hắn là nguyên lão của Tiên Kiếm Sơn, địa vị chỉ sau khu trưởng, ngay cả một số đệ tử hạch tâm cũng phải nể hắn 3 phần. Lâm Tiêu chắc chắn không dám quá phận. Ha ha, ta có thể tha cho ngươi một mạng, vì xuống dập đầu cầu xin tha thứ, thế nào? Giọng nói châm chọc của Lâm Tiêu truyền đến. Táo tợn, ngươi đừng có không biết điều, ta đang cho ngươi cơ hội đấy. Đồng Phi tức giận nói, tha cho ta một mạng, chuyện trước kia xóa bỏ hết. Nếu không, hậu quả tự gánh. Miệng nói như vậy, nhưng Đồng Phi đã nghĩ sẵn kế hoạch tiếp theo, đợi tìm được hai vị sư huynh kia, nhất định phải khiến Lâm Tiêu trả giá đắt. Vậy thì ta ngược lại muốn xem, sẽ có hậu quả gì. Lâm Tiêu cười lạnh. Con đường hắn đi đến nay, hắn ghét nhất là bị người khác uy hiếp, mà những kẻ đã uy hiếp hắn, cỏ trên mộ đã cao 2 trượng rồi. Chẳng qua chỉ là một mục tu nguyên thôi, một nguyên lão thì đã sao? Với thiên phú của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua lão. Đừng nói là mục tu nguyên, ngay cả toàn bộ Tiên Kiếm Sơn, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn. Đây không phải là viển vông, không phải tự cho mình là phi thường, mà là tự tin, là ngạo cốt thuộc về thiên tài. Nếu không có dã tâm như vậy, khí phách như vậy, hắn cũng sẽ không thể từ phạm cổ đại lục nổi bật lên, đến được nơi này. Nếu người khác uy hiếp một câu, hắn liền co tay co chân, thì hắn đã không phải là Lâm Tiêu. Táo tợn, ngươi, Đồng Phi đang định nói, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, một đạo kiếm quang chém về phía hắn. Chết tiệt. Đồng Phi vội vàng né sang một bên, nhưng ngay lúc này, lại có một đạo kiếm quang khác chém tới, dường như đã dự đoán được vị trí của hắn, xuất hiện ở sau lưng hắn. Bất đắc dĩ, Đồng Phi chỉ có thể xoay người xuất kiếm chống đỡ. Ầm. Một tiếng nổ vang, Đồng Phi hộc máu bay ngược ra ngoài, mặt mày trắng bệch như tờ giấy. Trước đó, hắn dựa vào đan dược mới có thể chống lại Lâm Tiêu 1-2 chiêu, bây giờ dược hiệu đã qua, cộng thêm ảnh hưởng của tác dụng phụ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Tiêu, một kiếm đã bị trọng thương. Vút. Lâm Tiêu không cho Đồng Phi bất kỳ cơ hội nào. Đồng Phi còn chưa đứng vững, hắn đã xuất hiện trước mặt. Xoẹt. Thấy Lâm Tiêu một kiếm chém tới, Đồng Phi sắc mặt đại biến. Hắn tự biết một kiếm này hắn tuyệt đối không đỡ nổi, không chết cũng bị trọng thương. Bất đắc dĩ, Đồng Phi lấy ra một bài, trực tiếp bóp nát. Đồng thời, Đồng Phi gầm lên. Trên người Lâm Tiêu có huyết ánh quả, hơn 20 quả huyết ánh quả. Âm thanh cuồn cuộn, dưới sự gia trì của nguyên khí, lan rộng ra, trong vòng mấy dặm đều có thể nghe thấy. Mà trong phạm vi mấy dặm này, vừa hay có một số võ giả. Tiểu tử, cho dù ta bị loại, ta cũng sẽ không để ngươi được yên. Đồng Phi nở một nụ cười dữ tợn, trong mắt lóe lên một tia bán động. Ngay sau đó, một luồng sáng lóe lên, Đồng Phi bị chuyển tống ra ngoài, kiếm quang chém vào khoảng không. Nhìn vị trí Đồng Phi biến mất, sắc mặt Lâm Tiêu có chút âm trầm. Ngoại giới, thân ảnh Đồng Phi xuất hiện, rơi xuống quảng trường. Một trận xôn xao vang lên. Không ai ngờ rằng, Đồng Phi lại bị loại, hơn nữa còn bị một tân nhân vô danh loại. Vừa xuất hiện, Đồng Phi liền cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Nhớ lại cảnh vừa rồi bị Lâm Tiêu đánh cho không có sức hoàn thủ, cảnh này đều bị mọi người nhìn thấy, hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn thầm nghiến răng, vội vàng rời khỏi quảng trường. Chương 2733, nỗi giận của Mục Tu Nguyên. Chương 2733, nỗi giận của Mục Tu Nguyên. Đồng Phi bị loại rồi. Tiểu tử kia thật là cứng đầu, ngay cả mặt mũi của Mục Nguyên lão cũng không nể, quả nhiên là ngẽ con mới sinh không sợ hổ. Ha ha, một tên nhóc trẻ người non dạng, đợi sau khi thi đấu kết thúc, sẽ có lúc hắn phải chịu khổ. Không ít người bàn tán, một số lao đệ tử lắc đầu không nớt. Tân nhân chính là dễ xúc động, hành sự theo cảm tính, không hiểu tình người thế cố, cây cứng dễ gãy. Mà trên đài quan chiến, những vị trưởng lão kia cũng trong lòng cười lạnh. Đắc tội với Mục Tu Nguyên, tiểu tử này đừng hòng ở lại Tiên Kiếm Sơn nữa, sau này chắc chắn sẽ gặp muôn vàn khó khăn, đúng là một tên ngu ngốc. Lúc này, sắc mặt Mục Tu Nguyên bình tĩnh như nước, nhìn như không có chút dao động nào, nhưng thực ra trong lòng lại có chút tức giận. Vốn dĩ lão còn hy vọng thấy Đồng Phi và nhóm của hắn loại 3 đệ tử của Vân Phong, qua đó đả kích Vân Phong. Kết quả lại ngược lại, Đồng Phi lại là người bị loại trước. Tuy không phải là chênh lệch về thực lực, cũng khiến lão rất khó chịu. Theo lão thấy, Đồng Phi là do bị thương nên mới chịu thiệt, nếu không người bị loại chính là Lâm Tiêu. Đương nhiên, có nhiều người đang xem ở đây, lão tự nhiên sẽ không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Thân là Nguyên lão, phải tỏ ra độ lượng một chút. Tiểu tử này, chẳng qua là thừa nước đục thả câu. Nếu thực lực của Đồng Phi có thể phát huy được tám thành, không, chỉ cần một nửa thôi, người bị loại chính là tiểu tử này rồi. Không sai, tiểu tử này chỉ là gặp may thôi. Nhưng trong thi đấu, vận may không thể lúc nào cũng có, cứ chờ xem, tiểu tử này sớm muộn gì cũng bị loại. Không ít trưởng lão bàn tán, cố ý cao giọng để Mục Tu Nguyên ở phía trước nghe thấy. Mục Tu Nguyên thân là một trong ba đại nguyên lão, địa vị cao quyền trọng, những trưởng lão như họ tự nhiên phải tranh nhau nịnh bợ. Mau nhìn kìa, có người đang tiến về phía Lâm Tiêu. Đột nhiên, có người hô lên. Kia hình như là Nguyễn Thị Song Hùng. Lão đệ tử rồi đấy. Thực lực của hai người đều trên nguyên anh cảnh bắt trọng. Bọn họ tu luyện đao pháp và kiếm pháp gia truyền, đao kiếm hợp bích, võ giả nguyên anh cảnh bắt trọng đỉnh phong cũng chưa chắc đỡ nổi. 89/10 là nhắm vào huyết anh quả, lần này, tiểu tử kia xong đời rồi. Nhiều người bàn tán, có kẻ hả hê, có kẻ châm biếm, đủ cả. Ta đã nói rồi mà, tiểu tử này sớm muộn gì cũng bị loại. Đấy, báo ứng đến ngay rồi. Vu trưởng lão cười lạnh một tiếng. Không sai, gặp phải cao thủ thật sự, tiểu tử này sẽ lộ nguyên hình thôi. Các trưởng lão khác nhộn nhịp phụ họa nói. Mà trên mặt Mục Tu Nguyên lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Loại Đồng Phi, Lâm Tiêu không hề hối hận. Hắn biết rất rõ, ân oán giữa hắn và Đồng Phi không thể hòa giải. Dù hắn có tha cho đối phương hay không, đối phương cũng sẽ không tha cho hắn. Đã như vậy, cũng không cần phải nương tay. Còn về Mục Tu Nguyên kia, nếu sau này nhắm vào hắn, Lâm Tiêu cũng không ngại có thêm một kẻ thù. Dù hiện tại hắn không phải là đối thủ, nhưng không có nghĩa là sau này cũng vậy. Nếu không có chút bá khí này, hắn cũng không xứng làm một kiếm tu, cũng định trước sẽ không có thành tựu lớn lao gì. Có người đến. Đang định rời đi, Lâm Tiêu đột nhiên thần sắc khẽ động, tinh thần lực quyết tán ra. Hướng Tây Nam có khí tức đang đến gần. Không thể không nói, Đồng Phi này quả thực đủ độc ác, cố ý lan truyền chuyện huyết anh quả ra ngoài, khiến hắn trở thành mục tiêu của mọi người. Hai đạo khí tức này rõ ràng là nhắm vào hắn. Xoay người lại, hai bóng người đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm mét, đi về phía hắn. Nhìn kỹ, hai người này dung mạo có 6-7 phần tương tự, chỉ là một người cao hơn, một người gầy hơn. Người chính là Lâm Tiêu. Thanh niên cao hơn liếc Lâm Tiêu một cái. Không sai. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Hắn biết, dù hắn có nói không phải, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không để hắn đi, nên dứt khoát thừa nhận. Ngươi cũng thật thành thật, ta còn tưởng ngươi sẽ lừa chúng ta chứ. Thanh niên gầy hơn nhếch miệng cười. Chúng ta cũng không làm khó ngươi, giao huyết anh quả ra, tha cho ngươi đi. Huyết anh quả, đúng là ở chỗ ta, nhưng mà ta không muốn giao cho bất kỳ ai. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Đã như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Thanh niên cao hơn giọng nói lạnh đi. Hắn nhìn ra đối phương chẳng qua chỉ là một tân nhân, hơn nữa không có danh tiếng gì, thực lực sẽ không mạnh lắm. Chỉ sợ các ngươi không có bản lĩnh đó. Thử thì biết. Ầm ầm. Lời vừa dứt, hai người khí tức bùng nổ, nhìn nhau một cái, lập tức biến mất tại chỗ. Xoẹt, xoẹt. Tiếng khí bạo sắc bén vang lên, một đạo kiếm quang và một đạo đao quang đồng thời giáng xuống, chém về hai phía trái phải của Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu đột nhiên một phát, một kiếm chém ra, thi triển Hôn Nguyên Kiếm Quyết. Ầm. Một tiếng nổ vang, đao quang và kiếm quang vỡ nát, hai bóng người lùi mạnh về sau, khí huyết trong lồng ngực cuộn trào. Mạnh như vậy, hai người thần sắc nghiêm trọng. Vì muốn tốc chiến tốc thắng, vừa rồi họ đều không hề nương tay, hơn nữa còn là trong tình huống chiếm tiên cơ, vậy mà lại bị đối phương một kiếm chém lùi. Sao nào? Huyết anh quả ở ngay trên người ta, các ngươi không muốn nữa à? Lâm Tiêu cười nạo. Lên. Hai người hai mắt híp lại, hàn quang lóe lên, dậm chân một cái, một trái một phải, đồng thời lao về phía Lâm Tiêu. Nếu chỉ luận về thực lực, hai người này chỉ ở khoảng nguyên anh cảnh bắt trọng trung kỳ, nhưng hai người phối hợp với nhau, đao pháp và kiếm pháp bổ trợ cho nhau, đủ để đối kháng với cao thủ nguyên anh cảnh bắt trọng. Thế nhưng, chiến lực của Lâm Tiêu bây giờ đã khác xưa, hơn nữa, huyết mạch chi lực hiện tại lại tăng lên một chút, thực lực so với vừa rồi lại có phần tăng thêm. Ầm. Một tiếng nổ vang, hai người lại lần nữa bị đánh lùi. Chương 2734, Nguyễn Thị Song Hùng. Chương 2734, Nguyễn Thị Song Hùng đến lượt ta. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hai người. Lâm Tiêu biết rất rõ, người biết được tin tức về huyết anh quả có lẽ không chỉ có một, phải tốc chiến tốc thắng, nếu không sẽ còn có người đến, lỡ như gặp phải cao thủ nguyên anh cảnh cửu trọng thì không hay lắm. Ầm. Dứt khoát, Lâm Tiêu bộc phát toàn lực, khí tức càng thịnh thêm vài phần, một kiếm chém ra. Ầm. Một tiếng nổ vang, hai người trực tiếp bị chấn bay, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ không ngờ đây mới là thực lực thật sự của Lâm Tiêu. Vút. Thế nhưng còn chưa để họ nghĩ nhiều, một đạo kiếm quang đã chém tới. Đạo kiếm quang này không có bất kỳ chiêu thức nào, chỉ là một nhát chém bình thường, nhưng lại ẩn chứa nhiều loại huyền ảo. Trong mắt hai người, họ cảm nhận được các loại bản nguyên chi lực khác nhau, dung hợp và giải phóng một cách hoàn hảo. Bá Thiên Trảm. Hai người đồng thời gầm lên, một kiếm một đao đồng thời chém ra. Kiếm quang và đao quang giao nhau, tóe phát ra ánh sáng chói mắt, sắc bén vô cùng. Ầm. Thế nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ lớn, ánh sáng vỡ tan, hai người trực tiếp bị hất bay, phân tán ra. Lâm Tiêu được thế không tha người, thừa thắng xông lên. Chết rồi. Thanh niên cao hơn sắc mặt thay đổi, vội vàng muốn hội hợp với huynh đệ, nhưng lúc này, kiếm quang của Lâm Tiêu đã xuất hiện. Xoẹt. Kiếm của Lâm Tiêu rất nhanh, nhanh như gió, mạnh như sấm, dữ dội như lửa. Trong một khoảnh khắc, hắn đã xuất ra ba kiếm. Ầm. Ầm. Thanh niên cao hơn đỡ được hai kiếm đầu, hộc máu bay ngược ra ngoài. Kiếm thứ ba chém vào ngực hắn, vết thương bung ra, máu tươi phun tung tóe, nội tạng bên dưới có thể thấy rõ ràng, chỉ cần sâu thêm nửa tấc nữa là mất mạng. Mà lúc này, kiếm thứ tư của Lâm Tiêu đã đang được ngưng tụ. Thanh niên cao hơn biết đối phương là do nể quy tắc nên không hạ sát thủ, nếu không, một kiếm đủ để lấy mạng hắn. Hắn dứt khoát ném một bài cho Lâm Tiêu, ta nhận thua. Đại ca. Thanh niên gầy hơn còn muốn nói gì đó, nhưng chú ý đến ánh mắt của đại ca, do dự một chút, cũng ném ra một bài. Ngươi rất mạnh, là một con hắc mã trong đám tân sinh. E rằng cả Cao Viêm, Hạ Minh Nguyệt cũng chưa chắc bằng ngươi. Ngươi rất có hy vọng giành được danh lệch. Thanh niên cao hơn giơ ngón tay cái lên, nói: Thua cũng không sao, không phải là không thua nổi, sau này còn có cơ hội. Nhưng biểu hiện của Lâm Tiêu quả thực khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau đó, cặp huynh đệ này biến mất không thấy. Cùng lúc đó, trên khán đài, im phăng phắc. Mới đây thôi, tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Tiêu sắp bị loại. Thế nhưng ngay sau đó, chưa đầy mấy chiêu, Nguyễn Thị Song Hùng đã bị đánh bại, khiến tất cả mọi người kinh hoàng. Giờ phút này, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào bóng người trên thủy tinh cảnh, trong giây lát, câm nín không nói nên lời. Sao có thể, tiểu tử này sao lại mạnh như vậy? Vu trưởng lão trong lòng gầm hét, mặt đầy vẻ khó tin. Cứ tưởng Lâm Tiêu loại được Đồng Phi là do nhặt được của hời, mà bây giờ xem ra, không phải như vậy. Chỉ là, thực lực của Nguyễn Thị Song Hùng không hề đơn giản, Lâm Tiêu có thể nhanh chóng đánh bại họ như vậy, thực lực hẳn đã đạt đến nguyên anh cảnh cửu trọng. Mà phải biết, mới đây thôi, ở trong tu luyện các, thực lực của Lâm Tiêu còn xa mới được như vậy. Lúc đó hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Đồng Phi, thực lực e rằng còn chưa đến nguyên anh cảnh ngũ trọng. Nhưng bây giờ, chỉ trong vòng 2-3 tháng ngắn ngủi, thực lực đột phá mạnh mẽ, lại tăng lên đến nguyên anh cảnh cửu trọng, vượt qua ít nhất 4 tiểu cảnh giới, quả thực không thể tin được. Ít nhất sống mấy trăm năm, lão chưa từng thấy qua tên yêu nghiệt nào như vậy, quả thực quá vô lý. Vu trưởng lão càng nhíu mày càng sâu. Phải biết, trước đó để giúp Đồng Phi, lão đã đắc tội với người này. Lúc đó lão không nghĩ nhiều, chẳng qua chỉ là một tân nhân không có bất kỳ bối cảnh nào, lão chưa bao giờ để vào mắt. Nhưng bây giờ, thiên phú mà người này thể hiện ra khiến lão cảm thấy bất an. Nếu người này tiếp tục trưởng thành, đối với lão là một mối uy hiếp. Dù sao, phải chịu sự đối xử bất công như vậy, bất cứ ai cũng không thể nào quên được. Lão sẽ không hy vọng đối phương có thể bỏ qua chuyện cũ, điều đó là không thể, đặc biệt là đối với một số thiên tài, trời sinh ngạo cốt, bất kỳ sự sỉ nhục nào cũng sẽ không quên, một khi có cơ hội, tuyệt đối sẽ báo thù. Càng nghĩ, Vu trưởng lão mày càng nhíu chặt. Vốn chỉ muốn bán cho Mục Tu Nguyên một ân huệ nhỏ, không ngờ lại đắc tội với một thiên tài đáng sợ. Hít sâu một hơi, Vu trưởng lão đè nén sự buồn chồn trong lòng, nghĩ lại, người này đã loại Đồng Phi, chính là không nể mặt Mục Tu Nguyên. Lão biết rất rõ, Mục Tu Nguyên tuyệt đối sẽ không để mặc cho tên này trưởng thành, đặc biệt người này còn là đệ tử của Vân Phong. Thủ đoạn của Mục Tu Nguyên lão rất hiểu, xem ra là lão đã lo xa rồi. Không chỉ có Vu trưởng lão, các trưởng lão khác trên đài quan chiến, lúc này cũng đều há hốc mồm. Nhớ lại mới đây, họ tự tin khẳng định chắc định, từng người một mặt già nóng gian, nhẫn nhịn nửa ngày, muốn nói gì đó để biện mình cho mình, nhưng một câu cũng không nói nên lời. Sự thật và mặt đã chặn đứng miệng của tất cả bọn họ. Còn về Mục Tu Nguyên, bề ngoài vẫn điềm nhiên như không, nhưng thực ra trong lòng cũng đã nổi lên sóng gió. Thiên phú của Lâm Tiêu nằm ngoài dự đoán của lão, nhưng cũng không sao, lão có khối cách, một thiên tài dù có yêu nghiệt đến đâu, trước khi trưởng thành cũng chẳng là cái thá gì. Chương 2735, tu luyện, nâng cao. Chương 2735, tu luyện, nâng cao. Vút. Vút. Vừa giải quyết xong Nguyễn Thị Song Hùng, từ bốn phương tám hướng liền truyền đến từng đạo tiếng xé gió, đang đến gần nơi này. Chuẩn là thượng sách. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, đang định rời đi, đột nhiên nhíu mày, nhìn về một hướng nào đó, do dự một chút, hắn vẫn dậm chân một cái, nhanh chóng rời khỏi đây. Với thực lực của Lâm Tiêu, đúng là không sợ đại đa số người trong bí cảnh này, nhưng nếu động tĩnh chiến đấu quá lớn, dẫn tới cao thủ nguyên anh cảnh cửu trọng thì không hay. Hơn nữa, dù hắn có mạnh đến đâu, đối mặt với mười mấy nguyên anh cảnh bát trọng cũng không thể đánh lại. Tóm lại, tạm thời rút lui là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà ngay sau khi Lâm Tiêu rời đi không lâu, từng võ giả hoặc đơn độc, hoặc ba hai người một nhóm xuất hiện ở đây, từng người nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm tung tích. Nghe nói, ở đây có huyết ánh quả. Ở trên người một người tên Lâm Tiêu. Một võ giả hỏi. Không sai, ta cũng nghe thấy rồi, nhưng ở đây hình như không có ai. Chẳng lẽ là giả? Một người khác nhíu mày. Là thật, huyết ánh quả ở trên người một tân nhân, người đó tên Lâm Tiêu, mới đây đã đánh bại Đồng Phi và Nguyễn Thị Song Hùng, vừa mới rời khỏi đấy thôi. Một người lên tiếng. Đánh bại Đồng Phi và Nguyễn Thị Song Hùng. Mọi người kinh ngạc, thật sao? Chắc chắn 100%, ta tận mắt chứng kiến. Ta vốn định cũng ra tay liên thủ với Nguyễn Thị Song Hùng, chia một chén canh, nhưng chỉ trong mấy chiêu, Nguyễn Thị Song Hùng đã bại trận, ta liền trốn ở gần đó không hiện thân. Người đó nói, Lâm Tiêu này có phải là đệ tử của vị trưởng lão nghiện rượu kia không? Nghe nói cách đây không lâu, suýt chết trong tay đệ tử huyết La Tông. Không sai, là hắn. Không ngờ, một tân nhân vô danh, lại sâu không lường được. Nguyễn Thị Song Hùng kia không hề đơn giản, không có thực lực nguyên anh cảnh cửu trọng, tuyệt đối không thắng nổi họ. Cùng với việc ngày càng nhiều người nghe tin kéo đến, rất nhiều người đều bàn tán về chuyện này. Ha ha, cho dù thực lực của hắn có đạt đến nguyên anh cảnh cửu trọng sơ kỳ, cũng chỉ có thế mà thôi. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Đúng vậy, huyết anh quả là cơ duyên hiếm có, hắn chỉ là một tân nhân, không nuốt trôi đâu. Nghe nói, hắn có hơn 20 quả. Vậy càng không thể để hắn một mình độc chiếm. Chỉ cần chúng ta liên thủ, bắt hắn không thành vấn đề, đến lúc đó, chia nhau huyết anh quả, thế nào? Ta đồng ý. Rất nhanh, không ít người đã quyết định liên thủ đi tìm Lâm Tiêu, đoạt lấy huyết anh quả. Nhưng cũng có một số người suy nghĩ một lát rồi rời đi. họ không muốn dính vào vũng nước đục này. Thay vì tốn thời gian đi tìm một người, chẳng bằng đi nơi khác thử vận may, biết đâu cũng tìm được cơ duyên. Huống chi, dù đến lúc đó thật sự lấy được huyết ánh quả, nhiều người như vậy, phải phân chia thế nào? Chắc chắn lại là một trận kịch chiến, rất có thể sẽ công cốc. Tuy nhiên, nếu thật sự có thể lấy được huyết ánh quả, cũng tuyệt đối là một cơ duyên tạo hóa, đến lúc đó thực lực nhờ đó mà tăng tiến, rất có hy vọng giành được danh ngạch kiếm chỉ. Có thể nói, đây là một ván cược, có người tự tin có thể thắng, có người cầu ổn, chủ động rút lui. Một canh giờ sau, Lâm Tiêu xuất hiện trong một khu rừng núi. Trên khu rừng này không có loại dao động kia, rõ ràng tình hình ở đây bên ngoài cũng không nhìn thấy được. Tinh thần lực quét qua xung quanh, xác nhận an toàn, Lâm Tiêu mới ngồi xếp bằng. Xem ra, bây giờ rất nhiều người đã biết tin tức về huyết ánh quả, chắc chắn có không ít người đang đi khắp nơi tìm ta. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, lật tay, huyết ánh quả đã ở trong tay, khóe miệng nết lên một đường cong, chỉ tức là rất nhanh hy vọng của họ sẽ tan thành mây khói. Nói ra, Lâm Tiêu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy huyết ánh quả này, trước đây chỉ nghe nói qua. Nếu hiệu quả thật sự như lời đồn, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ nhanh chóng tăng lên một bậc. Hu hu. Một đạo bạch quang lóe lên, tiểu bạch xuất hiện, mắt đau héo nhìn những quả huyết anh quả kia, liếm liếm môi. Xem ra mỗi lần có lợi, ngươi đều không thiếu mặt. Lâm Tiêu gõ vào đầu tiểu bạch, cười nhạt, lần này ngươi có công, may mà có ngươi. Thôi được, mỗi người một nửa. Hu hu. Tiểu bạch gật đầu, lấy đi một nửa số huyết anh quả, mấy miếng đã nuốt sạch. Ngươi. Lâm Tiêu trợn mắt, cảm suýt rớt xuống đất. Tiểu bạch liếm liếm móng vuốt, thỏa mãn ở một cái, nhìn những quả huyết anh quả còn lại. Này này, đây đều là của ta rồi, đã nói là mỗi người một nửa. Lâm Tiêu vội vàng che chở những quả huyết anh quả còn lại, sợ chúng gặp phải bất chắc. Tiểu Bạch lườm một cái, như thể đang nói, đồ keo kiệt. Ngay sau đó, nó bay về trong tháp, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ, khí tức trên người bắt đầu tăng lên. Thực lực của Tiểu Bạch đã là nguyên anh cảnh ngũ trọng, ăn những quả huyết anh quả này, hẳn là có thể tăng lên không ít. Sau này đánh nhau, nó cũng có thể giúp một tay. Trong lúc suy nghĩ, Lâm Tiêu cũng cầm lấy một quả huyết anh quả, vận chuyển thôn linh quyết, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Hắn không có thể chất biến thái như Tiểu Bạch, chỉ có thể từ từ thôn vệ luyện hóa. Khí huyết và năng lượng thật nồng đậm. Không lâu sau, Lâm Tiêu mặt lộ vẻ kinh hỉ, xem ra lời đồn là thật. Ngay sau đó, hắn nhắm mắt lại, toàn lực luyện hóa huyết ánh quả. Hừ hừ, xem ra rất nhiều người đã nhắm vào tiểu tử kia rồi. Gần một nửa số thủy tinh cảnh đều là hình ảnh một đám võ giả đang tìm kiếm Lâm Tiêu. Nhìn những tấm thủy tinh cảnh này, không ít người bàn tán. Chương 2736, đế cấp nhị phẩm. Chương 2736, đế cấp nhị phẩm, đó là lẽ dĩ nhiên. Huyết anh quả đối với võ giả nguyên anh cảnh có sức hấp dẫn cực lớn. Tiểu tử này có nhiều huyết anh quả như vậy, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Huyết anh quả tuy hiệu quả cực tốt, đối với nhục thân và tu vi đều có ích, nhưng cũng phải luyện hóa một thời gian mới hấp thu được. E rằng tiểu tử này còn chưa luyện hóa được mấy quả, đã bị người khác tìm thấy, cuối cùng huyết anh quả bị cướp, hắn cũng sẽ bị loại. Nếu ta là hắn, ta sẽ chủ động đem huyết anh quả phân tán ra ngoài để tránh rước họa vào thân. Nhưng tiểu tử này rõ ràng là muốn độc chiếm, đáng tiếc dạ tâm rất lớn, nhưng lại không có thực lực tương xứng. Đó là đương nhiên. Nhiều người như vậy đều muốn huyết ánh quả, không thiếu một số cao thủ nguyên anh cảnh bắt trọng, thậm chí có thể có cả nguyên anh cảnh cửu trọng. Đừng nói là hắn, cho dù là mấy đệ tử nguyên anh cảnh cửu trọng kia, e rằng cũng không chống đỡ nổi. Lần này có trò hay để xem rồi. Nhiều người bàn tán. Thời gian trôi như nước chảy. Trong bí cảnh, thỉnh thoảng có vài bóng người bay qua bay lại, cẩn thận tìm kiếm gì đó. Khi gặp nhau, những người này còn hỏi thăm tình hình của nhau, khu vực nào đã tìm kiếm rồi, khu vực nào chưa. Có cùng mục tiêu chung, những người này lại đoàn kết một cách lạ thường, cũng không hề động thủ với nhau. Ít nhất là trước khi phát hiện mục tiêu, họ còn phải hợp tác. Rõ ràng, sức hấp dẫn của huyết anh quả đã vượt qua cả một bài. Thực tế, chỉ cần lấy được huyết anh quả, xác suất lấy được một bài và cả danh ngạch cũng sẽ tăng lên, hai việc này không mâu thuẫn. Tiểu tử này rốt cuộc đi đâu rồi, trốn kỹ thuật, đã ba ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy hắn. Một thanh niên da ngăm đen lạnh lùng nói. Nếu đồng phi chưa bị loại, chắc chắn sẽ nhận ra, người này chính là đại sư minh của hắn, Mạc Tuyền. Đương nội, nhiều người như vậy đang tìm hắn, diện tích của bí cảnh này chung quy cũng có hạn, tiểu tử này trốn không được lâu đâu. Sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Thanh niên cao lớn Lưu Sầm nói, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh. Lâm Tiêu này thật là cuồng vọng tự đại, lại dám loại đồng sư đệ, ngay cả mặt mũi sư phụ chúng ta cũng không nể, thật không biết trời cao đất rộng. Đúng là nên dạy dỗ tiểu tử này một phen, nếu không thật không biết mình là ai. Mạc Tuyền bẻ các ngón tay, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực lực của Lâm Tiêu này đúng là không đơn giản, ngay cả Nguyễn Thị Song Hùng cũng bại trong tay hắn. Nếu là một lao đệ tử thì thôi, nhưng hắn mới đến Tiên Kiếm Sơn mấy tháng thôi, e rằng ngay cả mấy tân sinh kiệt xuất như Cao Viêm cũng chưa chắc bằng. Chắc là gặp vận cướp chó, tìm được cơ duyên gì đó, thực lực tăng mạnh, nếu không, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Đồng Phi. Nói rồi, khoe miệng Lưu Sâm nết lên một đường cong, nhưng dù vậy, với thực lực hiện tại của ngươi và ta, cũng có thể dễ dàng hạ gục hắn. Cách đây không lâu, hai người họ đã tìm thấy một tiểu độc phủ, thực lực đều có tiến bộ, Mạc Tuyền và hắn đều đột phá đến nguyên anh cảnh cửu trọng. Đương nhiên, trước đó, họ đã là tu vi nguyên anh cảnh bắt trọng đỉnh phong. Vốn dĩ, họ còn định tìm Đồng Phi, với thực lực của ba người họ liên thủ, hoàn toàn có cơ hội giành được danh ngạch, chỉ tiếc là Đồng Phi đã bị loại. Ừm, cũng đúng. Chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy tiểu tử này trước những người khác, lấy được huyết ánh quả. Có huyết ánh quả, đừng nói là danh ngạch kiếm chỉ, ngay cả cuộc thi săn sát nửa năm sau, chúng ta cũng có cơ hội giành được thứ hạng, đến lúc đó có thể tham gia liên khu đấu, vận may tốt, thậm chí có cơ hội gia nhập tổng khu. Càng nói, đường cong trên khỏe miệng Mạc Tuyền càng rõ, trong mắt lóe lên vẻ khao khát. Đi, chúng ta qua bên kia xem sao. Vút. Hai người thân hình lóe lên, biến mất không thấy. Ầm. Trong rừng núi, một cột sáng màu máu phóng thẳng lên trời, chấn động không khí, tỏa ra những gợn sóng khí tức mạnh mẽ, lan rộng ra từng vòng. Đế cấp nhị phẩm, huyết mạch cuối cùng cũng đột phá. Lâm Tiêu mở mắt, nhìn chiến thần huyết mạch trên đỉnh đầu, trên đó đã có thêm một đạo kim sắc mạch luân. Hai đạo kim sắc mạch luân tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Ánh sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt Lâm Tiêu, đầy vẻ phấn khích, khí huyết tích lũy từ việc giết những con yêu thú kia, qua mấy ngày ta luyện hóa, cộng thêm hiệu quả của ba quả huyết ánh quả, cuối cùng cũng đạt đến đế cấp nhị phẩm, hơn nữa còn là nhị phẩm đỉnh phong. Nhìn kỹ, có thể phát hiện, bên dưới hai đạo kim sắc mạch luân kia, còn có một vệt vàng nhạt, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, như sắp hiện ra. Không ngờ, đế cấp huyết mạch của ta, sắp có thể đột phá đến tam phẩm. Lâm Tiêu không nhịn được kích động nói. Nhưng nghĩ lại, đế cấp huyết mạch tuy rất khó nâng cao, nhưng phải biết, hắn đã thôn phệ khí huyết của hàng ngàn con yêu thú, hơn nữa những con yêu thú này, do nguyên nhân của huyết ánh quả, khí huyết còn dồi dào hơn yêu thú bình thường. Ngoài ra, huyết ánh quả này cũng là thiên địa kỳ trân, là linh quả mà vô số võ giả nguyên anh cảnh mơ ước. Ba ngày, hắn đã luyện hóa ba quả. Những điều kiện này cộng lại, đế cấp huyết mạch đạt đến mức độ hiện tại cũng là bình thường. Dù là đế cấp huyết mạch, đối với nhu cầu khí huyết cũng có một giới hạn, chỉ cần đáp ứng đủ nhu cầu, cũng có thể nhanh chóng nâng cao. Hiện tại, đế cấp huyết mạch đã gần tam phẩm, huyết mạch chi lực của ta đã tăng lên mấy lần. Với thực lực hiện tại của ta, thi triển Trảm Thiên đủ để giải quyết nguyên anh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu thì thầm, trong mắt tinh quang nở rộ, đương nhiên, nếu thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Quyết, cũng có thể đạt được uy lực như vậy. Chương 2737, không biết trời cao đất rộng. Chương 2737, không biết trời cao đất rộng. Dù sao, Trảm Thiên là võ kỹ đi kèm với đế cấp huyết mạch, dưới sự tăng phúc của huyết mạch chi lực, uy lực của Trảm Thiên sẽ tăng mạnh, còn đối với Hỗn Nguyên Kiếm Quyết, hiệu quả tăng phúc sẽ kém hơn một chút. Nhưng dù sao, uy lực và sự tinh diệu của Hỗn Nguyên Kiếm Quyết vẫn ở đó, nên tổng thể, uy lực không yếu hơn Trảm Thiên hiện tại. Tuy nhiên, đợi đến khi đế cấp huyết mạch đạt đến tam phẩm, uy lực của Trảm Thiên sẽ vượt qua Hỗn Nguyên Kiếm Quyết. Đương nhiên, đó là trong điều kiện Hỗn Nguyên Kiếm Quyết không có tiến bộ, hơn nữa khi đạt tam phẩm, Lâm Tiêu có thể thi triển Trảm Thiên liên kích. Trảm Thiên do đế cấp tam phẩm huyết mạch phát động có uy lực không cần phải nói, đến lúc đó, với khí huyết bành trướng, có thể liên tục bộc phát 3 lần Trảm Thiên, hơn nữa mỗi đạo Trảm Thiên uy lực đều có hiệu quả chống chết, một kiếm mạnh hơn một kiếm, uy lực có thể tưởng tượng được. Ngoài huyết mạch chi lực, tu vi của ta cũng tăng lên không ít, tuy chưa đột phá, nhưng nguyên phủ đã vô cùng sung mãn. Huyết anh quả không chỉ chứa đựng khí huyết nồng đậm, mà còn có năng lượng mãnh liệt. Vì vậy, trong khi luyện hóa huyết anh quả, nâng cao huyết mạch chi lực, nguyên phủ của Lâm Tiêu cũng không ngừng mở rộng. Nhưng bây giờ, nguyên phủ của hắn đã mở rộng đến cực điểm, đạt đến cực hạn của cực hạn nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, không thể mở rộng thêm một chút nào nữa. Nếu tử vong bản nguyên của ta đột phá, tu vi lập tức có thể đột phá đến nguyên anh cảnh lục trọng trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Cảm nhận năng lượng căng phồng trong nguyên phủ, Lâm Tiêu trầm giọng nói. Thu liễm huyết mạch chi lực, Lâm Tiêu đang định đứng dậy, đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động. Trước khi tu luyện, hắn đã bố trí linh văn trận pháp ở gần đó, chỉ cần có võ giả đi qua, đều có thể cảm ứng được. Có người đến. Khoe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một đường cong, vừa hay có thể lấy những người này ra lượt tay. Vút, vút, tiếng xe gió vang lên, nhanh chóng đến gần đây. Vừa rồi gần đây có một đạo huyết quang phóng lên trời, ở ngay đó. Không biết là có cơ duyên gì, di tích, hay là... Trong lúc nói chuyện, mấy chục người đã bay về phía này. Dầm. Những người này vừa đến trên không trung khu rừng, một bóng người phóng lên trời, xuất hiện trước mặt mọi người. Là ngươi. Hắn chính là Lâm Tiêu. Trong những người này, có người trước đó đã gặp Lâm Tiêu, lúc này lập tức nhận ra. Thì ra hắn chính là Lâm Tiêu, ha ha, vận may của chúng ta thật tốt, cùng lên, bắt hắn. Huyết anh quả chia đều. Không ít người mắt sáng lên, nhìn Lâm Tiêu như nhìn một miếng thịt béo. Người cũng không ít nhỉ, các ngươi nhiều người như vậy, chỉ để tìm một mình ta, thật khiến ta thụ sủng nhược kinh. Lâm Tiêu cười nhạt. Ha ha, tiểu tử, bớt nói nhảm đi, thức thời thì giao huyết anh quả ra, đỡ phải chúng ta độc thủ. Một thanh niên tóc dài đứng đầu lạnh lùng nói. Khi nói, trên người hắn tỏa ra dao động khí tức mạnh mẽ, rõ ràng là tu vi nguyên anh cảnh bắt trọng đỉnh phong, hơn nữa không phải là bắt trọng đỉnh phong bình thường, đã rất gần với nguyên anh cảnh cửu trọng. Cho dù ta giao huyết anh quả ra, các ngươi nhiều người như vậy, phân chia thế nào? Lâm Tiêu cười nhạt. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người có sự thay đổi vi diệu, liếc nhìn nhau. Mọi người đừng trùng kế, tiểu tử này muốn ly gián, chúng ta cùng lên, bắt hắn, huyết anh quả chia đều. Thanh niên tóc dài lạnh lùng quát. Không sai, tiểu tử này muốn chúng ta nội chiến, thừa cơ trốn thoát, mọi người đừng mắc lừa. Một thanh niên đầu trọc khác lập tức nói. Người này là đồng bạn của thanh niên tóc dài, khí tức chỉ yếu hơn người sau một chút. Mà bên cạnh thanh niên đầu trọc này, còn có một người, thực lực tương đương, ba người cùng một nhóm, đều là cao thủ nguyên anh cảnh bắt trọng. Trốn, các ngươi quá coi trọng bản thân rồi. Lâm Tiêu lắc đầu. Ừ, ta thừa nhận nếu đơn đả độc đấu, không ai trong chúng ta là đối thủ của ngươi. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy, cho dù ngươi có ba đầu sáu tay, cũng khó thoát. Thanh niên tóc dài lạnh lùng nói, khuyên ngươi giao huyết anh quả ra, nếu không hậu quả tự gánh. Ồ, vậy ta ngược lại muốn xem, là hậu quả gì? Lâm Tiêu cười nhạt. Đồ không biết trời cao đất rộng. Sự điềm nhiên từ đầu đến cuối của đối phương khiến thanh niên tóc dài cảm thấy bị xem thường, hắn vung tay, lên. Vút, vút. Lời vừa dứt, ba người thanh niên tóc dài đồng thời bộc phát, chân đạp hư không, lao ra. Chúng ta cũng lên. Sợ huyết anh quả bị đối phương cướp mất, những người khác cũng nhộn nhịp ra tay. Xoẹt. Tiếng khí bạo đột nhiên nổi lên, ba đạo kiếm quang giáng xuống, xé rách không khí, chém về phía Lâm Tiêu. biết được Lâm Tiêu đã đánh bại Nguyễn Thị Song Hùng, thực lực hẳn là ở khoảng nguyên anh cảnh cựu trọng sơ kỳ, nên ba người vừa lên đã trực tiếp bộc phát toàn lực. Với thực lực của ba người họ, đủ để đánh bại nguyên anh cảnh cựu trọng bình thường, nếu không, họ cũng sẽ không giành ra tay trước. Quả nhiên, như ta dự đoán, tiểu tử này sắp xong đời rồi, ha ha. Bên ngoài, trên đài quan chiến, một số trưởng lão cười lạnh. Lần dự đoán trước về Lâm Tiêu thất bại khiến họ mất mặt, lúc này vội vàng gỡ gật lại, chứng minh mắt nhìn của họ không tệ. Tuy nhiên, cũng có một số trưởng lão im lặng không nói, sợ lại bị bả mặt. Mặc dù nhìn qua, đối mặt với sự vây công của nhiều cao thủ, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ tê ẩm. Chỉ thấy trên thủy tinh cảnh, Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, ngay sau đó khí tức toàn khai, huyết mạch bùng nổ, một đạo huyết quang chém ra. Chương 2738, đến mà lấy chương 2738, đến mà lấy ẩm. Một tiếng nổ vang, ngay sau đó, ba đạo kiếm quang vỡ nát, ba bóng người hộc máu bay ngược ra sau. Sao có thể? Trên khán đài, một trận xôn xao và kinh ngạc, tất cả mọi người đều trợn to mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Họ đã thấy gì? Ba cao thủ nguyên anh cảnh bắt trọng đỉnh phong, bị Lâm Tiêu một kiếm đánh bay. Đây là thực lực của nguyên anh cảnh cựu trọng sơ kỳ sao? Trên đài quan chiến, những vị trưởng lão kia dây trước mặt còn treo đầy nụ cười hiểm độc và đắc ý, nhưng dây sau đã bị một màn bất ngờ bả mặt, biểu cảm trên mặt lập tức đông cứng. Trong bí cảnh, ba người thanh niên tóc dài bay ngược ra mấy chục trượng, mặt lộ vẻ kinh hãi, mà những người đang định xông lên cũng lập tức dừng lại. Sao có thể mạnh như vậy? Thanh niên tóc dài mặt đầy kinh ngạc. Vút. Đột nhiên, Lâm Tiêu biến mất tại chỗ. Ba người đồng tử co rút, đội vàng ra tay. Ầm. Một đạo huyết quang chém qua không khí, một tiếng nổ lớn, ba người lại lần nữa hộc máu lùi mạnh. Chạm. Ba người còn chưa đứng vững, Lâm Tiêu bỗng nhiên xuất hiện phía trên ba người, một kiếm hạ xuống. Ầm. Dù ba người liều mạng chống đỡ, nhưng vẫn bị chém bay ra ngoài, hộc máu không ngừng. Mèo. Mèo. Lâm Tiêu vung tay một cái, nạp giới của ba người đã bị thu đi. Đùng. Ba người rơi xuống rừng núi, chim chóc kinh hãi bay đi, bụi đất tung bay. Trong hố sâu, ba người như đống bùn nằm dưới đáy hố, xương không biết đã gãy bao nhiêu cái, miệng không ngừng hộc máu, mặt trắng như tuyết, mang theo vẻ kinh hãi sâu sắc. Còn những người khác thì đã bị dọa cho ngây người tại chỗ. Thực lực của ba người thanh niên tóc dài trong số họ được xem là mạnh nhất, nhưng kết quả ba người liên thủ lại bị đối phương ba kiếm trọng thương, không có sức chống cự. Thực lực này không phải là thứ mà nguyên anh cảnh cựu trọng sơ kỳ có thể làm được. Giờ phút này mọi người mới đột nhiên phát hiện họ đã rơi vào một hiểu lầm. Nguyễn Thị Song Hùng đúng là đã bại dưới tay Lâm Tiêu, nhưng điều này chỉ có thể nói rõ thực lực của Lâm Tiêu trên nguyên anh cảnh cựu trọng, chứ không nhất định là nguyên anh cảnh cựu trọng sơ kỳ. Chỉ có thể nói Lâm Tiêu trung quy vẫn là một tân nhân, không ai nghĩ hắn quá mạnh, nên theo tiềm thức đã hạ thấp thực lực của hắn hết mức có thể. Mà thực tế cũng không thể trách mọi người. Ngay cả mấy tân sinh kiệt xuất như Cao Viêm, thực lực e rằng cũng chưa đến nguyên anh cảnh cửu trọng. Mà Lâm Tiêu chỉ là một con hắc mã đột nhiên xuất hiện, nguyên anh cảnh cửu trọng sơ kỳ đã là giới hạn tưởng tượng của mọi người. Nếu mạnh hơn nữa, nói thật là không thực tế. Nhưng lúc này, thực lực mà Lâm Tiêu thể hiện ra, tuyệt đối là trên nguyên anh cảnh cửu trọng. Ong, ong. Lâm Tiêu xóa bỏ ấn ký trong một bài, ba người phía dưới theo đó bị chuyển tống ra ngoài. Tiếp theo, ánh mắt của hắn quét qua những người còn lại. Sao nào? Các ngươi không phải muốn huyết anh quả sao? Ở ngay trên người ta, sao không đến mà lấy? Nhìn đám người mặt đầy kinh hãi, Lâm Tiêu nở một nụ cười lạnh lẽo. Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai dám ra tay. Nếu các ngươi không lên, vậy thì ta không khách sáo nữa. Vút. Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu đã biến mất tại chỗ. Sắc mặt mọi người đã biến, vội vàng muốn bỏ chạy. Ầm. Ầm. Tiếng nổ vang lên, hai người trực tiếp hộc máu bay lùi, nạp giới trên người không cánh mà bay, theo đó bị loại. Mẹ kiếp, liều mạng với hắn. Ta không tin, nhiều người chúng ta như vậy mà không đánh lại hắn. Bắt hắn, chia đều huyết anh quả. Dưới sự cám dỗ của huyết anh quả, đám người hoảng loạn nhanh chóng bình tĩnh lại. Nghĩ đến họ nhiều người như vậy, lại bị một tân nhân áp chế khí thế, tự loạn trận cước, không khỏi có chút tức giận. Đối phương thực lực có mạnh đến đâu, cũng chung quy chỉ là một người. Mà họ nhiều người như vậy, không có lý do gì phải bỏ chạy. Hơn nữa tình hình ở đây bên ngoài đều có thể nhìn thấy, nếu không chiến mà chạy, chẳng phải là để người ta chê cười sao? Ầm, ầm. Trong nháy mắt, hơn 20 người khí tức bùng nổ, toàn bộ đều là thực lực nguyên anh cảnh bắt trọng, có cao có thấp, dậm chân một cái, đồng thời lao về phía Lâm Tiêu. Họ tự tin, dù Lâm Tiêu thực lực có mạnh đến đâu, dưới sự vây công của họ, chắc chắn sẽ không thể chống đỡ, bại trận. Chỉ tiếc là, nếu là Lâm Tiêu trước đó, họ sẽ có cơ hội thắng rất lớn, nhưng bây giờ, đã khác. Cương phong phá, xích điều phần, nộ hải cùng đảo. Trong một khoảnh khắc, mọi người nhộn nhịp thi triển ra tuyệt học của mình. Những người này đều là lao đệ tử, lúc này không hề giữ sức, liên thủ đối phó một tân nhân. Điều này trong các cuộc tranh đoạt lần trước chưa từng xuất hiện. Ầm ầm ầm, từng đợt công kích như thủy triều từ bốn phương tám hướng ập đến, khí thế hùng hồn, năng lượng bành trướng, trong nháy mắt nhấn chìm Lâm Tiêu. Nhìn Lâm Tiêu bị chôn vùi trong năng lượng vô tận, khoe miệng mọi người nết lên một nụ cười lạnh. Thế nhưng ngay sau đó, Trảm Thiên, một tiếng gầm lớn đột nhiên vang vọng, vang lên từ giữa áp lực của tầng tầng năng lượng. Ầm, một đạo huyết quang kinh thiên nở rộ, lúc đầu chỉ dài mấy mét, nhanh chóng tăng vọt lên mấy chục trượng, với thế sẽ đánh, trong nháy mắt chém tan đợt công kích như thủy triều. Ầm, năng lượng quần quận nổ tung, điên cuồng càn quét bốn phía, tàn phá bừa bãi. Chương 2739, tìm mòn gót sắt không thấy. Chương 2739, tìm mòn gót sắt không thấy không ổn. Sắc mặt mọi người thay đổi, đội vàng lùi mạnh. Thế nhưng họ còn chưa lùi được bao xa, đã bị dao động năng lượng cuồng bạo quét chúng, hộc máu không ngừng, bay ngược ra sau. Vút. Đột nhiên, tiếng xé gió đột nhiên nổi lên. Không ổn. Sắc mặt mọi người thay đổi, không màng đến vết thương trên người, cũng như kinh khí còn chưa tan hết, ép mình ra tay. Ầm. Một đạo huyết sắc trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, mang theo uy áp vô tận, thế mạnh lực trầm. Trong nháy mắt, những đòn công kích vội vàng ngưng tụ của mọi người, nhộn nhịp sụp đổ, vỡ nát. Ầm. Ầm. Cùng với một loạt tiếng nổ, mọi người như những con ruồi bị huyết sắc trưởng ấn đập bay ra ngoài, ầm ầm rơi xuống đất. Mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay. Đợi bụi đất tan đi, chỉ thấy trên mặt đất có thêm hơn 20 cái hố sâu, mọi người đều nằm trong đó, từng người một kêu la thảm thiết, khí tức bề bài. Lâm Tiêu đáp xuống đất, không hề khách sáo, lấy hết nạp giới của những người này. Lúc này, ruột gan mọi người đều hối hận đến xanh cả lên. Chẳng những không lấy được huyết ánh quả, toàn bộ gia sản cũng mất hết, còn bị đánh cho một trận, quả thực là lỗ sấp mặt. Có thể trả lại nạp giới cho ta không? Một người do dự một chút, khẩn cầu. Nếu người thua là ta, các ngươi có làm vậy không? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Người đó im lặng. Từ trong nạp giới lấy ra từng chiếc hộp bài, Lâm Tiêu xóa hết ấn ký, hơn 20 người toàn bộ bị loại. Làm xong tất cả, Lâm Tiêu bình thản rời đi. Cùng lúc đó, trên khán đài, rất nhiều người nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Tiêu rời đi trên thủy tinh cảnh, trong giây lát há to miệng, trợn tròn mắt, không nói nên lời. Không ai ngờ rằng, hơn 20 cao thủ đều là lao đệ tử có thâm niên 1 năm, thậm chí 2 năm, liên thủ mà vẫn bại dưới tay Lâm Tiêu, hơn nữa còn thua rất thảm. Không nói đâu xa, chỉ riêng thực lực này, e rằng trong cả bí cảnh cũng không có mấy người là đối thủ của Lâm Tiêu, trừ mấy vị lao đệ tử nguyên anh cảnh cựu trọng kia. Cái này, sao có thể? Hồi lâu mới có người tỉnh lại từ cơn chấn động, lẩm bẩm: "Ta nghe nói, cách đây không lâu người này bị Đồng Phi đánh cho một trận ở tu luyện cát, nhưng mới mấy tháng thôi, thực lực của hắn sao lại mạnh như vậy? Ngay cả mấy người xuất sắc trong đám tân sinh như Cao Viêm cũng không có thực lực như vậy đâu nhỉ? Chỉ có mấy vị lao đệ tử nguyên anh cảnh cựu trọng kia mới có thể đối đầu với hắn." Nhiều người kinh hô không ngớt. Trong số những người có mặt, đệ tử nguyên thần cảnh không ít, họ kinh ngạc không phải vì thực lực của Lâm Tiêu, mà là tốc độ tăng trưởng thực lực của Lâm Tiêu. Các cuộc tranh đoạt danh ngạch kiếm chỉ lần trước, chưa từng có tân nhân nào có thể thể hiện ra thực lực như vậy. Người này đến Tiên Kiếm Sơn mới mấy tháng thôi. Còn trên đài quan chiến, những trưởng lao đã khẳng định Lâm Tiêu không chống đỡ nổi sự vây công của mọi người, sẽ bị loại, thì từng người một mặt mày cứng đờ, cơ miệng co giận, vô cùng xấu hổ. Đây đã là lần thứ 3 bị vả mặt rồi, mặt sắp sưng bù lên rồi. Còn các trưởng lao khác thì thầm may mắn, may mà họ không mở miệng, nhưng trong lòng vẫn rất kinh ngạc. Mục Tu Nguyên, bề ngoài điềm nhiên như không, nhưng trong lòng cũng không khỏi nổi sóng. Không biết tại sao, lão đống nhiên có một dự cảm không tốt. Mau nhìn kìa, lại có người gặp hắn rồi. Ngay lúc này, có người đột nhiên hô lên. Lúc này, ánh mắt của rất nhiều người đều tập trung vào cùng một tấm thủy tinh cảnh. Trên đó Lâm Tiêu đang bay trên không, mà phía trước hắn, có mấy bóng người đang bay tới. Vốn dĩ, sự chú ý của đa số mọi người đều tập trung vào những lao đệ tử kia, và cả mấy tân sinh kiệt xuất như Cao Viêm. Nhưng sau khi chứng kiến Lâm Tiêu hết lần này đến lần khác ra tay mạnh mẽ, trước là đánh bại Đồng Phi và Nguyễn Thị Song Hùng, sau đó lại đánh bại ba cao thủ nguyên anh cảnh bắt trọng đỉnh phong và hơn 20 lão đệ tử, ngày càng nhiều người bị kinh ngạc, bắt đầu chú ý đến Lâm Tiêu. Tuy rằng những người khác cũng có không ít màn thể hiện xuất sắc, như Cao Viêm cách đây không lâu đã đánh bại một cao thủ nguyên anh cảnh bắt trọng, ba chị em Hạ Minh Nguyệt liên thủ đẩy lùi một đệ tử nguyên anh cảnh cửu trọng, nhưng đều không gây chấn động lòng người bằng màn ra tay của Lâm Tiêu. Quan trọng nhất là trước đó gần như không ai biết đến Lâm Tiêu, giống như một người qua đường, không ai quan tâm. Nhưng bây giờ thực lực mà Lâm Tiêu thể hiện ra rõ ràng là một con hắc mã, hơn nữa còn là một con hắc mã đen đến tận cùng. Các cuộc tranh đoạt trước đây không phải là không có hắc mã xuất hiện, nhưng mạnh mẽ nghịch thiên như Lâm Tiêu thì vẫn là lần đầu. Mau nhìn kìa, họ gặp nhau rồi. Đồng nhiên có người hô lên. Toàn trường gần 2/3 số người đều đổ dồn vào cùng một tấm thủy tinh cảnh, chỉ tức là không ít người vì góc nhìn không tới chỉ có thể nghiêng đầu hoặc di chuyển vị trí. Thấy vậy, trưởng lão Thường Phong cũng rất tâm lý, chuyển hình ảnh trên không ít thủy tinh cảnh thành cùng một hình ảnh. Giờ phút này Lâm Tiêu cũng có thể được xem là bạn chúng chú ý là hai đệ tử của Mục trưởng lão, Lưu Sâm và Mạc Tuyền. Cái này, nhiều người chú ý đến hai bóng người trong đám người đó, không khỏi bàn tán, không ít ánh mắt vô tình hay lưu ý quét về phía Mục Tu Nguyên, có chút vi diệu. Mục Tu Nguyên nhìn qua vẫn điềm nhiên như thường, nhưng Vu trưởng lão bên cạnh lão lại có chút không bình tĩnh, vì ba đệ tử của lão cũng ở trong đó. Trong bí cảnh, hai bên đang đối chỉ. Ha ha, tiểu tử, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Tìm món gót sắt không thấy, đến khi có được chẳng tốn công. Trong mười mấy bóng người, Lưu Sâm cười lạnh. Thời gian qua chúng ta vẫn luôn tìm ngươi, ngươi như một con rùa rụt cổ không dám ra ngoài, sao nào, bây giờ cuối cùng cũng hiện thân rồi hả? Mạc Tuyền nhếch miệng cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người đều nhìn Lâm Tiêu như hổ đói. Sức hấp dẫn của huyết anh quả thực sự quá lớn, đặc biệt là đối với những võ giả nguyên anh cảnh như họ, khó có thể chống cự. Chương 2740, chưa một đường sống. Chương 2740, chưa một đường sống. Ha ha, tên nhóc này cứ giao cho chúng ta đi. Vừa dứt lời, ba bóng người bước ra, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Người ở giữa là một thanh niên mặt ngựa tu vi nguyên anh cảnh cựu trọng sơ kỳ, hai người bên trái và phải đều là nguyên anh cảnh bắt trọng đỉnh phong. Thôi, vẫn là để chúng ta ra tay đi. Lúc này, lại có ba thanh niên cường tráng khác bước ra, khí tức trên người đều là nguyên anh cảnh bắt trọng đỉnh phong, nhưng cả ba đều mạnh hơn những người cùng cảnh giới, đã rất gần với nguyên anh cảnh cựu trọng. Các ngươi tính toán hay thật, muốn là người đầu tiên hạ gục tên nhóc này, sau đó lập tức rời đi để độc chiếm huyết anh quả sao? Có người cười lạnh. Dứt lời, 7-8 người mơ hồ tập hợp lại với nhau, đều là cao thủ nguyên anh cảnh bắt trọng. Lưu Sâm và Mạc Tuyền nhíu mày, đám cáo già này trước đó đã nói xong, sau khi bắt được Lâm Tiêu sẽ chia đều huyết anh quả, nhưng vừa mới tìm thấy hắn, lời nói lúc trước đã vứt ra sau đầu, ai cũng muốn nuốt chọn. Hay là để chúng ta đi, yên tâm, đến lúc đó huyết anh quả sẽ chia cho các ngươi. Thanh niên mặt ngựa lạnh nhạt nói, nhưng cách dùng từ rất khéo léo, chia thì chia, nhưng chia bao nhiêu thì chưa chắc. Vậy sao? Vậy để chúng ta đi đi, kết quả chẳng phải đều như nhau cả hả? Ba người kia lắc đầu. Thật ra, chúng ta cũng có thể lên. Nói rồi, mùi thuốc súng giữa những người này dần trở nên nồng nặng. Nghe khẩu khí của họ, dường như việc hạ gục Lâm Tiêu là một chuyện vô cùng dễ dàng, ai trong số họ cũng làm được, vấn đề chỉ là phân chia thế nào mà thôi. Ý của các ngươi, dường như là chắc chắn ăn được ta rồi. Đông nhiên, Lâm Tiêu chen vào một câu, giống như cười mà không phải cười nhìn mọi người. Nếu không thì sao? Ngươi nghĩ mình còn có cơ hội hả? Thanh niên mặt ngựa cười khẩy. Đương nhiên là có, còn có cơ hội bị xuống đất cầu xin tha mạng nữa. Một người bên cạnh cười lạnh nói. Dám loại sư đệ ta là Đồng Phi, tiểu tử, ngươi sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt cho hành vi ngu xuẩn của mình. Lưu Sâm lạnh lùng nói. Tiểu tử, gặp phải chúng ta, ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Khuyên ngươi lập tức giao huyết anh quả ra đây, để đỡ phải để chúng ta động thủ. Mạc Tuyên lạnh lùng lên tiếng. Bên ngoài, rất nhiều người nhìn vào cảnh tượng trên thủy tinh cảnh, nghe những lời nói của đám người kia, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Chạy mau đi, các ngươi lũ ngu ngốc này. Bao gồm cả Vu trưởng lão, một vài vị trưởng lão trong lòng điên cuồng gào thét. Trong đám người kia, có một vài người là đệ tử của họ. Đã chứng kiến cảnh tượng trước đó, họ tự nhiên biết rằng những người này hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Tiêu. Nhưng được cười là, đệ tử của họ ai nấy đều vô cùng tự tin, từng người một tranh nhau ra tay. Bớt lời vô ích đi, nếu đã đều muốn ra tay, vậy thì xem tay ai nhanh hơn. Vừa nói, ba thanh niên cường tráng đã lao vút ra, xông thẳng về phía Lâm Tiêu. Trong khoảnh khắc, đồng tử của Vu trưởng lão co rụt lại, bởi vì ba người đó chính là đệ tử của ông ta. Đừng qua đó. Vu trưởng lão gầm thét trong lòng, hai nắm tay siết chặt. Ầm. Gần như cùng lúc, ba người thanh niên mặt ngựa cũng đột ngột lao ra. Lên. Mạc Tuyền và Lưu Sâm cũng không chịu thua kém, tranh nhau ra tay. Trong chớp mắt, hơn 10 người đồng loạt tấn công Lâm Tiêu. Người tấn công đầu tiên là ba thanh niên cường tráng, khí tức bùng nổ, hai đạo kiếm quang, một đạo đao quang chém tới, xé rách không khí, tạo ra tiếng nổ chói tai. Với nguyên tắc ra tay trước chiếm ưu thế, ba người vừa ra tay đã dùng hết toàn lực, cố gắng một đòn hạ gục Lâm Tiêu, đoạt lấy huyết ánh quả. Chạm. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, một kiếm chém ra trông có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại ẩn chứa huyền ảo vô cùng, ba loại bản nguyên chi lực đồng thời bộc phát. Bùm. Một tiếng nổ vang, đòn tấn công của ba người vỡ tan, họ phun máu bay ngược ra sau. Cái gì? Những người khác đồng tử co rụt, vội vàng muốn dừng thân hình lại, nhưng đã không kịp. Người đến đầu tiên là ba người thanh niên mặt ngựa. Liều mạng. Thanh niên mặt ngựa gầm lên, biết rõ không thể né tránh, liền bộc phát toàn lực, ra sức đánh cược một lần. Ầm. Ầm. Hai người còn lại cũng quyết đoán ra tay. Bùm. Một tiếng nổ lớn, ba người phun máu bay ngược ra sau. Ngay sau đó là Mạc Tuyển và Lưu Sâm. Thấy hai nhóm người trước mặt đều không có chút sức chống cự, bị một kiếm đánh bị thương, sắc mặt hai người liền biến đổi. Giây phút này, họ mới hiểu rõ, họ đã đánh giá thấp thực lực của Lâm Tiêu một cách nghiêm trọng. Bùm, bùm. Lâm Tiêu không chút khách khí, kiếm quang lóe lên, hai người phun máu bay ra, nạp giới trên người bị lấy đi. Bùm, bùm. Không chút hồi hộp, những người còn lại cũng không thể đỡ nổi một kiếm của Lâm Tiêu. Tuy nhiên, thực tế là Lâm Tiêu vẫn đương tay, hắn cũng chỉ lấy đi nạp giới của Mạc Tuyển và Lưu Sâm. Chủ yếu là vì tình hình ở đây, bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Nếu hắn buộc phát toàn lực, đánh tất cả mọi người thành chó chết, sau đó đoạt đi nạp giới của họ, quả thực rất sảng khoái, trông cũng rất ngầu. Nhưng điều này sẽ tạo cho người khác cảm giác hắn quá tàn nhẫn vô tình, không nể tình đồng môn, chỉ biết trục lợi, cái được sẽ không bằng cái mất. Việc gì cũng không thể làm quá tuyệt, làm người lưu một đường, ngày sau dễ gặp lại. Cuộc thi trung quy vẫn là cuộc thi, sau khi thi xong, hắn còn phải tu luyện ở Tiên Kiếm Sơn một thời gian dài, đối nhân xử thế vẫn là cần có. Hơn nữa, số lượng mục bài của hắn bây giờ đã hoàn toàn đủ để có được danh ngạch, lấy thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Về phần nạp giới, đó đều là toàn bộ gia sản của người khác, nếu hắn lấy đi, người khác chắc chắn sẽ ghi hận. Những người trước đó đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi, hắn cũng thực sự cần tài nguyên. Nhưng nếu thấy ai cũng đắc tội với tất cả mọi người, muốn bề thù địch thì đó là quá ngu ngốc. Hơn nữa, hắn tha cho những người này một mạng, họ chắc chắn sẽ ghi nhớ ân tình này, về lâu dài sẽ có lợi. Chương 2741, khinh người quá đáng. Chương 2741, khinh người quá đáng. Ngoại trừ hai người họ, những người khác đi đi. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Nghe vậy, những người khác không khỏi sững sờ. Họ đều đã bị thương, với thực lực của Lâm Tiêu, hoàn toàn có thể loại bỏ họ, không ngờ hắn lại tha cho họ. Còn Mạc Tuyền và Lưu Sâm thì sắc mặt vô cùng khó coi. Đa tạ đã nương tay, ân tình này ta, Hứa Phong, xin ghi nhớ. Chúng ta đi. Thanh niên mặt ngựa ôm quyền hành lễ, nhìn sâu vào Lâm Tiêu một cái, hai người bên cạnh cũng ôm quyền, ba người quay lưng rời đi. Đa tạ. Ba thanh niên cường tráng cũng ôm quyền hành lễ, ghi nhớ ân tình này trong lòng, nếu không, họ sẽ phải đợi thêm 3 tháng nữa mới có cơ hội vào kiếm chỉ. Rất nhanh, tất cả mọi người đều rời khỏi đây. Mạc Tuyền và Lưu Sâm còn muốn nhân cơ hội chuồn đi. Đứng lại. Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, khiến bước chân hai người khựng lại, cơ thể cứng đờ, từ từ quay người lại. Tiểu tử, ngươi đừng quá đáng. Lưu Sâm nhíu mày, giọng điệu đầy uy hiếp. Trả nạp giới lại cho chúng ta, chuyện trước đây coi như xóa bỏ, chuyện của Đồng Phi chúng ta cũng sẽ không truy cứu, nếu không, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Mạc Tuyên trầm giọng nói. Ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh, làm sao hắn không biết đối phương đang dùng mục tu nguyên để uy hiếp hắn. Tuy nhiên, hắn có thể đi đến ngày hôm nay, không phải là bị dọa mà lớn lên. Các ngươi đang cầu xin ta, hay là đang uy hiếp ta? Lâm Tiêu cười đầy ẩn ý, nhưng nụ cười lại có chút lạnh lẽo. Hắn không quên, trước khi cuộc thi bắt đầu, khi họ gặp nhau trên khán đài, hai người kia tiêu ngạo đến mức nào, tự cho mình là nhất, buông lời chế giễu. Chỉ sợ có đánh chết họ cũng không ngờ, họ lại có ngày hôm nay. Lật tay một cái, trên tay Lâm Tiêu xuất hiện thêm hai tấm một bài. Ngươi dám? Mạc Tuyển và Lưu Sâm nhíu mày, quát lên. Vì cuộc thi tranh đoạt lần này, họ đã chuẩn bị rất lâu, nếu bị loại, sẽ phải đợi thêm 3 tháng nữa. Nếu ta là các ngươi, lúc này sẽ không đi uy hiếp người khác. Khóe miệng Lâm Tiêu nhếch lên, muốn ta tha cho các ngươi cũng được, quỳ xuống xin lỗi. Lời này vừa thốt ra, bên ngoài vang lên một trận xôn xao, ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn về phía khán đài, nơi Mục Tu Nguyên đang ngồi. Phải biết rằng, Mạc Tuyền và Lưu Sâm là đệ tử của Mục Tu Nguyên, mà Mục Tu Nguyên là nguyên lão, địa vị chỉ sau khu trưởng. Ngày thường, ngay cả những đệ tử nòng cốt cũng phải nể mặt mấy phần. Vậy mà Lâm Tiêu, một tân binh, lại dám bắt hai người họ quỳ xuống xin lỗi, có thể nói là gián tiếp vả mặt Mục Tu Nguyên. Lúc này, Mục Tu Nguyên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng ông ta nghĩ gì thì không ai biết được. Mạc Tuyền và Lưu Sâm sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, "Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng." "Ta khinh các ngươi đấy, thì sao, qua đây làm bài chiêu." Lâm Tiêu cười lạnh, trên mặt không hề che giấu vẻ mỉa mai. Điều này khiến sắc mặt hai người vô cùng khó coi, nghiến răng siết chặt nắm đấm, nhưng lại không dám động thủ. Họ không ngờ rằng, mình lại cắm ở một tên nhóc mà họ chưa bao giờ để vào mắt, càng không ngờ, Lâm Tiêu lại không nể mặt như vậy, ngay cả mặt mũi của sư phụ họ cũng không cho. Và bây giờ, họ lại bị đối phương sỉ nhục, nhưng không dám đánh trả, quả thực là nỗi nhục lớn. Hơn nữa, tình hình ở đây đều bị bên ngoài nhìn thấy rõ ràng, bao gồm cả sư phụ của họ, khiến cho nỗi nhục này bị phóng đại lên gấp bội. Đồ bất tài, rác rưởi. Lâm Tiêu khinh thường, đem những lời mà hai người này đã nói với hắn trước đây trả lại toàn bộ. Hôn sược, ngươi hôn sược. Bị đối phương liên tiếp sỉ nhục, điều này khiến Mạc Tuyển và Lưu Sâm, những người luôn tự cho mình là cao, vô cùng tức giận, chỉ vào Lâm Tiêu mà gầm lên, "Tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi muốn chết. Ta muốn chết đấy, ngươi qua đây đánh chết ta đi." Thấy đối phương đã nổi nóng, Lâm Tiêu cười nhạt, "Ngươi." Mạc Tuyển và Lưu Sâm người run lên, suýt nữa phun ra một ngụm máu giả, tức đến toàn thân run rẩy, thất khiếu sinh khói. Là đệ tử của Mục Tu Nguyên, họ làm sao từng chịu nỗi nhục như thế này? Nhưng tình hình hiện tại, dù có tức giận đến đâu, họ cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Bởi vì một bài của họ đều nằm trong tay Lâm Tiêu, họ không muốn bị loại. Bên ngoài, rất nhiều người không khỏi tắt lưỡi. Lá gan của Lâm Tiêu quả thực rất lớn, dám ở nơi công cộng như thế này sỉ nhục Mạc Tuyển và Lưu Sâm. Mặc dù nhiều người hiểu rõ nguyên do, nhưng cũng không khỏi thầm than, làm như vậy sảng khoái thì sảng khoái thật, nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Không ai để ý, trên khán đài, mí mắt của Mục Tu Nguyên đột nhiên giật mấy cái. "Được, nếu các ngươi không muốn bị loại, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội." Lâm Tiêu cười nhạt, "Ta nhắm mắt đối phó với các ngươi, thế nào?" Nghe vậy, Mạc Tuyển và Lưu Sâm đầu tiên là sửng sợ, sau đó mắt sáng lên, hưng phấn nói, "Đây là ngươi nói đó." "Ta nói, các ngươi không động thủ nữa, ta có thể sẽ đổi ý." Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, rồi lấy ra một miếng vải đen, bịt mắt lại. "Lên." Mạc Tuyển và Lưu Sâm đội vàng bộc phát khí tức, sợ Lâm Tiêu hối hận, liền xông thẳng tới. Hai người trong lòng cười lạnh, đối phương thực sự cuồng vọng đến ngu xuẩn. Họ biết Lâm Tiêu muốn nhân cơ hội này để sỉ nhục họ, nhưng võ giả mất đi đôi mắt, thực lực sẽ giảm đi đáng kể, huống chi họ còn có hai người, tuyệt đối có thể khiến Lâm Tiêu không kịp trở tay. Cứ cho xem, Lâm Tiêu sẽ phải trả giá cho sự tự phụ của mình. Chương 2742, tìm kiếm chương 2742, tìm kiếm thấy hai người ngày càng đến gần, đòn tấn công đã được tích tụ xong, sắp ra tay. Chợt thấy trong tay Lâm Tiêu, nguyên khí dâng trào, bao bọc lấy hai tấm một bài, thấm sâu vào bên trong. Điều này khiến sắc mặt Mạc Tuyển và Lưu Sâm ngưng lại. "Không, ngươi không được làm vậy. Khốn kiếp, ngươi không có võ đức." Mạc Tuyền và Lưu Sâm gầm lên, mặt đầy vẻ không cam lòng và oán hận. Giây tiếp theo, trên người hai người lóe lên một tia sáng, lập tức bị dịch chuyển ra ngoài. "Ha ha, hai tên ốc." Lâm Tiêu gỡ miếng vải đen xuống, nở một nụ cười chế nhạo. Hắn đã có thể tưởng tượng được vẻ mặt của hai người kia lúc này sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Tiêu vô cùng sảng khoái. Vút. Tiếp đó, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Trên quảng trường, vào khoảnh khắc Mạc Tuyền và Lưu Sâm bị dịch chuyển ra ngoài, nắm đấm của Mục Tu Nguyên siết chặt lại, khí tức trên người không kiềm chế được mà tỏa ra, khiến nhiều trưởng lao trong lòng rùng mình. Mặc dù rất nhanh, Mục Tu Nguyên đã thu liễm khí tức, nhưng nhiều người cũng hiểu rằng, vị nguyên lão này đã thực sự nổi giận. Cũng không có gì lạ, ba tên đồ đệ của mình đều bị cùng một người loại bỏ, hơn nữa còn bị sỉ nhục một phen, không chỉ thực lực mà cả trí tuệ cũng bị vũ nhục. Mục Tu Nguyên, người luôn cao ngạo, làm sao có thể nhẫn nhịn được? Mọi người không hề nghi ngờ, Mục Tu Nguyên có lẽ đang muốn giết chết Lâm Tiêu. Mặc dù Mục Tu Nguyên cố gắng nhẫn nhịn, tỏ ra bình tĩnh, dù sao ông ta cũng đã sống mấy trăm năm, luyện được tâm cảnh phi thường, nhưng lúc này, ngọn lửa giận trong lòng ông ta đã bùng cháy đến cực điểm, lông mày không tự chủ mà run rẩy, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Nếu không phải vì quy tắc, ông ta thực sự sẽ không nhịn được mà xông thẳng vào bí cảnh, một tay bóp chết Lâm Tiêu. Thật là tức chết người. Tên tiểu tạp chủng đáng chết này. Bên cạnh, cảm nhận được cơn giận của Mục Tu Nguyên, sắc mặt Vu trưởng lão phức tạp. Trong tu luyện các, ông ta đã đổi trắng thay đen, đắc tội với Lâm Tiêu. Vậy mà bây giờ, Lâm Tiêu lại tha cho đệ tử của ông ta một mạng. Tuy nhiên, so với những người này, điều ông ta lo lắng hơn là sự trả thù của Lâm Tiêu. Nếu là trước đây, ông ta hoàn toàn không để ý đến những chuyện này. Nhưng cuộc thi tiến hành đến bây giờ, thực lực và thiên phú mà Lâm Tiêu thể hiện đã khiến ông ta vô cùng kiêng dè. Một tân binh quả thực không có gì đáng sợ, chỉ sợ đó là một tân binh có thiên phú yêu nghiệt, tốc độ trưởng thành vượt xa sức tưởng tượng của bạn. Có lẽ không bao lâu nữa, đối phương có thể đột phá nguyên thần cảnh, thậm chí có thể gia nhập tổng khu, thực lực và thân phận tăng vọt. Đến lúc đó, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ tìm ông ta tính sổ. Phải biết rằng, thiên tài đều rất thù dai, đặc biệt là ông ta cũng đã làm rất quá đáng. Nhưng lúc đó, ông ta chỉ muốn lấy lòng Mục Tu Nguyên, hơn nữa Lâm Tiêu chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Ai ngờ, đối phương lại thâm tàng bất lộ, được xem là hắc mã mạnh nhất trong các kỳ tranh đoạt. Với thiên phú của Lâm Tiêu, có cơ hội rất lớn gia nhập tổng khu. Vu trưởng lão đương nhiên có chút hối hận, có lẽ lúc đầu không nên làm như vậy. Đắc tội với một thiên tài, đặc biệt là một thiên tài có thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô hạn, đây là một chuyện rất đáng sợ. Càng nghĩ, sắc mặt Vu trưởng lão càng khó coi. Nhưng rồi ông ta lại nghĩ, Lâm Tiêu đã đắc tội với Mục Tu Nguyên, với thủ đoạn của Mục Tu Nguyên, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Có lẽ Lâm Tiêu chưa kịp trưởng thành, đã bị Mục Tu Nguyên bóp chết trong trứng nước. Nghĩ đến đây, ông ta khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đối phương dù có yêu nghiệt đến đâu, cũng không thể nào chống lại được Mục Tu Nguyên. Bên trong bí cảnh, Lâm Tiêu bay lượn trên không trung, hắn đang tìm kiếm Đặng Thần và Tống Vũ Phi. Bây giờ, việc hắn có được danh ngạch là chuyện chắc như đinh đóng cột. Điều duy nhất khiến hắn còn quan tâm chính là Đặng Thần, Tống Vũ Phi và những cơ duyên trong bí cảnh này. Tuy nhiên, bí cảnh này rộng lớn biết bao, trong một sớm một chiều, muốn tìm được hai người không phải là chuyện dễ dàng. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, Lâm Tiêu không thu hoạch được gì, chỉ là trên đường gặp phải một vài người. Tuy nhiên, những người này nhìn thấy hắn đều tránh xa, xa xa né tránh. Rõ ràng, tin tức Lâm Tiêu đại bại nhiều cao thủ mấy ngày trước đã nhanh chóng lan truyền, dù biết hắn có huyết anh quả trên người, cũng không ai dám nhòm nó. Đương nhiên, cũng sẽ gặp phải một vài kẻ không có mắt, cũng không thể trách họ. Lâm Tiêu trước đây không nổi danh, nhiều người không nhận ra hắn, dù có nghe qua cũng chưa từng gặp. Kết quả có thể đoán được, những người này đều bị Lâm Tiêu loại bỏ. 2 ngày sau, Lâm Tiêu lại gặp phải 2 người. Ha ha, không ngờ, đã đến lúc này rồi mà vẫn còn tân binh chưa bị loại. Tiểu tử, vận may của ngươi không tồi đâu. Một thanh niên cao lớn cười lạnh. Theo lý mà nói, ngoại trừ vài tân binh xuất chúng như Cao Viêm, những tân binh khác đều là phá hôi, về cơ bản qua nửa chặng đường là đã bị loại gần hết. Vậy mà bây giờ, cuộc thi sắp kết thúc, không ngờ vẫn còn gặp được một tân binh. Thanh niên cao lớn theo bản năng cho rằng, đối phương chỉ là do may mắn mà thôi. Chắc là thấy cuộc thi sắp kết thúc, không còn chỗ nữa, muốn ra ngoài xem có thể nhặt được cái gì không. Dù sao số lượng một bài không đủ, dù có sống sót đến cuối cùng cũng vô ích. Một thanh niên tóc ngắn khác cười khẩy, ánh mắt đó giống như một con mèo đang nhìn một con chuột, đầy vẻ trêu chọc. Không nói nhảm với ngươi nữa, tiểu tử, giao một bài ra đây, ngoài ra, ngươi không có lựa chọn nào khác. Cố ý hay vô ý, hai người tỏa ra khí tức trên người đều là dao động của Nguyên Anh cảnh cửu trọng. Rõ ràng, hai người này chính là một trong số ít đệ tử Nguyên Anh cảnh cửu trọng tham gia cuộc thi. Chương 2743, đệ tử thú vị. Chương 2743, đệ tử thú vị. Lâm Tiêu đốt tính, cuộc thi tranh đoạt tiến hành đến đây. Số một bài trong tay hai người có lẽ đã đủ để họ có được danh lệch. Chỉ tiếc là, họ lại đụng phải chính mình. Sự thật đúng là như vậy. Sau khi vào bí cảnh, hai người gặp nhau đầu tiên, nhưng sau khi giao đấu vài chục chiêu liền dừng lại. Đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì, không bằng hợp tác, cùng nhau săn tìm một bài, số một bài có được chia 5 năm. Với thực lực của hai người họ, hoàn toàn có thể đi ngang trong bí cảnh. Cho đến bây giờ, mỗi người họ đều đã có được hơn 40 tấm một bài, trong đó tân binh chiếm một nửa, danh lệch cuộc thi đã chắc chắn trong tay. Tuy nhiên, việc gì cũng càng nhiều càng tốt, không ai chê một bài ít cả. Lâm Tiêu lắc đầu, ta thực sự thông cảm cho các ngươi. Thông cảm cho chúng ta, thanh niên cao lớn sững sờ, rồi nhìn sang thanh niên tóc ngắn, hai người cười ha hả, tiểu tử, câu này phải là chúng ta nói với ngươi mới đúng chứ. Trong mắt hai người, Lâm Tiêu nói những lời này, không phải là đầu óc có vấn đề, thì cũng là đang cố tỏ ra huyền bí. Ai? Lâm Tiêu thở dài, trên mặt lộ ra vẻ thương hại, vậy thì dùng thực lực nói chuyện, hai người các ngươi, cùng lên đi. Lời này vừa thốt ra, hai người lại sững sờ, tưởng mình nghe nhầm. Ha ha. Giây tiếp theo, hai người không nhịn được cười thành tiếng. Thanh niên cao lớn nhìn Lâm Tiêu, trên mặt nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Tiểu tử, ngươi biết mình sắp bị loại, không thể cứu vãn được nữa, nên muốn sảng khoái miệng một chút đúng không?" "Ta hiểu, rất hiểu." "Tiểu tử, yên tâm, ta sẽ tiễn ngươi rời đi một cách tử tế." Thanh niên tóc ngắn nhếch miệng cười, lần đầu tiên gặp một đệ tử thú vị như vậy, có ý tứ, có ý tứ. Cùng lúc đó, bên ngoài, mọi người chứng kiến cảnh này, ai nấy đều có vẻ mặt kỳ quái, không nhịn được ho khan vài tiếng, nhiều người đều cảm thấy xấu hổ thay cho hai người kia. Thấy phản ứng của hai người, Lâm Tiêu lắc đầu cười, giây tiếp theo, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Muốn đánh lên à? Ngươi không có cơ hội đâu, bỏ cuộc đi. Thanh niên cao lớn lập tức phản ứng, dậm chân một cái, lao vút ra, đồng thời một quyền đánh về phía trước. Xoẹt. Tiếng nổ chói tai vang lên, một đạo kiếm quang vừa vặn chém tới. Bùm. Một tiếng nổ vang, quyền mang vỡ nát, kinh khí nổ tung. Phụt. Thanh niên cao lớn người run lên, phun ra máu tươi, bay ngược ra sau. Cái gì? Thanh niên tóc ngắn kinh hãi, mắt suýt nữa trợn trừng ra ngoài. Vương Bệ, ngươi có phải quá khinh địch rồi không? Thanh niên tóc ngắn nhìn thanh niên cao lớn, vội vàng nói. Vương Bệ lùi lại mấy chục trượng, lau vết máu ở khoe miệng, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, tiểu tử, coi như ta nhìn lầm rồi. Nhưng vừa rồi, ta chỉ dùng chưa đến 5 thành lực, ngươi đã thành công chọc giận ta sẽ không khách khí nữa đâu. Nghĩ đến mình là một lao đệ tử, thực lực nguyên anh cảnh cửu trọng, lại bị một tân binh đánh bị thương, hơn nữa tình hình đều bị người bên ngoài nhìn thấy, quả thực là sỉ nhục. Ầm. Khí tức ông vệ tăng vọt, trên mặt hiện lên một tia tức giận, chân đạp hư không, tay cầm một cây trường thương, lao vút ra. Trong phút chốc, ông vệ đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, hắn muốn dùng thế xét đánh không kịp bưng thai để hạ gục đối phương, lấy lại thể diện. Xoẹt. Ông vệ gầm nhẹ một tiếng, khí tức toàn thân cuộn cuộn, ngưng tụ ở mũi thương, rồi một thương đâm ra đầy giận dữ. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, vân đạm phong khinh, vẫn là một kiếm đâm ra. Bùm. Một tiếng nổ vang. Làm sao có thể? Thanh niên tóc ngắn kinh hô một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc, trường thương của ông vệ bị bẻ cong hơn 90 độ, thân thương đột ngột quật vào ngực hắn, một ngụm máu tươi phun ra, ông vệ bay thẳng ra sau. Còn bên ngoài, trên khán đài, mọi người nhìn thấy tất cả, vô cùng bình tĩnh. Sau khi đã chứng kiến những cảnh tượng còn kinh bạo hơn trước đó, họ đã không còn thấy lạ nữa. Làm sao có thể mạnh như vậy? Hổ khẩu ông vệ dì máu, trường thương suýt nữa tuột khỏi tay, kinh hãi tột độ nhìn Lâm Tiêu, trong lồng ngực khí huyết cuộn trào, miệng không ngừng ho ra máu. Đáng tiếc, nếu các ngươi cùng lên, có lẽ còn có một tia cơ hội, nhưng bây giờ đã không còn cơ hội nữa. Lâm Tiêu khẽ thở dài, ánh mắt khóa chặt vào thanh niên tóc ngắn. Thanh niên tóc ngắn người đột nhiên căng cứng, tiết hầu nuốt một cái, lùi lại. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đừng có làm bậy. Ta đi ngay đây, đi ngay đây. Vút. Đột nhiên, đồng tử thanh niên tóc ngắn co rụt lại, một đạo kiếm quang nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đến. Phá cho ta. Thanh niên tóc ngắn gầm lên, khí tức không màng sống chết mà bộc phát, đột ngột một kiếm chém ra. Bùm. Một tiếng nổ lớn, thanh niên tóc ngắn nối gót ông vệ, phun máu bay đi, lùi lại gần thanh niên cao lớn. Hai người nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc tột độ. Họ chưa bao giờ nghe nói, trong số tân binh lại có một nhân vật yêu nghiệt như vậy. Hai người họ, ngay cả một chiêu của đối phương cũng không đỡ nổi, điều này so với tân binh đệ nhất nhân Cao Viêm còn mạnh hơn nhiều chứ. Không nói nhảm với các ngươi nữa, giao một bài ra. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, câu này vốn là hai người vừa nói với hắn, bây giờ vai trò đã hoàn toàn đảo ngược. Hai người như nghẹn ở cổ, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Nếu các ngươi không đưa, ta sẽ không khách khí. Lâm Tiêu đi về phía hai người, sắp động thủ. Đừng động thủ. Vương vệ và người kia vội vàng xua tay. Ta nói cho ngươi một chuyện, tha cho chúng ta một mạng, thế nào? Vương vệ vội nói. Mặc dù nói như vậy rất mất mặt, nhưng họ cũng thực sự là kỹ năng không bằng người, dù sao cũng tốt hơn là bị loại. Chương 2744, nguy cơ chương 2744, nguy cơ chuyện gì? Lâm Tiêu lạnh nhạt hỏi. Từ đây về phía đông nam trăm dặm, có hai tân binh đã nhận được đại cơ duyên, bị rất nhiều cao thủ chặn ở cửa hang. Với thực lực của ngươi, chắc chắn có thể chia một chén canh ở đó. Vương vệ nói. Hai tân binh? Lâm Tiêu nhíu mày, là hai tân binh như thế nào? Là một nam một nữ. Chúng ta vừa mới đi qua đó không lâu, nhưng ở đó cao thủ quá nhiều, người càng ngày càng đông, tình hình hỗn loạn, chúng ta chỉ nhìn một cái rồi đi. Thanh niên tóc ngắn nói. Chúng ta nói thật đó, tuyệt đối không lừa ngươi. Vương vệ vội vàng nói. Vút. Tuy nhiên, lời hắn còn chưa dứt, Lâm Tiêu đã biến mất ở ngoài mấy trăm trượng. Nhìn theo hướng Lâm Tiêu biến mất, hai người nhìn nhau, cười khổ lắc đầu. Vút. Lâm Tiêu tăng tốc độ đến cực hạn, theo hướng hai người chỉ, lao đi như bay. Tân binh, một nam một nữ, nếu hắn đoán không lầm, rất có thể là Đặng Thần và Tống Vũ Phi. Nghe hai người kể, Đặng Thần và họ đã nhận được đại cơ duyên, sau đó bị chặn ở ngoài cửa hang, tình hình nguy hiểm, hắn phải nhanh chóng đến đó, nhất định phải trụ vững. Lâm Tiêu siết chặt nắm đấm, mày nhíu sâu, hóa thành một luồng sáng, biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, dưới một ngọn núi cao lớn, có một hang động. Lúc này, ngoài hang động đó đã vây kín người, nhìn qua có đến mấy trăm người. Ầm ầm, một vài người ở phía trước nhất đang tấn công hang động. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy ở cửa hang có một lớp màng ánh sáng màu sắc phong tỏa cửa hang. Vô số đòn tấn công oanh kích vào màng sáng rung chuyển nhưng vẫn không bị phá vỡ. Phía sau màng sáng, bên trong cửa hang có hai bóng người đang đứng, chính là Đặng Thần và Tống Vũ Phi. Lúc này, hai người nhìn ra ngoài hang, mày nhíu chặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Sau khi vào bí cảnh vài ngày, họ đã gặp nhau, sau đó đi tìm Lâm Tiêu. Nhưng vài ngày trước, họ tình cờ phát hiện ra ngọn núi này. Sau khi vào hang động, bên trong ngọn núi có một cơ duyên, lại là truyền thừa của hai vị đại năng nguyên thần cảnh. Hai người vội vàng ngồi xuống, tiếp nhận truyền thừa. Trùng hợp thay, họ vừa mới tiếp nhận xong truyền thừa, đã có người phát hiện ra nơi này. Kết quả tự nhiên là một trận bị chiến. Sau khi tiếp nhận truyền thừa, thực lực hai người tăng mạnh, đánh bại những người đó, loại bỏ họ. Nhưng vẫn còn một con cá lọt lưới. Hai người đang định rời khỏi đây, không ngờ động tĩnh của trận chiến lại thu hút thêm một vài người. Lúc này, con cá lọt lưới kia quay trở lại, nói với những người này rằng, truyền thừa nguyên thần cảnh bên trong đều đã bị Đặng Thần và hai người nhận được. Lập tức, tất cả mọi người đều nhắm vào họ, vừa lên. Đặng Thần và hai người dù thực lực mạnh, nhưng cũng không thể chống lại sự vây công của những người này, đành phải lui vào trong hang. Dựa vào thông tin trong truyền thừa, họ đã khởi động trận pháp, phong tỏa cửa hang. May mắn là bên trong ngọn núi này được khắc linh văn, vô cùng kiên cố. Những người này chỉ có thể vào qua cửa hang, mà cửa hang đã bị phong tỏa, họ chỉ có thể tấn công lớp màng sàn đó. Tuy nhiên, theo thời gian, tin tức không cánh mà bay, ngày càng nhiều người kéo đến đây. Sau khi biết tình hình, họ bắt đầu thay phiên nhau tấn công màng sáng. Truyền thừa của nguyên thần cảnh, sức hấp dẫn quá lớn, không ai là không muốn, gần như toàn bộ bí cảnh, trong số những người còn lại, hơn một nửa đều đã đến đây. Đặng Thần và Tống Vũ Phi rất rõ ràng, một khi họ bị bắt, kết cục sẽ rất thảm. Dù họ có giao ra truyền thừa, những người này cũng tuyệt đối sẽ lục soát toàn thân họ, thậm chí kiểm tra nạp giới của họ. Hơn nữa, phần lớn truyền thừa đều ở trong đầu họ, làm sao họ giao ra được? Mà một khi không giao ra được, những người này chắc chắn sẽ cho rằng họ giấu giếm, dùng đủ mọi thủ đoạn để ép họ giao ra. Mấu chốt là, dù họ có nói ra, đối phương cũng chưa chắc đã tin. Hơn nữa, phần truyền thừa này là cơ duyên của họ, dù thế nào đi nữa, họ cũng sẽ không nói cho người khác biết, đây cũng là lời dặn dò của người truyền thừa. Bây giờ, Đặng Thần và Tống Vũ Phi chỉ có thể cầu nguyện, lớp màng sáng này có thể kiên trì đến khi cuộc thi kết thúc. Nếu màng sáng không trụ được đến lúc đó, họ cũng chỉ có thể liều một phen, nếu thực sự không được, thì chỉ có thể bóp nát một bài bỏ cuộc. Tuy nhiên, chỉ cần còn hy vọng, họ sẽ không từ bỏ. Với số lượng một bài hiện tại của họ, vẫn có hy vọng có được danh ngạch. Trừ khi bất đắc dĩ, họ sẽ không bỏ cuộc, có thể trụ được một lúc là một lúc. Ầm, ầm. Bên ngoài, mấy chục người đang điên cuồng tấn công màng sáng, mỗi người đều tỏa ra dao động nguyên khí mạnh mẽ, năng lượng cuồn cuộn, màng sáng rung chuyển dữ dội. Những người có thể ở lại đến bây giờ mà chưa bị loại, tự nhiên không phải là hạng tầm thường. Thực lực của những người này phổ biến ở mức nguyên anh cảnh thất trọng đến cửu trọng, phần lớn là nguyên anh cảnh bát trọng, liên thủ tấn công, uy lực có thể tưởng tượng được. Lớp màng sáng này có thể kiên trì 2 ngày dưới sự tấn công liên tục của những người này mà không bị hư hại, cũng quả thực kiên cố. Thực tế, trên màng sáng cũng liên tục được truyền năng lượng, một khi năng lượng cạn kiệt, màng sáng sẽ vỡ tan. Không lâu sau, những người này ngừng tấn công, nhóm người tiếp theo lên. Thực tế, nguyên khí trong cơ thể những người này vẫn còn hơn một nửa, nhưng họ không thể đợi đến khi nguyên khí cạn kiệt mới đổi ca. Như vậy rủi ro quá lớn, lỡ có người nhân cơ hội ra tay, họ rất khó chống đỡ.